Chương 1049, lại tụ họp chương 1049, lại tụ họp đối với Lưu Bang tới nói, nhà mình lao tổ tông cùng chân võ sơn sơn thần liên hợp cùng một chỗ mưu đồ thôi ra cơ nghiệp, chính là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức, chính mình có cơ hội cướp chân võ sơn, tương lai cũng có thể là lớn Hán Vương triều tranh đoạt một phần gia nghiệp, nhưng là dưới mắt trọng yếu nhất chính là mình như thế nào cùng thôi lão hổ bàn giao. Chính mình thả thôi lão hổ bộ câu, gọi thôi ngư âm như quỷ kế đạt được, thôi lão hổ tất nhiên sẽ giận lây sang chính mình. Người thủ mộ nghe vậy nhìn về phía Lưu Bang, tại người thủ mộ trong mắt Lưu Bang huyết mạch bên trong đã lây dính một tầng nhàn nhạt khói đen, nhưng lại bị đại nhật kia chi khí che đậy đứng lên, lúc này Lưu Bang đã nhanh muốn trở thành chính mình bộ thứ hai hóa thân. Người thủ mộ sớm mấy năm bị thi tổ đoạt xá, Lưu Bang lại bị thi tổ cắn một cái, bây giờ cũng sắp bị thi tổ lực lượng xâm nhập, chỉ là Lưu Bang còn không tự biết thôi. Việc này đơn giản, ngươi trực tiếp giảng liền nói chính mình gặp thiết kế, cái kia thôi ngư giả chuyển trưởng giáo pháp lệnh, đưa ngươi lừa gạt ra ngoài phong ấn lại, nhờ có lao tổ ta xuất thủ mới đưa ngươi cứu được. Người thủ mộ không nhanh không chậm đạo. Nghe nói lời ấy sau Lưu Bang gật gật đầu, sau một khắc hóa thành lưu quang hướng về chân võ sơn phương hướng bay đi. Thuần Dương Phong bên trên thôi ngư hai tay cắm ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Ta mặc dù trở thành Thuần Dương Phong phong chủ, nhưng cũng không có quyền lợi tu hành Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật. Chân Võ Sơn bảy đại ngọn núi phong chủ không phải thật sự vũ thất con, chỉ có bước vào chân võ thất tử hàng ngũ mới có tư cách lĩnh hội Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật. Đương nhiên đối với Thôi Ngư tới nói còn có một cái biện pháp nhanh nhất, đó chính là đăng lâm chân võ sơn trưởng giáo vị trí. Ta hiện tại đã trở thành Thuần Dương Phong phong chủ, ở thân phận địa vị so Thôi Sản Sản càng có ưu thế. Ta hiện tại nếu là bức bách Thôi Lão Hổ thoái vị, chủ phong trưởng giáo vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, xem ra phải tăng tốc chân long chi giỏi tốc độ cắn nuốt, ta cũng không muốn lại tiếp tục mang xuống, miễn cho ngày sau lại xuất hiện biến số gì. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, Thôi Sán Sán trong thân thể chân long chi giỏi bắt đầu sinh động, vậy mà bắt đầu phi tốc diễn sinh. Đến cùng diệu thiện thời gian nước định, cũng nên đi là cố nhân tiễn biệt. Thôi Ngư quyết định tạm thời rời đi chân võ sơn, đợi đến Thôi Sán Sán sắp không được thời điểm, chính mình lại trở về chân võ sơn, đến lúc đó lại uy hiếp Thôi lão hổ đối với mình tới nói mới là lợi ích tối đại hóa. Nương theo lấy Thôi Ngư trong lòng niệm động, sau một khắc chỉ thấy Thôi Ngư hóa thành lưu quang bay lên, trong khi hô hấp vượt qua vạn lý sơn hà, đi tới nhân gian Phật quốc chỗ. Diệu Thiện ngay tại Phật quốc chỗ tu hành, quanh thân Phật quang lưu chuyển, nhìn tựa hồ giống như Phật đà giáng lâm giữa trần thế. Tại Diệu Thiện đối diện một cái Thôi Ngư quen thuộc lao tăng lúc này cầm trong tay chẳng hạn, giống như một người bình thường, giống như tại niệm tụng kinh văn. Tiểu sư cô, Phật lão. Thôi Ngư hàng lâm xuống, đối với hai người chắp tay thi lễ. Tiểu tử ngươi xem như tới. Phật lão nghe vậy mở mắt ra, quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, ngươi nếu là lại không đến, chúng ta cần phải sớm lên đường. Phật lão bao lâu lên đường? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Hiện tại liền đi. Phật lão đạo. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt do dự, một bên Diệu Thiện nhìn ra Thôi Ngư trong lòng chần chừ, thế là mở miệng hỏi thăm câu, ngươi muốn như nào? Thế nhưng là còn có cái gì nghi hoặc? Chỉ là cảm khái hai vị tiền bối chính là nhân tộc trụ cột, hai vị tiền bối nếu là đi vạn nhất ngày sau thiên đạo khôi phục, chúng ta còn thừa người nên như thế nào ứng phó? Thôi Ngư cảm khái câu. Tiểu tử ngươi thật là một cái lão cá, chúng ta luyện khí sĩ tu chính là tiêu diêu đại đạo, chỉ cần trốn vào hỗn độn rời xa đại thiên thế giới, liền có thể không nhận đại thiên thế giới thiên đạo quản hạt, đại thiên thế giới thiên đạo mạnh hơn, cũng ra không được đại thiên thế giới bên trong. Tiểu tử ngươi nếu là thấy thời cơ bất ổn, mau chóng rời đi đại thiên thế giới trốn vào trong hỗn độn tu hành, cũng coi là đứng ở thế bất bại. Diệu Thiện cười nói, huống hồ chúng ta hiện tại cũng bất quá là mới khôi phục đại la thần tiên tu vi, liền xem như lại cho ta các loại vạn năm thời gian, cũng đừng hòng khôi phục lại chuẩn thánh cảnh giới, đối mặt với toàn diện khôi phục thiên đạo cũng bất quá vẫn như cũng là sâu kiến mà thôi. Chúng ta bây giờ tại trong hỗn độn miễn cưỡng có sống tiếp tư cách, chẳng tiến vào trong hỗn độn đang lưu đồ tương lai, đại thiên thế giới thật sự là quá nguy hiểm, không có giáo tổ Hồng Quân chống lại, ai có thể chống đỡ được đại thiên thế giới thiên đạo. Thôi Ngư nghe vậy nghe rõ, Diệu Thiện cùng Phật lão là không có ý định quản đại thiên thế giới chúng sinh, nghĩ đến cũng là đại thiên thế giới chúng sinh đều là đại thiên thế giới con dân, quản bọn họ những này hồng hoang luyện khí sĩ sự tình gì. Người ta sẽ không làm khó con dân của mình, sẽ chỉ giết chết hồng hoang thế giới luyện khí sĩ. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, hắn lúc đầu muốn cầu Phật lão cùng Diệu Thiện đợi thêm một đoạn thời gian lời nói nuốt trở vào, hắn không phải loại kia người ích kỷ. Tiểu tử ngươi coi là thật không theo chúng ta đi. Phật lão ở một bên hỏi thăm câu, đợi đến đại thiên thế giới ý chí hoàn toàn khôi phục, ngươi liền xem như muốn đi cũng chậm. Đến lúc đó đại thiên thế giới ý chí khôi phục, giữa cả thiên địa chuẩn mực nghiêm, còn muốn lợi dụng sơ hở cũng không dễ dàng. Tu vi của ta quá thấp, tiến vào hỗn độn bên trong cũng bất quá là vướng víu mà thôi, lại cho ta 5000 năm thời gian, có lẽ có nhìn trùng kích đại la diệu cảnh, đến lúc đó lấy đại la kim tiên cảnh giới bước vào hỗn độn, mới xem như có tư cách ở trong hỗn độn sinh tồn. Thôi Ngư trong lời nói tràn đầy cảm khái. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Diệu Thiện cùng Phật lão cũng không nói thêm gì nữa, Thôi Ngư nếu hạ quyết tâm, đám người cũng không tốt lại khuyên bảo. Đã như vậy, ngày sau Phật quốc liền giao cho ngươi, ta hai người sắp lên đường. Diệu Thiện một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, đồng thời trong tay một đạo phù chiếu phát ra, không bao lâu chỉ thấy tám đạo Phật quang lượn lờ bóng người từ phía dưới bay lên, rơi vào trên tảng đá, đối với Diệu Thiện cùng kính thi lễ, chúng ta bái kiến Phật đà. Đây là đại thừa Phật môn tám bộ thủ lĩnh, quản lý chung toàn bộ đại thừa Phật môn vận chuyển, ngày bình thường thay ta xử lý đại thừa Phật môn sự vụ. Diệu Thiện cười híp mắt đối với Thôi Ngư đạo. Lúc này tám cái hòa thượng nhìn xem cùng Thôi Ngư bình khởi bình tọa Diệu Thiện, không khỏi trong lòng hiếu kỳ Thôi Ngư thân phận. Diệu Thiện nhìn xem cái kia tám cái hòa thượng nói câu, ta sắp đi xa, ngày sau đại thừa Phật giáo giao cho Thôi Ngư chấp trưởng, hắn chính là đại thừa Phật giáo giáo chủ, ngươi tám người nhanh chóng đến đây bài kiến. Cái kia tám cái hòa thượng nghe vậy không dám thất lễ, lập tức tiến lên thăm viếng, chúng ta bái kiến Phật đà. Thôi Ngư có được đại thừa Phật giáo thánh nhân mệnh cách, đối với tất cả đại thừa Phật giáo trong giáo người mà nói, đều có tự nhiên áp chế cùng khắc chế. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc, tám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là lộ ra một vòng kinh ngạc, nhưng khi lấy Diệu Thiện mặt nhưng cũng không dám phản bác nhiều lời. Thôi Ngư một đôi mắt đảo qua tám cái hòa thượng, thấy được đối phương đáy mắt chất vấn, nhưng cũng không có giải thích, chỉ là thản nhiên nói câu, chư vị xin đứng lên đi. Sau đó đối với hư không hô câu, Hỏa Đức Tinh Quân ở đâu? Tiểu thần bái kiến tôn thượng. Hư không một trận bầm mèo, một đám lửa xuất hiện, chỉ thấy Chân Võ Sơn Sơn Thần xuất hiện ở trong hư không. Chân Võ Sơn Sơn Thần thái ớt đại viên mãn khí cơ ở trong hư không không chút kiêng kỵ chạy xuôi, lập tức gọi cái kia tám cái hòa thượng trong lòng run lên, trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị. Đây chính là thanh sắc cảnh giới thiên địa chính thần, nhà mình mới Phật Đà lại có thể một lời điều động, nó đến tột cùng là bực nào thực lực đáng sợ. Lúc đầu tám người trong lòng còn có chút lãnh đạm, nhưng là từ Chân Võ Sơn Sơn Thần hiện thân một khắc này, tám người trong lòng tất cả tiểu tâm tư liền bị triệt để nén xuống dưới, đối với Thôi Ngư càng thêm cung kính. Có thể ngự sử thiên địa chính thần người, cũng không phải chính mình tám người có thể đối kháng. Thôi Ngư nhìn xem tám cái hòa thượng đấy lòng e ngại, trong lòng biết được sự tình thỏa, có một tôn viên mãn thanh sắc để ép, không sợ tám cái hòa thượng có tiểu tâm tư. Sắc phong ngươi làm đại thừa Phật môn đại tổng quản lý đại thừa Phật giáo bên trong hết thảy sự vật, thay ta chấp trưởng đại thừa Phật giáo vận hành, nếu có lá mặt lá trái giả, trực tiếp đưa đi niết bàn đầu thai. Thôi Ngư phân phó câu, cấp dưới tuân lệnh. Trần Võ Sơn Sơn Thần vội vàng nói câu, tám cái hòa thượng cũng liền bận bịu lên tay thi lễ, bái kiến đại tổng quản. Tám người bất quá là mới nhập sắc thôi, nào dám tại tôn này thanh sắc cảnh giới chính thần trước mặt đùa nghịch tiểu tâm tư. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là mây khói thôi. Các ngươi tám cái đi theo ta đi. Trần Võ Sơn Sơn Thần lôi cuốn lấy tám người xuống núi tiếp nhận đại thừa Phật giáo, lưu lại Thôi Ngư ba người đứng tại đỉnh núi. Lúc này Diệu Thiện một tiếng sợ hãi thán phục, nghĩ không ra cái kia phong thần người lại là ngươi. Ngươi tên này thật là lớn phúc duyên cùng tạo hóa, cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Thôi Ngư bất đắc dĩ nói. Diệu Thiện lại sẽ không tin tưởng cơ duyên xảo hợp chuyện ma quỷ, lúc này đôi mắt to sáng rỡ nhìn từ trên xuống dưới Thôi Ngư, đống nhiên nói câu, ta cảm thấy về sau ngươi hay là tận lực thiếu sắc phong tốt. Vì sao? Thôi Ngư không hiểu. Chính thần chính là thiên địa nghiệp vị, lại tương trợ thiên đạo sắp xếp như ý thiên địa pháp tắc, ngươi mỗi sắc địa một tôn chính thần thiên đạo liền sẽ sắp xếp như ý một phương pháp tắc, thực lực liền sẽ tăng cường một phần. Ngươi sắc phong chính thần nghiệp vị càng cao đối với thiên đạo tăng thêm cũng liền càng lớn, ngươi sắc phong chính thần càng nhiều, thiên địa hỗn loạn trật tự khôi phục cũng liền càng nhanh. Diệu Thiện một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn xem Thôi Ngư, đến lúc đó sợ là không dùng đến 5000 năm, thiên đạo liền sẽ hoàn toàn khôi phục, đem đại thiên thế giới hóa thành lồng giam. Thôi Ngư trong lòng giật mình, tuyệt đối nghĩ không ra lại còn có như vậy nhân quả, không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá dưới mắt ngược lại là không sao, ngươi sắc phong mấy vị chính thần đối với thiên đạo ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cũng bất quá là khả năng trước thời gian mấy năm, thời gian mấy chục năm thức tình thôi, ngươi chớ có sợ sệt lo lắng. Diệu Thiện an ủi câu. Nghe nói Diệu Thiện lời nói, Thôi Ngư khuôn mặt đều tái rồi, trong lòng âm thầm quyết định, ngày sau nếu không có tất yếu tuyệt không lại sắc phong thần linh. Ý niệm trong lòng lóe ra, Diệu Thiện mở miệng nói, tất cả có thể dặn dò ngươi, đã toàn bộ đều căn dặn ngươi, tương lai ngươi có thể tại đại thiên thế giới bên trong đi đến cái nào bước, cũng tất cả đều muốn bằng mượn ngươi tạo hóa của mình, chúng ta cũng nên lên đường. Phật Lao gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Phật Lao nói dứt lời một bước phóng ra hóa thành lưu quang đi xa, Diệu Thiện cùng Thôi Ngư theo sát phía sau, đã thấy hai người một đường hướng về phương đông mà đi, cho đến đi vào bờ biển phía đông, mới dừng lại đột quang. Đông Hải chỗ sâu nhất có một đầu con đường thông thiên, chính là năm đó Tổ Long chỗ đã thông. Phật Lao đối với Thôi Ngư đinh chúc đạo, ngươi phải nhớ kỹ, một đầu con đường thông thiên vạn năm mới có thể mở ra một lần, chúng ta tiến vào đầu này con đường thông thiên sau, con đường thông thiên cửa lớn liền sẽ đóng chặt, tránh né thiên đạo dò xét, chỉ có vạn năm sau mới có thể bị lần nữa mở ra. Ngươi ngày sau nếu là muốn rời đi đại thiên thế giới tiến vào con đường thông thiên, còn cần tìm cái khác con đường thông thiên. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, còn có loại thuyết pháp này, lại không biết đại thiên thế giới bên trong còn có mấy đầu con đường thông thiên. Phật Lao lắc đầu, không biết. Vô lượng kiếp sau con đường thông thiên cũng theo đó bị trấn áp đứng lên, ai cũng không biết còn có mấy đầu con đường thông thiên hoàn hảo. Đúng rồi, thái cổ trong động đỉnh hồ đầu kia con đường thông thiên ngươi cũng đừng có suy nghĩ, đã có người đi vào đầu kia con đường thông thiên đã phong bế. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, trong đầu lóe ra một bóng người, Hạng Thải Châu. Hạng Hải Châu đã đi vào con đường thông thiên. Đầu kia con đường thông thiên phế bỏ sao? Thôi Ngư nghe vậy kinh ngạc nói. Phật Lao nghe vậy gật gật đầu, sau đó áo bào bung lên, thư không bận bẹo ba người biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến một tòa môn hộ cổ lao trước, đã thấy trên cánh cửa kia hỗn độn chi khí bốc hơi, có huyền diệu tiên tiên đạo vận lưu truyền. Đây là Đông Hải chỗ sâu nhất, cũng là năm đó Tổ Long chôn xương chỗ. Phật Lao nói nơi đây chính là Tổ Long mộ huyệt. Nơi đây là Tổ Long mộ huyệt, cái kia trong động đỉnh hồ khung xương là cái gì? Viên Tiêu Long Châu không phải Tổ Long Long Châu sao? Nghe nói Phật Lão lời nói sau Thôi Ngư sững sờ. Ai nói Long tộc chỉ có một đầu Tổ Long, Vu tộc Tổ Vu không phải là có 12 cái sao? Phật Lão tức giận, Tổ Long chia làm bắt đầu tổ hai người, bắt đầu rồng cũng được xưng chi là Trúc Long, quanh năm ẩn cư không thấy tung tích, chỉ có Tổ Long quản lý trung thiên hạ hải tộc, thường xuyên xuất hiện tại đại chúng trước mặt, cho nên đám người chỉ cho là trong thiên hạ chỉ có một tên Long tộc tổ tông. Thì ra là thế. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh. Đứng tại hỗn độn chi khí lượn lờ trước đại môn, Phật lão một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi coi thật không chịu theo ta các loại đi sao? Tương lai thiên đạo khôi phục, ngươi còn muốn rời đi sợ là trễ. Mà lại từ 10 vạn 8000 năm sau trận chiến ấy, trong thiên hạ có thể sử dụng con đường thông thiên cũng không biết còn có mấy đầu tổ lưu, có lẽ trước mắt đầu này chính là sau cùng đường đi, ngươi nếu là bỏ qua chỉ sợ muốn bị mạn pháp đại kiếp vây chết ở chỗ này. Phật lão trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, ngươi sợ là không biết mạn pháp đại kiếp lợi hại, tu sĩ chúng ta lại như thế nào cường đại, cũng bất quá là tựa như trong nước con cá mập dạng, quản ngươi là cá mập cũng tốt, cá con cũng được, một khi biển cả triều tịch rơi xuống, thương hải tang điền khô cạn xuống dưới, chúng ta cũng bất quá là đợi làm thịt cừu non thôi, cũng không còn cách nào xê dịch nửa phần. Tu vi thấp luyện khí sĩ có lẽ còn tốt một chút, có lẽ có cơ hội kéo dài hơi tàn lâu hơn một chút, có thể đợi đến một chút hy vọng sống, thế nhưng là đối với chúng ta kim tiên phía trên luyện khí sĩ tôi nói chỉ có một con đường chết. Muốn thoát đi mạt pháp đại kiếp, chỉ có thừa dịp triều tịch tiến đến thời điểm, từ một mảnh trong nước biển nhảy vào mặt khác một mảnh trong nước biển, đương nhiên nếu như tại di chuyển trong quá trình mất nước quá nhiều cũng sẽ tử vong. Còn nếu như có thể luyện hóa hỗn độn chi khí, tựa như là có thể lại trên lục địa lợi dụng ra thịt hấp thu giữa thiên địa trình độ, hấp thu giữa thiên địa không khí một dạng, thu hoạch được còn sống đi xuống lực lượng. Ngươi xác định không cùng chúng ta cùng đi sao? Phật lão một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Chương 1050, bước bách nữa chương 1050, bước bách nữa Phật lão một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy thành khẩn. Hắn cảm thấy Thôi Ngư trên thân hội tụ đại khí vận, hơn nữa còn thu được tiếp dẫn thánh nhân nội tình cùng tạo hóa, tương lai nhất định là người trong đồng đạo, có thể chứng đạo hôn nguyên thánh nhân. Như Thôi Ngư cứ như vậy bị vây chết ở chỗ này, thật sự là quá mức đáng tiếc. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, biết rõ đại thiên thế giới gặp nguy hiểm phát sinh mà không thoát đi, thật sự là không phải hành vi quân tử, nếu là vì vậy mà dẫn đến tự thân không may xuất hiện, đây mới thực sự là đại sự không ổn đâu. Đại nguy hiểm cũng đại biểu cho đại cơ duyên, thế giới vẫn diệt một khắc này, nếu có thể đoạt được toàn bộ thế giới tạo hóa, nhất định có thể gọi ta bổ túc cùng những cái kia vô thượng cường giả ước vạn năm chênh lệch. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp loé không ngớt, hắn biết mình cùng hồng hoang thế giới cường giả chênh lệch, đó là ước vạn năm thời gian chênh lệch, cũng không phải thiên phú có thể đuổi theo. Bàn tay vàng chỉ có thể giao phó thần thông của hắn, nhưng lại cũng không thể giao phó hắn cảnh giới. Ngày sau hữu duyên tự sẽ gặp lại, mà lại ta cũng không tin chính mình sẽ bị vây chết ở chỗ này. Thôi Ngư rất chắc chắn nói câu. Bất quá tại hạ còn có một việc muốn xin nhờ hai vị, ta cùng cái kia hạng gia tiểu thư tình đầu ý hợp, mong rằng lao tổ tại thông thiên trên đường lưu ý nhiều, nếu có thể phát hiện hạng gia tiểu thư tung tích, mong rằng lao tổ nhiều hơn tương trợ một hai. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Phật lao cùng Diệu Thiện Từ đều hứa đạo lý, thế là nhao nhao gật đầu đáp ứng. Ngươi coi thật có nắm chắc đi ra đại thiên thế giới sao? Diệu Thiện có chút lo lắng, lại hỏi thăm câu. Thôi Ngư nghe vậy nói ta rất có lòng tin. Hai vị không cần nhiều lời, ta còn chưa tới rời đi thời điểm, nói không chừng lần sau gặp lại, ta đã chứng đạo thành thánh. Nhìn thấy Thôi Ngư tự tin như vậy, hai người cũng không có nói thêm gì nữa, Phật lao bàn tay đập vào cái kia hỗn độn chi khí lượn lờ trên cửa đá, sau đó chỉ thấy cửa đá ầm vang mở rộng, bắn ra một đạo quang mang, sau đó Diệu Thiện cùng Phật lão liền triệt để biến mất tại đại thiên thế giới bên trong. Đợi cho quang mang tiêu tán, Thôi Ngư đứng tại trước cửa đá nửa ngày không có nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ, đánh mất một tốt giúp đỡ à. Đây chính là hai cái kim bài đả thủ, cứ đi như thế, Thôi Ngư trong lòng thật sự là không cam tâm. Thôi Ngư đưa tiễn hai người sau không có lập tức rời đi, mà là trở lại nhân gian Phật quốc bắt đầu hiểu rõ nhân gian Phật quốc bên trong tình huống, cùng chân võ sơn sơn thần cùng nhau liên thủ đem nhân gian Phật quốc tất cả đầu mối đều sắp xếp như ý, đem toàn bộ người người ở giữa Phật quốc toàn bộ đều nắm giữ ở trong tay sau, đã qua thời gian một tháng. Chân võ sơn bên trên Thôi lão hổ sắc mặt lo lắng thần thái tang thương đứng ở trong đại điện, trên đầu sợi tóc cũng bắt đầu trở nên hoa bạch, ở tại cách đó không xa Thôi Sán Sán nằm tại trên cáng cứu thương, lúc này đã gầy đến da bọc xương không thành hình người. Còn không có Thuần Dương Phong Phong chủ hạ là sao? Thôi lão hổ lo lắng hỏi thăm câu. Ở sau lưng nó hai du lịch cẩn thận từng ly từng tí nói hồi bẩm trưởng giáo, Thuần Dương Phong Phong chủ đã biến mất một tháng, đệ tử điều động người bốn chỗ tìm hiểu, thế nhưng là vẫn như cũ không từng có nửa phần tin tức. Nghiệt chướng này là cố ý, hắn là đang trả thù ta. Thôi lão hổ tức hồn hển mắng một tiếng, hỏa khí quần quật ở trên mặt. Cha, hài nhi sợ là không được liền như vậy xuống dưới bồi mẫu thân cũng là rất tốt, ngài không cần phí sức phí công. Chỉ là hài nhi có một cái nguyện vọng, ngài liền xem như tướng chủ phong nhất mạch phó thác trong tay người ngoài, cũng quyết không có thể kết giao đến Thôi Ngư trong tay, nếu không hài nhi chết không nhắm mắt. Thôi Sán Sán thanh âm hư nhược nói câu, ngươi không cần phải lo lắng, vi phụ chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào đưa người phục sinh. Vi phụ đã nhìn tận mắt mẫu thân ngươi từ trong tay của ta chạy đi, hiện tại quyết không thể lại trơ mắt nhìn người chết ở trước mặt ta. Chuyện giống vậy, ta quyết không cho phép phát sinh lần thứ hai. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng cùng kiên quyết, trong con mắt tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Cha, hài nhi nhận mệnh. Thôi Sán Sán cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cha không nhận mệnh. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Nhưng vào lúc này dưới núi truyền đến một trận thở hồng hộc thanh âm, Phạm Tăng từ dưới núi chạy tới, sư phụ, sư phụ, cái kia Thôi Ngư trở về. Nghe nói lời ấy trong cung điện mấy người đều là mừng rỡ. Thôi lão hổ trực tiếp một bước phóng ra vượt qua tầng tầng bậc thang xuất hiện ở Phạm Tăng trước người, một tay lấy Phạm Tăng cổ áo cho nắm lấy, lời ấy coi là thật. Ngay tại Thuần Dương Phong trưởng giáo đại điện đâu? Nhìn xem Thôi lão hổ con mắt màu đỏ tươi, Phạm Tăng vội vàng nói câu, chờ ta trở lại. Lời nói rơi xuống Thôi lão hổ thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thuần Dương Phong trưởng giáo trong đại điện, Thôi Ngư đứng ở trong đại điện nhìn xem cung phụng tổ sư pho tượng không nói, giống như một cây đầu gỗ một dạng lặng lặng đứng ở nơi đó. Hỏa hầu cũng nên không sai biệt lắm, Thôi lão hổ nên tới cửa, liệu có thể tác thành đại sự, liền nhìn hôm nay. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Hắn cùng Thôi lão hổ đánh cờ cuối cùng đã tới giai đoạn sau cùng. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng suy tư thời điểm, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng bước chân vang, chỉ thấy Thôi lão hổ sắc mặt âm trầm toàn thân tràn đầy bừa bộn từ bên ngoài đại điện đi vào, có thể nhìn ra được Thôi lão hổ một tháng qua đều không có cực kỳ rửa mặt qua, toàn bộ bẩn thỉu sợi tóc tàn mát rủ xuống đến. Thôi Ngư không quay đầu lại, chỉ nghe Thôi lão hổ mở miệng hỏi câu, ngươi một tháng này đi nơi nào? Ta đang Lâm Thuần Dương phong trưởng giáo vị trí chính là việc đại hỷ, đương nhiên muốn đi ăn mừng một phen, tìm ba năm hảo hữu uống rượu một phen phát tiết một chút trong lòng ủy khuất. Thôi Ngư bối đối với Thôi lão hổ, nhưng là Thôi lão hổ có thể nghe ra Thôi Ngư trong lời nói trêu tức, lập loại bệnh tình nghiêm trọng hơn. Thôi lão hổ thấp giọng nói câu, hắn hiện tại chỉ còn lại có một hơi treo. Sau đó thì sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Hắn nhưng là ngươi thân huynh đệ a. Thôi lão hổ đau lòng nhức óc nói ngươi không nhìn Thuần Nhi tử vong ngược lại cũng thôi, ta không trách ngươi, Khả Sán Sán là ngươi thân huynh đệ a. Thì như thế nào? Ngày xưa Thuần Dương phong phong chủ vị trí tranh đoạt, hắn vậy mà muốn đem ta núi phụ chủ vị trí bên trên chạy xuống, ta cũng không dám có dạng này huynh đệ. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Thôi lão hổ, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, ngươi cùng ta đàm luận tình cảm, chẳng cùng ta trực tiếp bàn điều kiện tới dứt khoát, ngươi hẳn phải biết ta cũng không phải loại kia có thể bị người nói động người. Đối mặt với không nhúc nhích Thôi Ngư, Thôi lão hổ cả người đều cảm thấy nổ, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi coi thật sự là ý chí sắt đá phải không, tâm của ngươi chẳng lẽ là tảng đá làm? Cho nên lựa chọn của ngươi đâu? Là đáp ứng điều kiện của ta, hay là trơ mắt nhìn Thôi Sán Sán chết mất? Thôi Ngư nghe nói Thôi lão hổ lời nói cũng không giận, mà là cười tủm tỉm nói, ngươi ngay cả mình cùng giường chung gối người bên gối đều giết chết như thế nào lại quan tâm chỉ là một đứa con trai tử vong đâu? Nhi tử chết còn có thể tái sinh, nhưng là trưởng giáo vị trí như không có, vậy coi như thật không có. Đối mặt với Thôi Ngư chê bừa, Thôi lão hổ sắc mặt âm trầm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt viết đầy âm trầm, ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi trước kia không phải cái dạng này. Ta nhớ được ngươi lúc nhỏ thiện lương nhất, thích nhất giúp người làm niềm vui, bảo vệ huynh đệ tỷ muội, ta lúc nhỏ ngươi cũng không có giết vợ giết con. Thôi Ngư khoát tay chặn lại đánh gãy Thôi lão hổ lời nói, trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn, ngươi trực tiếp cáo chi ta lựa chọn là được, ta không tâm tư nghe ngươi nói nhảm. Thôi lão hổ bị Thôi Ngư lời nói cho nghẹn lại, trong lúc nhất thời không nói nên lời, qua một hồi lâu mới nói ngươi không phải liền là muốn đem ta kéo xuống trưởng giáo vị trí chút cơn giận sao? Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ta còn có một cái điều kiện. A. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng vui mừng, quả nhiên chính mình thành công. Thôi lão hổ ngồi không yên, nhưng là trên mặt lại có vẻ rất không kiên nhẫn, điều kiện gì? Ta muốn một viên có thể vì lập loè diên thọ bản đảo. Hắn hiện tại đã dầu hết đèn tắt, liền xem như liền sống lại nếu không có linh dược kéo dài tính mạng cũng là chết không có chỗ chôn, ngươi nếu là có thể đáp ứng ta sẽ đồng ý điều kiện của ngươi, thoái vị xuống tới đem chân võ sơn trưởng giáo vị trí tặng cho ngươi. Thôi lão hổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, hai cha con bốn mắt nhìn nhau, Thôi Ngư thấy được Thôi lão hổ trong ánh mắt kiên quyết. Nghĩ đến cũng là, nếu như Thôi Sán Sán thọ nguyên hao hết, đến lúc đó liền xem như đem nó cứu trở về thì có ích lợi gì. Nếu như không có khả năng kéo dài tuổi thọ, Thôi Sán Sán tử vong không cách nào đình chỉ, cái kia đáp ứng điều kiện của mình thì có ích lợi gì. Bàn đào là đừng nghĩ, ta chỉ có thể cho hắn non nửa khỏa vạn kiếp kim đan, bổ túc hắn 200 năm tuổi thọ. Thôi Ngư mở miệng nói câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ hít sâu một hơi, 500 năm. Ngươi tại cùng ta bàn điều kiện. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ, trong lời nói hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tôn kính, ngươi nếu là không làm giao dịch quên đi. Làm, 200 năm liền 200 năm. Thôi lão hổ bất đắc dĩ nói. Có 200 năm thời gian, lại phối hợp thêm chính mình dạy bảo, đầy đủ Thôi Sán Sán bước vào thai cảnh giới, giải quyết thọ nguyên vấn đề. Về phần nói giao dịch biện pháp, ta tạm thời trước đem Thôi Sán Sán trong thân thể chân long chi giỏi trấn áp lại, chờ ta đang Lâm chân võ sơn trưởng giáo vị trí đằng sau, đang giúp hắn nổ chân long chi giỏi, giải quyết thọ nguyên vấn đề. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ. Thôi lão hổ cũng chỉ có thể đáp ứng Thôi Ngư điều kiện, tại trong tích tắc kia Thôi lão hổ thân hình còn xuống dưới, tựa hồ giàn mua trăm ngàn tuổi, một cố khó mà nói hết giàn mua cùng vô lực xuất hiện ở Thôi lão hổ trên thân. Đi thôi, ta hiện tại phải ta kia tiện nghi đại ca trấn áp lại trên người chân long chi giỏi, lại không biết người khi nào thoái vị. Thôi Ngư hướng về bên ngoài đại điện đi đến, hắn bây giờ cách vậy quá hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật càng gần một bước. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ cười khổ một tiếng, ngày mai như thế nào? Hắn là cái người hiểu chuyện, nếu biết được đáp ứng Thôi Ngư thoái vị, lại kéo dài thêm cũng không có ý nghĩa, ngược lại là không bằng thành toàn Thôi Ngư đâu. Thôi Ngư đối với câu trả lời này rất hài lòng. Bằng thủ đoạn của ngươi cùng bản sự, ta tin tưởng chân võ sơn tại trong tay của ngươi lại rực rỡ hào quang, chỉ là hy vọng ngươi thận trọng một chút, ngàn vạn lần đừng muốn bị chân võ sơn sơn thần hóa thành khối lỗi, gọi ta Thôi ra sản nghiệp rơi vào chân võ sơn sơn thần trong tay. Thôi lão hổ ngữ trọng tâm trường nói, hắn đã chứng đạo kim sắc, đến thoái vị thời điểm, chỉ là Thôi Sán Sán một mực không có trưởng thành, hắn mới vu vạ trên vị trí kia không có lui xuống đi mà thôi, bây giờ quyết định thoái vị thành toàn Thôi Ngư, trong lòng ngược lại là nhất ủng. Thôi lão hổ u u thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, như chút được gánh nặng một dạng hướng bên ngoài đại điện đi đến. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, cũng là vui vẻ theo Thôi lão hổ đi ra đại điện, một đường đi vào Thôi Sán Sán ẩn cư chi địa, thấy được trên giường em gầy như que tuổi giống như 7-80 tuổi ánh đến trong gió một dạng Thôi Sán Sán. Sao ngươi lại tới đây? Thôi Sán Sán căm tức nhìn Thôi Ngư, thanh âm khàn khàn giàn mua, một bên Thôi Lý nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc bất mãn. Thôi Ngư không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là đi tới Thôi Sán Sán trước người, trên dưới đánh giá một phen đằng sau, trong miệng chật chật có tiếng, sau đó một bàn tay đập xuống xuống dưới, chỉ gặp Thôi Sán Sán trên mặt chân long chi giỏi một trận nhanh chóng lúc nhích vậy mà biến mất xuống dưới. Cô ngay, ta không muốn ngươi cứu chữa. Thôi Sán Sán căm tức nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Nghe nói Thôi Sán Sán lời nói, Thôi Ngư thu về bàn tay nhìn về phía Thôi lão hổ, đại công cáo thành, chúng ta ngày mai gặp. Thôi Ngư nói dứt lời không để ý tới đám người, mà là quay đầu hướng về dưới núi đi đến. Cha, ngươi nói thế nào động đến hắn trị liệu cho ta? Ngươi đáp ứng điều kiện của hắn. Thôi Sán Sán lúc này gấp, dãy rủa lấy ngồi dậy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi lão hổ. Không đáp ứng lại có thể thế nào đâu, cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết mất. Thôi lão hổ ú thở dài. Ta không muốn hắn trị liệu, ta tình nguyện chết đi, cũng tuyệt không tiếp nhận hắn trị liệu. Ngươi chẳng lẽ quên đi mẹ di nguyện trước khi chết sao? Thôi Sán Sán căm tức nhìn Thôi lão hổ, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Thuần Nhi di nguyện trước khi chết là quyết không thể gọi cái kia con hoang ngấp nghé trưởng giáo vị trí. Cha chỉ cần ngươi còn sống. Thôi lão hổ nói câu. Thế nhưng là ta tuyệt không muốn cứ như vậy sống tạm. Thôi Sán Sán trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Hắn muốn chân võ sơn, cho hắn là được. Hiện tại chân võ sơn đã là một cái sắp giống, trừ bỏ ngươi tổ sư cùng ta bên ngoài, còn có thứ gì? Chỉ cần chúng ta rời đi chân võ sơn, liền có thể lập thế lực khác. Huống hồ hiện tại thời đại thay đổi, vi phụ cũng nghĩ tốt, chân võ sơn hạ thần mộ xuất thế, thiên hạ cường giả khắp nơi đem ánh mắt hội tụ tới, chỉ sợ chân võ sơn không được căn bình, một cái ứng phó không phải sợ là hủy hoại chỉ trong chốc lát, chẳng thừa cơ tương kế tiểu kế, thuận lý do này dẫn đầu chân võ sơn tinh anh rời đi nơi đây, chỉ lưu cho hắn một cái sắc giống, gọi cường giả khắp nơi tại chân võ sơn bên trên đánh đầu rơi máu chảy, chúng ta thật tối bên trong thăm dò. Thôi lão hổ nhìn về phía Thôi Sán Sán, nghiệt tử kia thủ không được chân võ sơn, đến lúc đó sớm muộn đâm đến đầu rơi máu chảy biết được sai. Chúng ta hiện tại tìm lấy cơ này rời đi, cũng tốt chạy ra vòng xoáy lớn này. Nếu là trễ chỉ sợ toàn bộ chân võ sơn đều muốn bị cuốn vào, đợi đến các lộ quỷ thần cường giả cùng một chỗ đăng lâm chân võ sơn bức bách chúng ta giao ra thần mộ, cùng chúng ta hiện tại chủ động lui ra ngoài, đó là hai việc khác nhau. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy đắc ý, hắn cho là mình được tiện nghi, chỉ là chân võ sơn hắn lại có thể thủ nhiều lâu. Lưu hắn lại cùng chân võ sơn sơn thần cùng một chỗ đối kháng những cái kia cường đại quỷ thần, chúng ta tích xúc thực lực âm thầm tiềm ẩn đứng lên mới là đại đạo lý. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy đắc ý, đây là một hòn đá ném hai chim kế sách, chúng ta không lỗ. Thôi Sán Sán nghe vậy sững sờ, lập tức cuồng tiếu lên tiếng, hay là cha cay động, cái kia Thôi Ngư chỉ xứng uống nước rửa chân. Chương 1051, đạt được ước muốn chương 1051, đạt được ước muốn thế đạo này mỗi người đều có chính mình tính toán, Thôi Ngư có chính mình tính toán, Thôi lão hổ liền dưới sườn núi con lừa cũng có chính mình tính toán. Chân võ sơn trải qua hai lần sắp phong, đã trở thành nơi đầu sóng ngọn gió, bị thiên hạ các lộ quỷ thần ngấp nghé, bị luyện khí sĩ đồng đạo coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một cô gợn sóng vô hình ở trong thiên địa cuốn lên, hướng về chân võ sơn che mà đến. Đối mặt với thiên hạ các lộ cao thủ bức bách, Thôi lão hổ sẽ như thế nào lựa chọn? Chân võ sơn sẽ như thế nào lựa chọn? Lựa chọn lui bước cho phép các lộ cao thủ tiến vào chân võ sơn thần mộ bên trong, như vậy chân võ sơn mặt mũi mất hết, ngày sau như thế nào quản lý trung quân hùng thiên hạ? Nếu như lựa chọn thái độ cường ngạnh đến cùng, đem các lộ cao thủ ngăn tại bên ngoài, Trần Võ Sơn có cái kia lực lượng sao? Trần Võ Sơn nội lo ngoại hoạn, bên trong có Trần Võ Sơn sơn thần nhìn chằm chằm, ngoài có quỷ thần, luyện khí sĩ đồng đạo ngấp nghé, nơi nào có bản sự ngăn cản các lộ cao thủ xâm nhập. Chẳng nhân cơ hội này, trực tiếp xuất lĩnh tinh anh rời khỏi Trần Võ Sơn tạm lánh đầu ngọn gió, đợi cho ngày sau lại cầu mưu. Nếu thật Võ Sơn thần trong mộ coi là thật có tạo hóa như thế, những người kia nhất định đánh ra hốc chó, liều lưỡng bại câu thương, ta Trần Võ Sơn có lẽ có cơ hội nhất thống thiên hạ luyện khí sĩ tông môn. Thôi lão hổ an ủi Thôi Sán Sán, vi phụ đã làm tốt tính toán. Đợi đến chữa trị xong trên người người thương thế đằng sau, chúng ta liền cùng nhau đi tới Đại Hàn Quốc, trước tiên ở Đại Hàn Quốc kiến công lập nghiệp thu thập đầy đủ tín ngưỡng, thuận tiện thẩm thấu toàn bộ Đại Hàn Quốc, tại Đại Hàn Quốc các nơi thành lập đạo quán chiêu thu đệ tử, trắng trợn lớn mạnh ta Đại Hàn Quốc thực lực. Thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra một vòng thần thái, Thôi Ngư tự xưng là có thể áp chế ta, bắt lấy ta nhược điểm, lại không biết ta bất quá tương kế tiểu kế thôi. Truyền ta khẩu lệnh, âm thầm đem chân võ sơn bên trên cha con ta trở mặt thành thủ sự tình thuận thế truyền khắp thiên hạ, ta muốn kêu thiên hạ người đều biết ta Trần Võ Sơn trò cười. Thôi lão hổ trong thanh âm đầy đắc ý phụ thân không thể, nếu là làm như vậy chỉ sợ Thôi Ngư thanh danh của đại ca liền hỏng, có ý định bức bách phụ thân, đối với huynh đệ tử vong thấy chết không cứu, chuyến đi đại ca còn có hà nhan diện đối mặt người trong thiên hạ. Một bên Thôi Lý nghe vậy sắc mặt đại biến, hắn là đọc sách có chút cứng nhắc, nhưng lại không phải người ngu. Vì ta chân võ sơn truyền thừa chỉ có thể bị khuất đại ca ngươi, huống hổ vi phụ nói cũng đúng sự thật, lại không có biên soạn hắn. Thôi lão hổ xem thường. Thế nhưng là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a. Huống hổ phụ thân là có phải không nghĩ tới một khi tin tức truyền đi đại ca như thế nào là người? Chẳng phải là muốn bị thiên hạ đồng đạo chế nhạo. Thôi Lý lo lắng nói, vì ta chân võ sơn truyền thừa, bỏ qua cá nhân mà thành toàn tập thể, chính là các đệ tử vinh hạnh. Nếu là có hướng một ngày chân võ sơn cần ta đứng ra, vi phụ cũng sẽ không chút do dự tự ô thanh danh. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy kiên quyết. Thôi Lý mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại cũng không ngăn cản được Thôi lão hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Nương theo lấy Thôi lão hổ mệnh lệnh truyền xuống, chủ phong đệ tử bắt đầu vô tình hay cố ý gieo rắc Thôi lão hổ phụ tử ở giữa mâu thuẫn, từ Thuần Nhi chết đến Thôi Ngư cùng Thôi Sán Sán huynh đệ bất hòa. Thậm chí cả Thôi Ngư vì cướp đoạt chân võ sơn trưởng giáo vị trí không tiếc dùng Thôi Sán Sán tính mệnh đi đổ bức Thôi lão hổ, trong lúc nhất thời các loại tin tức truyền đi xôn xao. Thuần Dương Phong đại điện Tống Chí cùng Thôi Ngư ngồi đối diện nhau, hai người trước người trưng bày một tấm bàn cờ, lúc này trên bàn cờ hai màu đen trắng quân cờ không ngừng đánh cờ chém giết, nhìn rất là tâm kinh động phách. Đạo hữu có thể từng nghe nói chân võ sơn thượng lưu truyền tin tức ngầm? Tống Chí mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Tống Chí lời nói, Thôi Ngư cười cười, đương nhiên, ngươi còn cười được. Tin tức này vừa truyền ra đi, khắp thiên hạ đều biết ngươi là một cái vô tình vô nghĩa, không cha không huynh người, thanh danh của ngươi xem như hỏng, về sau ai còn dám đầu nhập vào ngươi? Ai còn dám đi theo ngươi? Ai còn dám hợp tác với ngươi? Tống Chí kinh ngạc nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tín nghĩa cùng thanh danh chính là một người hành tẩu trên đời này lớn nhất mặt bài. Ngươi bây giờ bị người hỏng đạo tâm, ngày sau thanh danh bừa bộn ai dám tại ở gần ngươi? Thì tính sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao? Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói lời này Tống Chí nhất cứ thế, ngươi không quan tâm. Ta chỉ cần tiêu giao khoái hoạt, thanh danh hỏng lại có thể thế nào? Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thôi. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ. Ngày mai ngươi muốn đăng lâm Chân Võ Sơn vị trí trưởng giáo, có thể có gì cảm khái? Tống Chí nhất ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, có một chút điểm chờ mong, chỉ thế thôi. Hắn mong đợi là Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật. Tống Chí hiển nhiên là không có nghe được Thôi Ngư chờ mong cái gì, ngược lại là cảm thấy Thôi Ngư trong lòng có chỗ chờ mong mới bình thường. Còn có một đầu tin tức khẩn cấp, ta nghe người ta nói còn lại 4 vị đế quân, cùng trong thiên hạ các đại luyện khí sĩ đạo thống đều là âm thầm ngấp nghé trên núi Võ Đang thần mộ, hiện tại tất cả mọi người đang đợi Trung Ương Thiên Đế tin tức, chỉ cần Trung Ương Thiên Đế từ thần mộ bên trong đi ra, hơn nữa còn thu hoạch được sắc phong, đến lúc đó đám người liền sẽ liên thủ đăng lâm Chân Võ Sơn bức thoái vị. Mà những người kia sở dĩ không có động thủ, chính là đang đợi Trung Ương Thiên Đế tin tức. Tống Chí nhất ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi sắp đăng lâm Chân Võ Sơn vị trí trưởng giáo, đây là ngươi phiền toái lớn nhất, một cái ứng phó không tốt hao tổn Chân Võ Sơn thanh danh không nói, ngược lại làm hại Chân Võ Sơn cùng thiên hạ các đại thế lực sống mái với nhau, từ đây suy sụp xuống vô duyên lại tham dự thiên hạ luyện khí sĩ đại vận tranh đoạt, ngược lại là không ổn à. Tống Chí đạo câu. Nghe nói Tống Chí lời nói, Thôi Ngư hơi chút trầm mặc, sau một hồi mới nói cũng là không đổi, ta tự nhiên có ứng phó biện pháp, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, ta tự nhiên có thể viên mãn hóa giải. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Tống Chí đạo câu. Thôi Ngư nhìn xem trước người Tống Chí, ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động, việc này với ta mà nói cũng là đơn giản, ta hiện tại có hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất chính là thu được Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật đằng sau, lại nghĩ biện pháp tiến về vách đá chỗ thí nghiệm, nếu như có thể lấy được đến trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đến lúc đó cùng lắm thì ta trực tiếp bỏ qua Chân Võ Sơn, không có trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng, chỉ là Chân Võ Sơn với ta mà nói không dùng được. Lựa chọn thứ hai chính là thu được Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật, tìm tới trong mộng chứng đạo đại pháp sau, tiếp tục lưu lại Chân Võ Sơn, đem quần hùng thiên hạ đều lừa gạt đi vào, lợi dụng thiên đạo chi lực đem nó giết chết, đến lúc đó ta thừa cơ tịch quyền thiên hạ nhất thống toàn bộ đại thiên thế giới tất cả thế lực. Đây là Thôi Ngư tốt nhất lựa chọn. Bất quá đến tột cùng muốn lựa chọn biện pháp nào, Thôi Ngư dưới mắt còn tạm thời không nghĩ rõ ràng, dù sao hắn còn không có thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp đâu. Thời gian vội vàng trôi qua, ngày thứ hai chính là Chân Võ Sơn trưởng giáo Thôi Trầm chuẩn bị cho Thuần Dương Phong phong chủ Thôi Ngư đại điện, từ Thôi Ngư thu hoạch được Thuần Dương Phong phong chủ, đến thu hoạch được Chân Võ Sơn vị trí trưởng giáo, cũng bất quá là ngắn ngủi hơn tháng thôi. Thôi Ngư giống như lưu tinh của khởi, nghiêm túc vo núi các lộ trưởng lão một mặt một bước, tất cả mọi người còn không có thích tiến tới. Bất quá thôi lão hổ chuẩn bị Thôi Ngư sự tình Chân Võ Sơn sơn thần cùng Lao Thiên Sư đều không có nhảy ra ngăn cản, các vị trưởng lão cũng không dám chạy đến trêu chọc, chỉ cần phía trên có Lao Thiên Sư cùng Chân Võ Sơn sơn thần để ép, các vị đệ tử cũng không dám gây sự. Chân Võ Sơn chuẩn bị đại điển cũng không nhiệt liệt, chỉ có đương đại đệ tử cùng trưởng lão đến đông đủ. Tại mọi người chứng kiến bên dưới thôi lão hổ mặt âm trầm đem đại biểu cho Chân Võ Sơn quyền hành Chân Võ kiếm truyền thụ cho Thôi Ngư, đến tận đây Thôi Ngư trở thành Chân Võ Sơn trưởng giáo. Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa cứu tốt lập loè. Thôi lão hổ đem Chân Võ kiếm đưa tới Thôi Ngư trong tay, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Đối với Thôi Ngư đứa con trai này, thôi lão hổ trong lòng rất là phức tạp, có từng tia đổ đắc hoàng, càng có tia hơn tia tiêu ngạo ở trong lòng dập dờn. Dù sao như vậy sáng chói Thôi Ngư là con của hắn. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải nói không giữ lời tiểu nhân. Thôi Ngư tức giận câu. Nói chuyện công phu, Thôi Ngư một thanh tiếp nhận Chân Võ kiếm, sau đó không tiếp tục để ý thôi lão hổ. Quay đầu nhìn về phía Chân Võ Sơn bảy đại phong chủ cùng trưởng lão, ngày sau Chân Võ Sơn chuyển đến trong tay của ta, mong rằng chư vị phong chủ trưởng lão phối hợp một chút, ta cũng sẽ không cùng chư vị khó xử, Chân Võ Sơn chuyển thừa như cũ. Đương nhiên nếu có người có chủ tâm cho ta ngột ngạt, cũng đừng trách ta Thôi Ngư bảo kiếm trong tay không nhận người. Chuẩn bị đại điện không có chút nào gợn sóng, Chân Võ Sơn trưởng giáo vị trí chuyển vào Thôi Ngư trong tay, nương theo lấy Chân Võ kiếm còn có 3 quyển sách cùng một số ấn giám. Đại điện kết thúc, Thôi Ngư đem bộ sách kia cùng ấn giám toàn bộ đều thu nhập trong tay áo. Sau đó theo thôi lão hổ đi tới thôi sán sán chỗ ở thôi sán sán một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, ánh mắt tựa hồ muốn nhắm người mà phệ, giống như một cái hung ác đại lão hổ. Nha, nhìn ta không vừa mắt ta. Đáng tiếc ngươi tử quỷ kia lão nương liền xem như dùng hết tâm tư cũng không có đem trưởng giáo vị trí cho ngươi bảo vệ đến, lão thiên có mắt nghiêm túc vo núi trưởng giáo vị trí vẫn như cũng là rơi vào ta Thôi Ngư trên thân. Thôi Ngư lúc này dương dương đắc ý thân là Chân Võ Sơn trưởng giáo, trường tranh đấu này người thắng, hắn đương nhiên vui vẻ hơn chút, hắn cũng có lý do đi cao hơn chút. Ngươi thôi sán sán nghe nói Thôi Ngư sớm mẹ của mình, khí thân thể đều đang run rẩy, mắt thấy mắt trợn trắng đều muốn tắt thở rồi, một hơi kém chút không có đi lên. Một bên thôi lão hổ bất đắc dĩ nói, ngươi cũng đã đạt thành mục đích, cần gì phải lại tiếp tục kích thích hắn đâu? Kích thích hắn đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì? Thôi Ngư nhìn về phía Thôi lão hổ, chờ ta đem hắn cứu chữa hoàn tất, ngươi còn cần tiến về mẹ ta trước mộ phần vì xuống đất sám hối 3 năm, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn quên đi. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Thôi lão hổ sắc mặt đen lại, nhưng lại không nói thêm gì, hắn hiện tại chỉ hy vọng Thôi Ngư an tâm là Thôi Sản Sản chữa thương, ngàn vạn lần đừng nếu lại làm ra một chút cái gì khác yêu tiêu thân. Nói chuyện công phu, Thôi Ngư trong tay xuất hiện một viên vạn kiếp kim đan, trong chốc lát vô hạn quang minh từ chân võ sơn bay lên, kinh động tiên địa bát phương quỷ thần. Chỉ là dù sao cũng là tại chân võ sơn bên trên xuất hiện thần dược, các lộ quỷ thần mặc dù âm thầm ngấp nghé, nhưng cũng không dám đăng lâm chân võ sơn cướp đoạt. Thôi Ngư dùng móng tay tùy ý quét bên dưới một phần tư nhét vào Thôi Sán Sán trong tay, còn lại hơn phân nửa quả trực tiếp bị nó nghiền nát ném vào chân võ sơn dưới thác nước trong suối nước. Ngươi Thôi lão hổ thấy vậy một màn khí khỏe mắt run rẩy, hắn không nghĩ tới Thôi Ngư ác độc như vậy, tình nguyện đem vạn kiếp kim đan hủy đi, cũng không muốn thành toàn Thôi Sán Sán. Cái kia một nước đầm dung nhập vạn kiếp kim đan, ngày sau trong môn các vị lao tổ nếu là tuổi thọ đến đại nạn đi uống nước ngâm trong bồ tắm, còn có thể có diên thọ công hiệu, cũng coi là ta cái này mới nhậm chức trưởng giáo vì mọi người mưu cầu phúc lợi đi. Thôi Ngư vẻ mặt tươi cười không thèm để ý chút nào Thôi lão hổ bộ kia sắp ăn người ánh mắt. Nhưng vào lúc này pháp giới nội khí cơ quay cuồng, chỉ thấy lần lượt có khí quan từ pháp giới bên trong xông ra, hướng về nước đầm chạy đi. Từng cái ánh mắt, cánh tay, ngón tay, cái rốn các loại khí quan tại trong hàn đàm âm, nhìn có chút kinh dị dọa người. Một phần tư vạn kiếp kim đan vào bụng, Thôi Sán Sán trong thân thể tử khí bị đều khu trừ, sau đó Thôi Sán Sán thân thể khẳng kheo vậy mà tràn đầy đứng lên, trong vòng mấy cái hít thở liền khôi phục sinh cơ. Ngươi cũng đừng quên đi mẹ ta trước mộ phần sám hối. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ. Chờ ta xử lý tốt chân võ sơn sự tình ta lập tức đi ngay. Thôi lão hổ mặt âm trầm nói. Không còn gì tốt hơn. Thôi Ngư đạo một tiếng, sau đó hóa thành lưu quang đi xa. Lúc này Thôi Sán Sán có khí lực, từ trên giường mềm bỏ dậy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sát khí, ta không tha cho hắn. Ngươi tốt nhất về sau không nên cùng hắn nổi xung đột, các ngươi căn bản cũng không phải là người của một thế giới, hắn hiện tại đã đủ để cùng nhân vật thế hệ trước so chiêu không phải ngươi có thể so sánh. Hắn hiện tại ngông cuồng như thế, tương lai nhất định dẫn xuất đại họa, ngươi một mực yên lặng nhìn xem là được. Thôi lão hổ trong thanh âm tràn đầy cảm khái, nói thật hắn không muốn để cho Thôi Sán Sán cùng Thôi Ngư là địch, song phương căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Sau đó chỉ thấy Thôi lão hổ vỗ vỗ Thôi Sán Sán bà bay, chúng ta dưới mắt bất quá là đem chân võ sơn tạm thời nhường lại mà thôi, có tổ phụ ngươi địa phương, nơi nào không phải thật sự võ núi. Đợi đến tiểu tử này đem chân võ sơn quay đến náo nhuyễn, chúng ta trở lại tiếp nhận. Chân võ sơn sớm muộn đều là chúng ta, tiểu tử này căn bản là cầm giữ không được. Thôi lão hổ trong thanh âm đầy đắc ý, ngươi thu thập xong bọc hành lý, ngày mai tìm một cơ hội đi chọc giận hắn, liền nói chân võ sơn dung ngươi không được, sau đó ngươi liền xuống núi đi thôi. Thôi lão hổ phân phó câu. Ngươi đây. Thôi Sán Sán một đôi mắt nhìn về phía Thôi lão hổ. Ta đi thủ mộ. Đây là nhiều hoàn mỹ lấy cơ à, trực tiếp tránh đi chân võ sơn cùng các đại thế lực công kích, đợi đến tiểu tử kia cùng các đại thế lực đánh loạn thất bát tao, hết thảy đều kết thúc thời điểm, ta trở ra thu thập tàn cuộc. Thôi lão hổ trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý lại nói Thôi Ngư một đường trở lại trưởng giáo đại điện, một đôi mắt nhìn xem chân võ sơn tổ sư ra pho tượng, trong lòng không khỏi ngàn vạn cảm khái xông lên đầu, nhưng lại cũng không biết được nói cái gì, hắn chỉ biết mình tân tân khổ khổ mưu đồ cuối cùng thành công. Vươn tay ra từ trong tay áo móc ra ba quyển chuẩn bị lúc Thôi lão hổ cho mình thư tịch, Thôi Ngư trên dưới dò xét một phen sau ánh mắt rơi vào quyển sách đầu tiên tịch bên trên, luyện khí quyết. Chủ phong nhất mạch công pháp tu hành, thật đơn giản danh tự. Thôi Ngư không có nhìn kỹ, mà là trực tiếp đi xem cuốn sách thứ hai tịch, kiếm quyết. Danh tự muốn hay không lên như thế tùy ý. Thôi Ngư lắc đầu ánh mắt rơi vào quyển sách thứ ba tịch bên trên, nhìn xem cái kia quyển sách thứ ba tịch danh tự, không khỏi con ngươi co rụt lại, Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật. Chương 1052, Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật chương 1052, Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật Thôi Ngư rốt cục đạt được chính mình tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật. Nhìn xem kiếm quyết trong tay, Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, trong lòng cũng có chút cảm khái, trong lúc nhất thời trăm loại tư vị xông lên đầu. Hơi chút lắng lại khôi phục kích động trong lòng cảm xúc sau, Thôi Ngư sắc mặt chỉnh trọng xốc lên trang địa, Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật khăn che mặt bí ẩn rốt cục hiện lên ở Thôi Ngư tầm mắt. Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật ngược lại là huyền diệu, nói là kiếm thuật chẳng nói thành là kiếm đạo thần thông tới chuẩn xác, kiếm thuật này chính là lấy mộng làm căn cơ, dính đến mộng cảnh lực lượng, chính là trong mộng chứng đạo đại pháp bên trong một loại đối với mộng vận dụng. Thôi Ngư nhìn xem kiếm quyết trong tay, lần đầu tiên liền nhìn ra kiếm quyết huyền diệu, kiếm quyết này dính đến đem mộng cảnh chi lực bắn ra đến hiện thực, thực hiện mộng cảnh cùng hiện thực lẫn nhau, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mộng cảnh chính là mộng cảnh, nhưng kiếm quyết này lại gọi mộng cảnh cùng hiện thực cầu nối lại thông, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Loại kiếm quyết này cũng không phải lão thiên sư có thể sáng tạo ra, lão thiên sư liền xem như lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng tuyệt không có loại kia thủ đoạn thần kỳ. Kiếm quyết này dính đến mộng cảnh hư ảo cùng trong hiện thực không có chút nào không hài hòa cảm giác chuyển hóa, như thế tạo hóa chỉ có thánh nhân mới có thể khám phá. Thôi Ngư nhanh chóng đọc qua kiếm quyết trong tay, cả quyển kiếm quyết tổng cộng có 36 thức, nhưng là tại Thôi Ngư trong mắt cái này 36 thức kiếm quyết cũng không trọng yếu, chân chính hoạch tâm là mộng cảnh cùng trong hiện thực chuyển hóa. Mộng cảnh cùng hiện thực một ý niệm, gần như không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, chỉ có chạm tới thánh pháp tắc mới có thể hoàn thành như vậy không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Chắc không được chân võ sơn bên trên cho tới bây giờ đều không có người có thể tu luyện thành Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi Kiếm Thuật, nguyên lai kiếm thuật này dính đến cảnh giới quá cao, chân võ sơn đệ tử có thể tu hành bất quá là phổ thông kiếm thức thôi, mà không có mộng cảnh gia trì, kết thúc không thành hư thực chuyển hóa phổ thông kiếm thức căn bản cũng không có bất luận cái gì uy năng. Thôi Ngư mỗi chữ mỗi câu giải đọc lấy Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật, trong ánh mắt lộ ra một vòng sáng rực chi quang, trong ánh mắt tràn đầy dị dạng thần thái, nguyên thần bên trong trí tuệ ánh lửa lấp lóe, cấp tốc tại thế giới trong mộng hoàn thành thôi diễn. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một thần thái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa hư không, mộng cảnh không gian lúc này vẫn như cũ có thể có không hiểu khí cơ hội tụ. Kiếm quyết chỉ có 36 câu, nhưng tất cả đều bất quá là thuật vận dụng thôi, chân chính hoạch tâm khẩu quyết chỉ có 3 câu, chính là mộng cảnh không gian quan tượng, thậm chí cả đả thông mộng cảnh cùng hiện thực cầu nối quan thiếu. Thôi Ngư nắm giữ tiền bắt trọng trong mộng chứng đạo đại pháp, lúc này đối với kiếm thuật này bất quá trong giây lát liền đã nắm giữ toàn bộ nó tinh túy chỗ. Lấy mộng cảnh bức xạ hiện thực, cần hai cái điều kiện thứ nhất chính là vô cùng cường đại nguyên thần lực, nếu là nguyên thần đủ cường đại, cũng có thể thể hiện ra mấy phần kiếm thuật này thần thông, nương tụ ra nguyên thần chi kiếm, ngược lại cũng có chút uy năng. Loại thứ hai chính là mộng cảnh can thiệp hiện thực, muốn chân chính đánh vỡ trong đó cầu đối, chỉ có thánh đạo pháp tắc mới có thể làm đến. Thôi Ngư trong lòng niệm động ở giữa, thế giới mộng cảnh bên trong một đạo phong mang ngưng tụ, trong chốc lát hóa thành một thanh bảo kiếm. Bảo kiếm phong cách cổ xưa, dài 3 thước 3 tấc, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, chính là một thanh phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông bảo kiếm. Thế giới mộng cảnh chính là Thôi Ngư thế giới, Thôi Ngư có thể điều khiển thế giới mộng cảnh hết thảy, muốn ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm bất quá là chỉ cần thêm chút quan tưởng niệm động ở giữa là được. Nhưng là muốn đem trong mộng bảo kiếm đem đến thế giới hiện thực, lại là trong đó lớn nhất quan hải, chỉ gặp Thôi Ngư thêm chút suy tư, trong hư vô một sợi thánh nhân pháp tắc rót vào trong bảo kiếm bên trong, sau một khắc Thôi Ngư trong lòng khẽ động, chỉ gặp bảo kiếm kia liền đã xuất hiện ở Thôi Ngư trong tay. Thành. Thôi Ngư trong tay nắm cái kia 3 thước 3 bảo kiếm, túi đầu cẩn thận quan sát trong tay bảo kiếm, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, cùng mình trong mộng quan tưởng bảo kiếm giống nhau như lúc. Xúc cảm chân thực, liền xem như ta dùng hòa giải tạo hóa kiểm tra, cái này cũng đúng là một thanh tồn tại ở thế giới vật chất bảo kiếm. Chính là chân chân chính chính thế giới vật chất đồ vật, mà không phải hư ảo trong mộng đồ vật. Thôi Ngư vớt ve bảo kiếm trong tay, nương theo nó trong lòng niệm động bảo kiếm trong nháy mắt sụp đổ tan rã, không hiểu trở lại trong thế giới trong mộng. Kiếm quyết này cũng có đủ loại khác biệt, căn cứ tu vi khác biệt, phân biệt có thể hiện hóa ra phạm nhân thiết kiếm, tiên nhân bảo kiếm, thậm chí cả có thể so sánh tiên tiên linh bảo, tiên tiên chí bảo bảo kiếm, thậm chí có thể căn cứ từ mình tưởng tượng, ở trong mộng cảnh tạo nên ra có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi công năng bảo kiếm đến. Thôi Ngư nghĩ tới đây bỗng nhiên sửng sốt, đây không phải cùng mình trước đó tìm hiểu ra bàn tay vàng nghĩ thông suốt sao? Chỉ cần bỏ ra thế giới trong mộng bản nguyên đại giới, thậm chí có thể đem thế giới trong mộng vật phẩm cụ hiện đi ra. Thôi Ngư cẩn thận suy nghĩ một lát sau mới nói đạo lý giống nhau nhưng cũng quá không giống nhau. Trong thế giới trong mộng cụ hiện vật phẩm có thể thoát ly thế giới trong mộng đỉnh cựu tồn tại, cùng thế giới trong mộng lại không nhân quả liên quan, nhưng là Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật tạo nên ra thần kiếm liền xem như lại như thế nào chân thực cũng sẽ không cùng thế giới trong mộng thoát ly từ nơi sâu xa cảm ứng. Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật tạo nên đi ra chính là thần thông, là kiếm đạo thần thông, mà ta cụ hiện là chân chân chính chính đem bảo kiếm cho hiện hóa cụ hiện đi ra. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng giật mình. Sau một khắc Thôi Ngư trong tay xuất hiện một đạo tiên tiên kiếm khí lấp lóe bảo kiếm kia thượng đạo đạo tiên tiên phủ văn lưu chuyển, có một cỗ kinh khủng sát cơ ở trong đó hội tụ. Đó cũng không phải là phổ thông bảo kiếm, sát cơ kia cũng không phải phổ thông bảo kiếm sát cơ, nó bản chất hay là thánh đạo pháp tắc sát cơ. Thôi Ngư đem bảo kiếm tán đi, bây giờ Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật tới tay, hắn ngược lại cũng không có như vậy chờ đợi, chỉ cảm thấy thần thông này cũng bất quá là bình thường thôi. Không biết được Thái Hư Mộng Ảo Lưỡng Nghi kiếm thuật có thể hay không gây nên vách đá phản ứng, gọi ta đem trong mộng chứng đạo đại pháp một quyển cuối cùng cho cầm ra đến. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Bất quá Thôi Ngư không có gấp, hắn cảm thấy mình còn không có đem bộ kiếm quyết này hiểu rõ, đợi đến chính mình đem bộ kiếm quyết này hiểu rõ lại đi đếm thử cũng không muộn. Hắn có trong mộng chứng đạo đại pháp tiền bắt trọng, muốn nắm giữ kiếm quyết này cũng bất quá là 3 năm ngày thời gian thôi, 3 năm ngày thời gian hắn còn chờ nổi. Ngày thứ 2 ngày mới sáng, Thôi lão hổ liền xuất hiện ở Thôi Ngư ngoài cửa, nhìn xem ngồi xếp bằng Thôi Ngư trầm mặc không nói. Có việc. Rốt cục Thôi Ngư mở miệng. Ta phải đi, hy vọng ngươi chớ có làm khó dễ ngươi đệ đệ, hắn dù sao cũng là ngươi thân huynh đệ. Thôi lão hổ nói câu. Thôi Ngư không nói gì, Thôi lão hổ rốt cục quay người rời đi, tiến về thất tình thánh cô phần mộ trước sáng hối. Nhìn xem Thôi lão hổ bóng lưng rời đi, Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ lấp lóe. Thằng bó này túi đầu quá nhanh căn bản cũng không phù hợp tính tình của hắn bản tính, chẳng lẽ âm thầm còn nổi lên âm như quỷ kế gì phải không? Thôi Ngư trong lòng âm thầm phỏng đoán, luôn cảm thấy có mấy phần không thích hợp, dựa theo hắn đối với Thôi lão hổ hiểu rõ, đối phương không bay nhảy một phen làm sao lại cứ như vậy từ bỏ ý đồ đâu. Bất quá Thôi Ngư cũng không thèm để ý, mình bây giờ đã thu được kiếm quyết, chuyện kế tiếp ở tại trong không chế liền tốt. Bất quá Thôi Ngư vẫn còn có chút lo lắng Thôi lão hổ không giữ lời hứa, sau một khắc trực tiếp hóa thành độn quang mà đi, lại xuất hiện lúc đã đến Hạo Kinh thành, đi tới thất tỉnh thánh cô phần mộ trước che giấu. Hắn mặc dù cảnh giới không bằng Thôi lão hổ, nhưng là thần thông tại phía xa Thôi lão hổ phía trên, cho nên trước một bước Thôi lão hổ đến nơi đây. Quả nhiên chỉ thấy cái kia Thôi lão hổ đi vào phần mộ trước thăm thẳm tở dài, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một đôi mắt ngơ ngác nhìn mộ địa, không biết suy tư điều gì. Thôi Ngư thấy vậy trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp hiện thân, đi tới Thôi lão hổ bên cạnh nhìn xem thất tình thánh cô mộ địa không nói. Ngươi hối hận không? Nàng cũng là thật tâm yêu ngươi, vì ngươi sinh con dưỡng cái, đem một khỏa chân tâm tất cả đều cho ngươi. Thôi Ngư đứng tại Thôi trầm bên người hỏi thăm câu. Thôi lão hổ nghe vậy quay đầu nhìn Thôi Ngư một chút, thực tình trong nháy mắt vạn biến không đáng giá tiền nhất, chỉ cần thân ngươi chức vị cao có quyền thế, ngươi liền sẽ không thiếu khuyết chịu cho ngươi thật lòng nữ tử. Thôi Ngư nghe vậy ngạc nhiên, nghĩ không ra Thôi lão hổ lại còn có như thế kiến giải, hắn vậy mà trong lúc nhất thời tìm không ra phản bác lấy cớ. Hắn đương nhiên biết thực tình và biến, thực tình không đáng giá tiền nhất, hậu thế hắn tận mắt nhìn thấy, chỉ cần có tiền có thế dạng gì nữ nhân tìm không đến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, liền sẽ có vô số viên thực tình. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Thôi lão hổ, nhìn nhìn lại Thất Tình Thánh Cô phần mộ, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tuyệt đối nghĩ không ra Thôi lão hổ lại có cao như vậy tư duy độ, nếu là Thôi lão hổ xuyên qua đến thế kỷ 21, xe sang trọng người mẫu trẻ bộ kia khẳng định bị hắn chơi rõ ràng. Ngươi đi đi. Thôi Ngư đột nhiên cảm giác được mất hết cả hứng. Thôi lão hổ nghe vậy sửng sốt, nhìn xem trên thân sinh ra mấy phần điệu hữu khí tức Thôi Ngư, trong lúc nhất thời có chút ngu ngơ ở, hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Vì cái gì? Lúc này đến phiên Thôi lão hổ mở bức, trước đó Thôi Ngư không phải phí hết tâm tư kêu mình tới Thất Tình Thánh Cô phần mộ trước xin lỗi sao? Làm sao đột nhiên liền cải biến thái độ? Không thú vị. Thôi Ngư tức giận. Nói dứt lời Thôi Ngư trực tiếp hóa thành lưu quang rời đi. Người thoải mái thường thường chỉ là trong nháy mắt, mọi người sở dĩ lại xa vào tại quá khứ bên trong không cách nào tự kiềm chế, chỉ là bởi vì bên người chưa từng xuất hiện người càng tốt hơn mà thôi. Người sống đến càng hỏng bét, lại càng tăng lại hoài niệm lúc trước. Người sống đến càng tốt, liền càng sẽ hướng nhìn đằng trước. Thôi Ngư đi tới bây giờ Vinh Quốc công phủ bên trong, dạo bước tại Vinh Quốc công phủ bên trong, bây giờ Vinh Quốc công phủ hoàn toàn do thần nhật chiếu chấp trưởng, nhìn có mấy phần xảo xạc khí tức, trong viện nhân khẩu hương hỏa không vượng, lộ ra có chút suy bại. Thôi Ngư một đường đi vào tiểu nha đầu ngoài cửa, thấy được tiểu nha đầu Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi bây giờ tại hậu viện tu luyện, vậy mà đã bước vào thiên nhân cảnh giới, có thể thấy được nha đầu này đúng là bất phàm. Cốc cốc cốc, Thôi Ngư sao động cửa phòng, trong phòng truyền đến Dĩnh Nhi không nhịn được thanh âm, không phải đã khuyên bảo qua các ngươi sao? Ngày bình thường đừng tới quấy rầy ta. Ngươi nha đầu này hiện tại hỏa khí ngược lại là rất lớn. Thôi Ngư thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Công tử. Dĩnh Nhi nghe vậy sững sờ, ngốc tại chỗ tựa hồ không thể tin vào tai của mình, sau đó sau một khắc trực tiếp từ trên giường nhảy nhót xuống tới mở ra cửa lớn, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Công tử, nô tỳ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nô tỳ không nằm mơ đi, thế mà tại sinh thời còn có thể gặp lại ngươi. Dĩnh Nhi trong thanh âm tràn đầy không dám tin. Nghe nói Dĩnh Nhi lời nói, Thôi Ngư tức giận, ngươi nha đầu này cả ngày nói bậy bạ gì đó, chúng ta đều tốt còn sống, ngươi như thế nào lại không gặp được? Dĩnh Nhi hốc mắt nước mắt rơi xuống, là nô gia nói sai, nên phạt, nên phạt. Dĩnh Nhi vừa nói đem Thôi Ngư cấp cho tiền đến, sau đó bắt đầu nói liên miên lại nhải nói Vinh Quốc công phủ cùng vui trong phủ quốc công sự tình, việc lớn việc nhỏ hoàn toàn không có bỏ sót. Thần Nhật Chiếu cũng tính được là một cái hợp cách người gìn giữ cái đã có, thần gia tất cả nội tình đều bị ta mang đi, nghĩ không ra hắn vậy mà dựa vào Chu Thiên Tử một lần nữa phát tích, có mấy phần khí tượng mới. Thôi Ngư cảm khái một tiếng, ngài cần phải gặp Thần Nhật Chiếu. Dĩnh Nhi một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nô tỳ vì ngươi đi thông báo. Thôi Ngư lắc đầu, gặp mặt cũng không cần thiết, ta lần này tới là nhớ tới ngươi, dự định mang ngươi cùng đi. Công tử ngài muốn dẫn ta đi? Dĩnh Nhi trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Thôi Ngư nhẹ gật đầu, nhìn xem Dĩnh Nhi vẻ mặt đó, cười híp mắt nói, làm sao? Xem ngươi biểu hiện tựa hồ là không nguyện ý cùng ta đi. Ngươi nếu là không nguyện ý còn chưa tính, ta cũng không miễn cưỡng nô gia lúc nào không nguyện ý cùng công tử cùng đi. Nô gia cái này đi thu thập ba khỏa. Dĩnh Nhi nghe vậy lập tức không thuận theo vội vàng mở miệng phản bác, sau đó cấp tốc đi thu thập bọc hành lý. Thôi Ngư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, Thượng Kinh thành đã không thích hợp thần gia phát triển, nếu không phải có chính mình chống đỡ lấy, chỉ sợ thần gia đã sớm diệt vong. Dĩnh Nhi đồ vật còn không có thu thập xong, lại nghe phòng ở truyền ra ngoài đến một trận tiếng bước chân vang, chỉ thấy Thần Nhật Chiếu xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Cảm nhận được khí tức của ngươi, ta liền đến không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy ngươi. Thần Nhật Chiếu đứng ở ngoài cửa nói câu. Nhìn trước mắt Thần Nhật Chiếu, Thôi Ngư không khỏi ngu ngơ ở, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, bởi vì lúc này Thần Nhật Chiếu tóc vậy mà nhiều mấy sợi trắng bệnh, nhìn tuổi già sức yếu tựa hồ có hơn 50 tuổi bộ dáng. Lấy Thôi Ngư tu vi đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mắt Thần Nhật Chiếu là tinh khí thần tiêu hao quá mức, nhìn ngày bình thường vì thần gia không ít lo lắng hết lòng hao phí tinh khí thần. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, một đôi mắt nhìn về phía Thần Nhật Chiếu, ngươi làm sao già đến nhanh như vậy? Thần gia địch nhân nhiều lắm, hạo kinh song trung lưu phong trào, ta mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng, một khắc không dám buông lỏng. Thần Nhật Chiếu trong thanh âm tràn đầy trầm thấp, ngươi như không tiếp tục kiên trì được, có thể xuất linh thần gia tiến về Thái Bình Thiên Quốc, ta đã ở nơi đó sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thôi Ngư đạo câu, hạo kinh thành là tổ tông đánh xuống cơ nghiệp, há có thể tùy tiện bỏ qua? Ném đi tổ tông sản nghiệp, chúng ta ngày sau trăm năm về sau như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông? Thần Nhật Chiếu trong thanh âm tràn đầy của tường. Thôi Ngư nghe vậy không nói, đối với Thần Nhật Chiếu loại người này, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Ngày sau hạo kinh nếu có đại biến, không ngại xuất linh trong nhà lao hấu cùng nhau di chuyển ra ngoài, lại không thể bởi vì chính mình bướng bỉnh, hại trong nhà người tính mệnh. Thôi Ngư cẩn thận dặn dò một lần. Thần Nhật Chiếu nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng đến tột cùng nghe vào mấy phần, chỉ có chính hắn biết. Chương 1053, Chu Tiên kiếm trận một góc. Chương 1053, Chu Tiên kiếm trận một góc. Mỗi người đều có mỗi người lựa chọn, Thần Nhật Chiếu cũng có thần ánh sáng mặt trời lựa chọn, hắn đã đem thần gia tương lai an bài tốt, Thần Nhật Chiếu lại nhất định phải tử thủ thần gia, hắn cũng không có biện pháp. Cùng Thần Nhật Chiếu đánh cái đối mặt, Thôi Ngư dẫn Dĩnh Nhi rời đi, thân hình biến mất tại Hạo Kinh thành. Trở lại Chân Võ Sơn sau, Thôi Ngư trực tiếp đem Dĩnh Nhi đưa vào Nhữ Nam bên cạnh học tập, có Chân Võ Sơn sơn thần chiếu khán, nghĩ đến không đến mức xuất hiện ngoài ý muốn gì. Thôi Ngư sắp xếp cẩn thận Dĩnh Nhi, sau đó trở lại Chân Võ Sơn chủ phòng, lại phát hiện toàn bộ chủ phòng vắng vẻ xuống dưới, tất cả môn nhân đệ tử, thậm chí cả nô bộc đều biến mất vô tung vô ảnh, gọi Thôi Ngư cả người cũng không khỏi đến sửng sốt, không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Không cần nhìn, bọn hắn tất cả đều dọn đi rồi, cái kia Thôi Sán Sán tại chân võ sơn nội tuyên truyền nói ngươi dung không được hắn, thế là xuất lĩnh chủ phong tất cả mọi người xuống núi, ta nghe người ta nói bọn hắn toàn bộ đều đi đầu quân Đại Hán vương triều. Bên ngoài đại điện truyền đến một đạo quen thuộc tiếng vang, chỉ gặp Tống Chí cất bước đi đến. Trước đó ta còn tại tìm ngươi, muốn ngăn cản thứ nhất phiên, nhưng là không có tìm được tung tích của ngươi. Tống Chí tại Thôi Ngư trước người đứng vững. Thôi Ngư nghe vậy lông mày cau lại, tất cả đều xuống núi, mà lại tốc độ còn như thế cấp tốc, xem ra là sớm có dự mưu a. Thôi lão hổ cùng Thôi Sán Sán đây là đem ngươi phơi đi lên, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt đến xấu xí ngươi, tin tức này truyền đi ngươi còn như thế nào làm người? Ta đề nghị chúng ta lập tức xuất thủ đuổi theo, đem nó biếm thành phản đồ đều chu sát lấy nhìn thẳng vào nghe. Tống Chí trong ánh mắt lộ ra một vòng lanh gốc. Thôi Ngư lúc này sắc mặt có chút quái dị, chủ phong người chạy tới Đại Hán triều, đây không phải là còn tại lòng bàn tay của mình sao? Phải biết Đại Hán triều hiện tại địa vị cao nhất chính là vị kia người thủ mộ, cũng chính là bị Thôi Ngư lợi dụng tơ nhện điều khiển thi tổ, một thân thực lực đã đạt đến thanh sắc cảnh giới, hiện tại người thủ mộ chính là Đại Hán triều cao nhất lãnh tụ, những người kia đi Đại Hán triều thì có ích lợi gì? Không phải là muốn vì chính mình làm công? Không cần quản hắn, hết thảy như cũ. Trần Võ Sơn chủ phong lại tuyển nhận một nhóm đệ tử là được, hiện tại thiên hạ đại loạn, để bọn hắn là chúng ta chuyến một chuyến vũng nước đục cũng là tốt. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói Tống Chí nhất cứ thế, hắn muốn cho rằng Thôi Ngư lại giận dữ, dù sao hiện tại chủ phong hết thể nội tình đều bị Thôi Sán Sán cuốn đi, chỉ cấp hắn lưu lại một cái sắc giống, nhưng mà ai biết Thôi Ngư vậy mà không để ý chút nào. Đã như vậy, giao cho ta làm là được. Tống Chí đạo câu. Nói đến đây Tống Chí lời nói một trận, sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, hiện tại thiên hạ các lộ quỷ thần đều dục dịch, một khi trung ương tiên đế xuất hiện, chỉ sợ những cái kia quỷ thần liền muốn ngồi lên nhào tới, lại không biết trưởng giáo có tính toán gì không. Trong lúc này tiên đế lại khi nào đi ra? Tống Chí trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hơi không cẩn thận chân võ sơn liền sẽ hóa thành phế tích. Không cần lo lắng, ngươi một mực dựa theo sự phân phó của ta đi làm là được, ta tự nhiên có chủ dương. Thôi Ngư đạo câu. Hắn dự định chơi một cái lớn. Nhìn thấy Thôi Ngư tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, Tống Chí cũng liền không nói thêm lời, mà là quay người xuống dưới an bài. Nhìn xem Tống Chí viễn khứ bóng lưng, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên đến lộ ra một nụ cười đắc ý, chân võ sơn nhất định sẽ cho thiên hạ cường giả khắp nơi một cái siêu cấp lớn kinh hỉ. Sau đó Thôi Ngư trên đường đi vào chữ khắc trên sườn núi trước, chỉ gặp chữ khắc trên sườn núi lên mâm ngồi hơn 10 vị chân võ sơn luyện khí sĩ, cả đám đều tại tính tâm lĩnh hội năm đó lao tổ lưu lại đạo vận. Thôi Ngư biết được mọi người tại này không thích hợp thí nghiệm chính mình vượt qua thời không nắm, thế là tính nhẫn mại chờ đợi thời cơ, ngồi xếp bằng ở một bên trong góc không nói. Chữ khắc trên sườn núi trước các lộ đệ tử đối với Thôi Ngư vị trưởng giáo này đến không có bất kỳ cái gì phát giác, lúc này đám người đều là dùng tận tâm nghĩ tìm hiểu đạo vận, chỗ nào lo lắng cùng Thôi Ngư chào. Thôi Ngư cũng là không buồn, một đôi mắt đảo qua chữ khắc trên sườn núi trước là cấn vài cái chữ to mượn ngươi mẹ nhà hắn vài cái chữ to, không khỏi lộ ra một vòng cổ quái, lao tổ cũng là người có tính tình a. Nghĩ không ra năm đó lao tổ đến tột cùng đã trải qua cái gì, vậy mà bảo nói tục tại chữ khắc trên sườn núi bên trên lưu lại như thế kiểu chữ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, xếp bằng ở chữ khắc trên sườn núi trước suy nghĩ trong mộng chứng đạo đại pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, theo chân trời tà dương rơi xuống, xếp bằng ở đỉnh núi các vị đệ tử dần dần rời đi, cho đến đêm khuya thời điểm, toàn bộ tư quá nhai bên trên chỉ còn lại có Thôi Ngư một người. Hiện tại ngược lại là thời cơ tốt. Thôi Ngư xem xét xung quanh sông núi, thậm chí ngay cả pháp giới đều tùy theo quan sát, phát giác được không có người trong bóng tối quan sát đằng sau, mới một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm tư quá nhai bên trên khắc ấn văn tự, sau một khắc thể nội thái hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật vận chuyển, chỉ gặp một cỗ khí thế không tên tại Thôi Ngư quanh thân quyết tán, sau đó sau một khắc trước mắt chữ khắc trên sườn núi vậy mà một trận bạt mèo, Thôi Ngư thể nội bàn tay vàng trên màn, hình văn tự lấp lóe, lộ ra một vòng cực kỳ đặc biệt khí cơ, sau đó cỗ khí cơ kia một trận bạt mèo sau, Thôi Ngư quanh thân cảnh tượng bắt đầu biến hóa. Thời không tựa hồ bắt đầu sói mòn, trong chốc lát cũng đã là thương hải tang điền, sau đó một bóng người xuất hiện ở Thôi Ngư trước mắt. Nhìn xem đạo nhân ảnh kia, Thôi Ngư không khỏi trong lòng cũng hỉ, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng quá đỗi biểu lộ, thành công. Vậy mà thật thành công. Ta vậy mà lại thấy được Lao Thiên Sư. Thôi Ngư nhận ra được trước mắt bóng lưng kia chính là Lao Thiên Sư, khi thấy Lao Thiên Sư bóng lưng một khắc này, Thôi Ngư liền trong lòng hiện ra một cỗ không hiểu trực giác, cơ hội của mình tới. Cơ hội của mình cuối cùng đã tới. Đạo ta thành rồi. Thôi Ngư trong lòng hiện ra một cỗ kích động, chính mình tiên tân vạn khổ nhu đồ. Không phải là vì hôm nay sao? Thôi Ngư nhãn một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Lao Thiên Sư, bởi vì có mấy lần trước kinh nghiệm, biết được chính mình cùng Lao Thiên Sư cách thời không, Lao Thiên Sư căn bản là không thấy mình, thế là nên ngang đi vào Lao Thiên Sư trước mặt, quả nhiên chỉ thấy trẻ hơn 30 tuổi thiếu niên bản Lao Thiên Sư. Chỉ là lúc này Lao Thiên Sư cả người mặt ủ mày chau, trong ánh mắt tràn đầy đắng chát, tiểu tắc đáng chết, ngươi cái đáng đâm ngàn đao giết hỗn trướng, nếu để cho ta biết được tung tích của ngươi, ta nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi trộm Huyền Tân Châu, còn có trong giấc mộng kia chứng đạo đại pháp tiền bắt trọng, còn lại cuối cùng này nhất trọng. Cùng cái này thái hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật ta thì như thế nào tu luyện? Lao Thiên Sư trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ đứng tại trước vách đá, hiển nhiên là đối với cái kia trộm lấy bí tịch tặc nhân hận thấu xương. Đáng hận a, thật sự là đáng hận a. Đó là lao tổ cơ duyên của ta, đó là lao tổ cơ duyên của ta. Trần Võ Sơn lão tổ trong tay cầm trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng cùng thái hư mộng ảo lưỡng nghi kiếm thuật trong lúc nhất thời có chút im lặng. Trong mộng chứng đạo đại pháp tiền bắt trọng chính là căn cơ, là quan trọng nhất khẩu quyết, không có tiền bắt trọng hắn tu luyện thế nào đệ cửu trọng. Đệ cửu trọng chính là thuật vận dụng, là liên quan đến lấy trong mộng chứng đạo đại pháp vận chuyển công cụ, nhưng là lưu cho hắn thì có ích lợi gì? Tiền bắt trọng tựa như là thương, đệ cửu trọng tựa như là đạn, thôi ngư đánh cắp tiền bắt trọng, nhưng lại sẽ không vận dụng biện pháp, cái kia thương ở trong tay của hắn chính là thiêu hỏa côn. Mà lao tiên sư trong tay cầm đạn, nhưng không có cán thương, cũng là không có một chút tác dụng nào à. Bất luận là thôi ngư cũng tốt, hay là lao tiên sư cũng được, tất cả đều lâm vào xoắn suýt trong trạng thái. Thôi ngư một đôi mắt nhìn về phía lao tiên sư, nhìn chòng chọc vào lao tiên sư trong tay thiên thư miếng ngọc, trong ánh mắt lộ ra một vòng tham lam, đang muốn ra tay đến tước đoạt, nhưng lúc này lao tiên sư bỗng nhiên bàn tay khẽ động, giống như con thỏ con bị giật mình mở dạng, hai tay gắt gao nắm lấy miếng ngọc, kinh nghi bất định đứng người lên tả hữu dò xét một phen, sau đó lại nhanh chóng vây quanh Hoàng Vũ chân võ sơn đi dạo một vòng, xác nhận không có người sau mới trở lại chữ khác. Trên sườn núi trước ngồi xếp bằng xuống, Thôi ngư bị lao tiên sư động tác cả kinh trợn mắt hốt mồm, không biết lao tiên sư vì sao làm như thế. Nhưng vào lúc này lại nghe lão thiên sư hùng hùng hổ hổ nói tiểu tặc đáng chết, vậy mà gọi ta cả ngày ăn ngủ không yên, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Hừ, hiện tại lão tổ ta làm 10 phần chuẩn bị, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám can đảm hiện thân, lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi chạm rồi kiếm. Lão thiên sư trong thanh âm tràn đầy oán khí, đồng thời trong tay bấm pháp quyết, đã thấy lão thiên sư quanh thân vậy mà hiện ra một đạo trận pháp, trong trận pháp kia ương treo một thanh bảo kiếm cái kia kinh khủng sát cơ chảy xuôi, rõ ràng là lão thiên sư trong tay hãm tiên kiếm. Kiểm tra hãm tiên kiếm không việc gì đằng sau, lão thiên sư lại thi triển thần thông cẩn thận từng ly từng tí đem lại trận che giấu, sau đó vừa rồi tâm thần bất định bất an tọa hạ, sau đó vận chuyển túi đầu xuống bắt đầu lĩnh hội trong tay khẩu quyết. Mà một bên Thôi Ngư lúc này nhìn xem lão thiên sư động tác trong tay, cái kia ẩn nấp đi đại trận, cùng treo ở trong đại trận hãm tiên kiếm, không khỏi cả kinh một thân mồ hôi lạnh, Chu tiên kiếm trận. Lại là Chu tiên kiếm trận. Bất quá chỉ là có được Chu tiên kiếm trận một phần tư duy năng thôi, nhưng liền xem như vậy nhưng cũng đồng dạng khó lường. Lão thiên sư vậy mà nắm giữ lấy Chu tiên kiếm trận, coi như bởi vì chỉ có hãm tiên kiếm, chỉ nắm giữ một phần tư Chu tiên kiếm trận, vậy cũng đầy đủ kinh người. Trước đó kinh lịch các loại đủ loại đại chiến, thậm chí cả lão thiên sư bị chân võ sơn bên trên bảy đại quỷ dị đổ bức, đều không có thi triển ra Chu tiên đại trận, lao đầu tử này giấu thật là sâu a. Coi như vẹn vẹn chỉ là một phần tư Chu tiên đại trận, nhưng là chém giết đại la cường giả nhưng cũng đầy đủ. Đây chính là Chu tiên kiếm trận, là đối phó thánh nhân lực lượng, có được huyền diệu sức mạnh khó lường, liền xem như thánh nhân rơi vào Chu tiên kiếm trận bên trong cũng có khả năng chết, có thể tưởng tượng nó uy năng đến tận cùng là bậc nào mới tiên. Một phần tư kiếm trận đủ để đối phó đại la cường giả, nếu có thể gom góp hai thành, liền xem như chuẩn thánh người cũng đồng dạng có thể chém giết. Lão thiên sư là thật âm độc a. Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy kinh dị, quả chó. Lão thiên sư quả chó. Quả nhiên những lão gia hỏa này không có một cái nào là đơn giản, cái nào không có vài át chủ bài ẩn tàng. Thôi ngư trong thanh âm tràn đầy dùng mình cảm giác, nhưng là hiện tại một cái vấn đề khó khăn lớn nhất bày ở trước mắt, đó chính là lão thiên sư có Chu tiên kiếm trận bảo hộ, chính mình mặc dù có chút thực lực, có chút thần thông bản sự, nhưng muốn dễ như trở bàn tay xuyên qua Chu tiên kiếm trận trộm lấy khẩu quyết kia, nhưng cũng không phải bình thường khó. Mấu chốt nhất là chỉ cần mình có chút ngăn cản, lão thiên sư liền nhất định sẽ kịp thời kịp phản ứng, đến lúc đó có trời mới biết chính mình sẽ đối mặt cái gì. Chính mình vượt qua thời không mà đến, một khi coi là thật cùng bản thời không người giao thủ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có không thể biết trước sự tình phát sinh, thậm chí cả sẽ ảnh hưởng thời không vận chuyển. Thôi ngư trong lòng âm thầm phỏng đoán, kết quả có chừng hai loại, loại thứ nhất cũng là bởi vì xúc động thời không, mình bị lực lượng thời không đưa trở về. Loại thứ hai chính là mình cùng lão thiên sư chạm mặt, đến lúc đó song phương ra tay đánh nhau, lão thiên sư nếu là nhận ra mình, không nên a. Lão thiên sư nếu là có thể nhận ra ta, đã sớm tại gặp ta lần đầu tiên thời điểm, nên đem ta cho nhận ra, cho nên loại tình huống thứ hai sẽ không phát sinh. Ta nếu là kinh động đến lão thiên sư, rất có thể sẽ bị lực lượng thời không đưa trở về, nhưng là lần sau lão thiên sư tất nhiên sẽ càng cẩn thận e dè hơn, ta có thể đắc thủ sát suất lại càng nhỏ hơn. Thậm chí cả bởi vì ta cùng lão thiên sư vào lúc này không chạm mặt, ta nhật sau lại khó tiến vào phương này thời không bên trong. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy thận trọng. Ta không đánh cược nổi. Ta không biết một khi cướp đoạt thất bại đằng sau, sẽ có hay không có cơ hội thứ hai đi vào thời không này, cho nên ta nhất định phải thành công, vạn nhất thất bại ta sợ là di hận cả đời. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Hắn dễ dàng tha thứ không dậy nổi thất bại. Cho dù là có từng kia có thể sẽ dẫn đến chính mình thất thủ, hắn cũng tuyệt không nguyện ý nếm thử lần thứ hai. Thôi ngư nhãn thần bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão thiên sư, chỉ cảm thấy nan giải vô cùng, dù sao đây chính là Chu tiên kiếm trận. Ta điên đảo âm dương sợ là không làm gì được kiếm trận này, lại không biết được ta hỗn độn trùng có thể hay không vượt qua thời không giáng lâm. Thôi ngư trong lòng âm thầm vận chuyển suy nghĩ, muốn cảm ứng hỗn độn trùng, nhưng là gọi thôi ngư thất vọng thời không này thôi ngư còn không có sinh ra, hỗn độn trùng đương nhiên còn tại động đỉnh hồ bên dưới, thôi ngư chỗ nào có thể cảm thụ hỗn độn trùng lực lượng. Không cảm giác được hỗn độn trùng, cái kia 24 chư thiên lực lượng cũng hẳn là vô dụng đi. Thôi ngư trong lòng một đạo suy nghĩ lấp lóe, 24 chư thiên lực lượng với hắn mà nói cũng là có rất cường đại giá trị, nếu là có thể điều động 24 chư thiên lực lượng, có lẽ có cơ hội chống cự cái kia Chu tiên kiếm trận bàng bạc vĩ lực. Đáng tiếc thôi ngư đồng dạng không cách nào cảm giác 24 chư thiên lực lượng, cái kia 24 chư thiên lực lượng tựa như căn bản lại không tồn tại tại thế bên trên một dạng, dù sao tại quá khứ thời không muốn điều động hiện tại thời không lực lượng, căn bản cũng không khả năng sự tình. Song phương cách 5000 năm dòng sông thời gian không nói, cái này đi qua thế giới vốn là có Đông Hoàng Trung cùng Định Hải Thần Châu, căn cứ độc nhất vô nhị pháp tắc, trên đời này tại sao có thể có hai kiện giống nhau tiên tiên linh bảo đâu? Đây là hoàn toàn chuyện không thể nào, căn bản cũng không khả năng a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng khó xử, chẳng lẽ nói ta căn bản là không cách nào thu hoạch được trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9. Loại này mắt nhìn bảo sơn mà về, giữa gang tấc chính là kim sơn ngân sơn, nhưng là mình lại cầm không được cảm giác, thật sự là gọi người phát điên rất. Mà lại Thôi Ngư cũng không biết chính mình bàn tay vàng có thể trèo chống mình tại nơi này cái thời không dừng lại bao lâu, nếu là tại lực lượng thời không tiêu tán trước đó chính mình không có cách nào đáp thủ, chỉ sợ là sự tình phiền phức lớn rồi. Cho nên Thôi Ngư lúc này sắc mặt khó coi xuống tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt lão thiên sư, gấp đến độ vào đầu bứt tai, nhưng lại không có biện pháp gì. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn phải không? Lão thiên sư cũng không tránh khỏi quá mức cẩn thận. Thôi Ngư âm thầm bên trong nói thầm câu, lúc này gấp giống như kiến bò trên chảo nóng. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển lúc, lão thiên sư hô hấp tiết tấu bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp lão thiên sư thể nội khí cơ không ngừng biến động, từng luồng huyền diệu khó lường khí cơ hiện lên. Lão thiên sư biến động hô hấp pháp Thôi Ngư có chút quen thuộc, cái kia không phải là chính mình lúc trước đi vào chân võ sơn nhập đạo lúc tu luyện hô hấp pháp. Nguyên lai lão thiên sư trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng biến mất trước đó liền đã nắm giữ hô hấp pháp, lĩnh ngộ ra căn bản khẩu quyết. Thôi Ngư trong lòng bừng tỉnh, xem ra chân võ sơn sử ký trong truyền thuyết ghi lại tin tức hoàn toàn không đủ để tin. Thôi Ngư cảm thấy lão thiên sư sợ không phải lại đang cố tình bày nghi trận, âm thầm gieo rắc lời đồn nghe nhìn lẫn lộn. Thôi Ngư liền xem như trong lòng lo lắng, nhưng cũng không thể làm gì, không dám tới gần lão thiên sư, lại không dám xuất thủ đến cướp đoạt bảo vật. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển thời điểm, đột nhiên hư không một trận có chút ba động, lão thiên sư từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, nhìn xem trong tay trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ vui mừng, tốt tốt tốt. Không hổ là đến từ thiên ngoại tà ma khẩu quyết, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà không cần đoạt xá quỷ dị mà tồn tại, cũng có thể trường sinh bất tử luyện khí trường sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, thật sự là khó có thể tưởng tượng năm đó những cái kia thiên ngoại tà ma đến tuột cùng tu hành đến cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi. Chương 1054, mượn ngươi mẹ nó chương 1054, mượn ngươi mẹ nó lao thiên sư trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, chính mình bất quá là từ còn sót lại thiên thứ 9 luyện khí khẩu quyết bên trong tìm hiểu ra một chút huyền diệu, vậy mà đã mở ra lối riêng lách qua truyền thống luyện khí sĩ con đường, tránh đi cấp quỷ thần kiếp số trực chỉ trường sinh đại đạo, nếu là mình có cơ duyên có thể tìm hiểu hoàn chỉnh trong mộng chứng đạo đại pháp, đến lúc đó tu hành lại bước vào cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi. Lao thiên sư trong tay bưng lấy quyển thứ 9 miếng ngọc thiên thư, trong ánh mắt tràn đầy thận trọng, đồng thời oán hận trong lòng càng thêm bạo tăng, đáng chết hỗn trướng. Tên đáng chết, vậy mà dám can đảm hỏng ta kế hoạch, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Thật là tội đáng chết vạn lần a. Nếu không phải hắn cướp đi trong ngộng của ta chứng đạo đại pháp trước tán quyển, lão tổ ta nên có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi tạo hóa. Lão thiên sư nghĩ linh tinh đem miếng ngọc thiên thư nhét vào trong tay áo, đồng thời đưa tay lấy đi chu tiên kiếm trận, đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Thôi Ngư mắt sáng rực lên, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào cái kia trong tay áo trên miếng ngọc, cơ hội. Đây là cơ hội của ta. Chỉ là lão thiên sư quá mức cơ cảnh, còn không đợi Thôi Ngư động tác, chỉ thấy lão thiên sư thân hình đã biến mất tại giữa thiên địa. Ân, Thôi Ngư mày nhăn lại, lão thiên sư đi như thế lưu loát, ta tựa hồ không có thời gian đi đọc thủ. Thôi Ngư mày nhăn lại, đối mặt với cơ cảnh đến cực điểm lão thiên sư, Thôi Ngư cũng không muốn đánh cỏ động rắn miễn cho rước lấy phiền phải gì, đến lúc đó chính mình triệt để mất đi cơ hội đọc thủ. Can hệ trọng đại, Thôi Ngư bảo tồn kiên nhẫn, ngày thứ hai lão thiên sư đúng hẹn mà tới. Chỉ gặp lão thiên sư đầu tiên là lên trời xuống đất tìm kiếm trong trăm dặm tất cả xuống núi, không có phát giác được bất cứ dị thường nào đằng sau, mới ra tay bố trí xuống chu tiên kiếm trận, sau đó xếp bằng ở chu tiên kiếm trận nội tu đi. Lão thiên sư toàn bộ quá trình giọt nước không lọt, Thôi Ngư căn bản là không thể nhận ra đến bất kỳ sơ hở chỗ. Bất quá liền xem như lại tình vi bố cục, chỉ cần thời gian dài cũng rốt cục muốn lộ ra sơ hở. Ngay tại Thôi Ngư đi vào chữ khắc trên sườn núi trước một tháng sau, chỉ gặp lão thiên sư trong miệng phun ra nuốt vào thiên địa khí cơ, quanh thân từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ biến hóa, một thân quỷ dị chi lực vậy mà đều chuyển hóa làm hồng hoang thế giới pháp lực, đồng thời một cỗ quần quần khí cơ xông lên tận trời, tựa hồ muốn cùng toàn bộ đại thiên thế giới cảm ứng, nhưng lại bị cái kia chu tiên kiếm trận cho trấn áp lại. Lão thiên sư muốn chứng đạo, hơn nữa còn là hồng hoang thế giới kim tiên đại đạo. Thôi Ngư nhìn xem lão thiên sư đỉnh đầu nở rộ tinh khí thần tam hoa, không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn tiếp nhận tiếp dẫn thánh nhân bộ phận ký ức, có thể nhìn ra được lão thiên sư lúc này toàn thân pháp lực hoàn thành thủy biến, sắp chứng đạo kim tiên cảnh giới. Bất quá kim tiên cảnh giới muốn cùng giữa thiên địa đại đạo cảm ứng, mà lão thiên sư chu tiên kiếm trận lúc này lại trở thành lão thiên sư gông cùng xiềng xích, ngăn trở lão thiên sư nguyên thần cùng đại thiên thế giới giao lưu. Chứng đạo thời cơ lừa dối mà tới, nhưng cũng thoáng qua tức thì. Lúc này lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời quay cuồng dị tượng, nhìn nhìn lại che chắn chính mình khí cơ chu tiên đại trận, chỉ có thể bất đắc dĩ hít một hơi vươn tay ra đem chu tiên đại trận triệt hồi hoàn thành thiên địa khí cơ giao cảm. Chứng đạo quá trình bất quá 10 hơi thở thôi, chẳng lẽ đối phương bấm đốt ngón tay thời gian sẽ tốt như thế? Chuyên môn chọn lựa thời gian này, đối phương liền ngay cả ta chứng đạo thời gian đều có thể suy tính đến. Lão thiên sư có chút không tin tà. Huống hồ hắn hiện tại cũng không có lựa chọn, từ bỏ chứng đạo còn muốn chờ đến cỗ này khiết cơ không biết phải bao lâu, sợ không phải trăm ngàn năm qua tính toán. Mà lại quan hải này căn bản cũng không có biện pháp tránh cho, hắn sớm muộn đều muốn đứng trước một lần này. Quả nhiên triệt hồi chu tiên đại trận sau, lão thiên sư nguyên thần thôi động tam hoa giữ đạo hợp chân, tại từ nơi sâu xa cảm ngộ giữa thiên địa các loại pháp tắc biến thiên, khiến cho tinh khí thần tam hoa thủy biến. chỉ là lão thiên sư thuế biến mới tiến hành đến một nửa, đống nhiên lão thiên sư nguyên thần một trận bập bẹo, từ nơi sâu xa có một cỗ không hiểu khí cơ từ giữa thiên địa giao cảm mà sinh, rơi vào lão thiên sư nguyên thần bên trên, nguồn lực lượng kia cực kỳ bá đạo quỷ dị, vậy mà muốn kéo lấy lão thiên sư nguyên thần phát sinh quỷ dị biến hóa, lão thiên sư vội vàng thi triển thần thông đối kháng, muốn ngăn cản chính mình hóa thành quỷ dị, trong lúc nhất thời cùng cái kia quỷ dị lâm vào đánh rằng co bên trong, chỉ là cái kia quỷ dị cực kỳ đặc biệt, bất quá là trong giây lát cũng đã đem lão thiên sư nguyên thần chế trụ. Một bên Thôi Ngư nhìn thấy lão thiên sư động tác, cả người kích động lệ nóng rưng trọng, cơ hội của ta, đây là cơ hội của ta. Lão thiên sư lúc này giữ đạo hợp chân, nguyên thần ngay tại đối kháng quỷ dị xâm nhập, căn bản là không cách nào thi triển thần thông đạo pháp, chính là Thôi Ngư động thủ thời cơ tốt nhất. Muốn làm liền làm, Thôi Ngư trực tiếp xuất thủ, trong miệng hành cấp 2 âm bắn ra, vượt qua thời không mà đến trấn áp tại lão thiên sư trên thần hồn. Hắn cũng không sợ hành cấp 2 âm quấy rầy lão thiên sư, mà là lợi dụng hành cấp 2 âm tướng trợ lão thiên sư một chút sức lực, trấn áp nguyên thần bên trên dây dưa quỷ dị chi lực. Lấy Thôi Ngư ánh mắt đến xem, lão thiên sư mặc dù là kim tiên đạo quả, nhưng cũng ngăn không được cái kia kinh khủng quỷ dị chi lực xâm nhập, mà chính mình hành cấp nhị âm đắc tự vu đại đạo, chính là áp đảo bản cổ vô thượng thần lực, liền xem như cái kia hành cấp 2 âm cách thời không uy năng bị không ngừng tiêu giảm, nhưng lúc này Thôi Ngư tu vi là bực nào sâu không lường được. Lão thiên sư một trận choáng váng, đồng thời nguyên thần bên trên lực lượng quỷ dị kia lại bị trực tiếp hành cấp 2 âm đánh sơ xác, chỉ gặp Thôi Ngư thừa cơ vươn tay ra nhẹ nhàng chụp tới, sau một khắc lão thiên sư tay áo bị Thôi Ngư toàn bộ thoát đi, đợi đến lão thiên sư từ choáng váng bên trong lấy lại tinh thần lúc, chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo tiếng vang, tại hạ chuyên tới để tương trợ lão tổ độ kiếp, lại trong lúc vô tình nhìn thấy lão tổ thiên thư mười phần đặc biệt, cho nên muốn mượn vô thượng thiên thư nhìn qua, mong rằng lão tổ xin đừng trách. Lời nói rơi xuống Thôi Ngư đã đắc thủ, quanh thân thời không vặn vẹo bắt đầu chuẩn bị trở về, mà lúc này lão thiên sư vượt qua kiếp số chứng đạo kim sắc, nhìn xem Thôi Ngư bằng dáng, cả người con mắt lập tức đỏ lên, ta mượn ngươi mẹ nó. Chính mình ngàn chuẩn bị vạn chuẩn bị, tuy nhiên lại vẫn như cũng bị cái kia đáng chết hôn trướng cho chui chỗ trống, khí giơ chân không ngừng giận mắng. Mà lúc này lão thiên sư quanh thân chứng đạo thời điểm thiên địa đạo vận chưa từng tiêu tán, nó sau khi chứng đạo câu nói đầu tiên ngữ vậy mà lôi cuốn lấy thiên địa đạo vận hóa thành chân luôn lạc ấn tại chữ khắc trên sườn núi bên trên. Thôi Ngư nhìn xem chữ khắc trên sườn núi bên trên một hàng chữ không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới lão thiên sư lưu lại chân luôn lại là bởi vì chính mình. Đưa ta khẩu quyết. Lão thiên sư trên mặt vẻ giận dữ trực tiếp nhào tới liền muốn đoạt lại chính mình thiên thư miếng ngọc, nhưng lúc này Thôi Ngư quanh thân thời khắc một trận bận bèo sau, biến mất tại lão thiên sư trước mắt, gọi lão thiên sư trực tiếp bổ hụt. Phía sau núi Tư Quá Nhai bên trên Thôi Ngư mở to mắt, ánh mắt rơi vào chữ khắc trên sườn núi bên trên vô thượng chân ngôn bên trên, trong lúc nhất thời lại có chút tinh thần hoảng hốt dở khóc dở cười, tuyệt đối nghĩ không ra đây hết thể nhân quả nguyên do lại còn là bởi vì chính mình. Nghĩ không ra lão thiên sư vậy mà đi là hồng hoang thế giới con đường, trách không được có thể xưng là luyện khí sĩ người thứ nhất. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Cái kia lão thiên sư thái ớt nhất định cũng là thời kỳ hồng hoang con đường chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo đại la bước ra vùng thế giới này, thoát đi đại thiên thế giới cái này cối xay thịt. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng cảm khái, liền tranh thủ miếng ngọc thiên thư nhét vào tụ lý càn khôn bên trong, cũng không dám đem khí tức tiết lộ ra ngoài, vạn nhất bị lão thiên sư phát giác được liền phiền toái. Mặc dù hắn tương trợ lão thiên sư vượt qua kim tiên kiếp số, ngăn trở lão thiên sư nguyên thần quỷ dị hóa, nhưng là mình cũng mấy lần cướp đoạt lão thiên sư cơ duyên, nếu để cho lão thiên sư biết được là chính mình làm chuyện tốt, chỉ sợ chính mình muốn bị lão thiên sư thi triển tiên lôi cho tươi sống đánh chết. Bây giờ được tạo hóa, Thôi Ngư trong lòng lớn nhất khúc mắc giải khai, trong lúc nhất thời không khỏi thần sắc nhẹ nhõm tới cực điểm. Cái kia lâu dài đặt ở nguyên thần bên trên khúc mắc lúc này trong nháy mắt hóa thành sương mù tản ra. Thôi Ngư thật cao hứng, không cao bình thường hưng. Thu được trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, chỉ cần không ra cái gì lớn sai lầm, tương lai tiền đồ của mình là ổn. Về phần nói trong 5000 năm có thể hay không lợi dụng trong ngộng chứng đạo đại pháp đi tích lũy nội tình chứng đạo đại la còn muốn toàn bằng số trời, bất quá có trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, Thôi Ngư cảm thấy mình tương lai có thật to hy vọng. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển lúc, trước mắt hư không một trận bập bẹo, chỉ thấy lão thiên sư kinh nghi bất định từ pháp giới bên trong đi ra. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được đứng tại chữ khắc trên sườn núi trước Thôi Ngư. Lão tổ làm sao có rảnh dáng lâm hạ giới? Thôi Ngư nhìn thấy lão thiên sư sau không khỏi một trận chột dạ, vội vàng mở miệng hỏi thăm câu. Lão thiên sư không để ý đến Thôi Ngư, mà là một đôi mắt cảnh giác tả hữu dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì mở dạng, sau một lúc lâu sau mới nói ngươi có hay không phát giác được chữ khắc trên sườn núi trước có cái gì không thích hợp. Không thích hợp? Có cái gì không thích hợp? Thôi Ngư sững sờ, kinh ngạc nhìn xem lão thiên sư. Nhìn thấy Thôi Ngư không có phản ứng, lão thiên sư cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể mở miệng nói, ta tựa hồ cảm nhận được từ nơi sâu xa một vị nào đó người quen biết cũ khí tức, ta vì tìm vị này người quen biết cũ, thế nhưng là trọn vẹn tìm mấy ngàn năm. Năm đó vị kia người quen biết cũ từ trên người ta mượn đi mấy món bảo vật sau liền mất tích, cả người tung tích không rõ gọi ta một phen dễ tìm, vừa mới ta tựa hồ cảm nhận được năm đó bảo vật khí tức, còn tưởng rằng là ta vị cố nhân kia lại trở về. Nói đến đây lão thiên sư một đôi mắt vẫn như cũ bất an ở trong hư không bắn phá, trong tay áo hám tiên kiếm dục dịch. Ngươi ngày sau tại chân võ sơn cũng phải cẩn thận một chút. Ta người quen kia thích nhất trộm lấy người bảo vật, như phát hiện tung tích dấu vết một mực thống hạ tử thủ, tuyệt đối không thể lưu tình. Vừa nói chỉ thấy lão thiên sư phi thiên độ địa, không ngừng du tẩu cùng trong dãy núi khắp nơi tìm kiếm lấy người nào tung tích. Lão tổ, đệ tử vừa mới thấy rõ ràng, không có bất kỳ người nào tới qua, ngài đang tìm cái gì? Thôi Ngư nhìn xem kinh nghi bất định lão thiên sư, cười khổ hỏi một câu. Hắn là biết rõ còn cố hỏi, lão thiên sư muốn tìm kiếm cái gì, trong lòng của hắn có thể không rõ ràng sao? Nhìn xem lại nhải lão thiên sư, Thôi Ngư trong lòng có chút không đành lòng. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, lão thiên sư thanh âm có chút nghiêm túc nói, ta có một loại trực giác, ta vừa mới đúng là cảm nhận được năm đó bảo vật khí tức, ta cố nhân kia hẳn là trở về. Bất quá ta hiện tại tu vi đột phá, tuyệt đối ngoài vị cố nhân kia đoán trước, cho nên mới có thể phát giác được một chớp mắt kia tức thì khí cơ. Ta vị cố nhân kia nếu là xuất hiện, lão tổ ta chắc chắn cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Thế nhưng là trong núi không có cái gì a. Thôi Ngư không đành lòng lão thiên sư tiếp tục như thế bệnh tâm thần giống như tiếp tục nữa, mở miệng quên câu. Lão thiên sư nghe vậy kinh nghi bất định dừng lại đột quang, đối với Thôi Ngư thực lực hắn vẫn tin tưởng, Thôi Ngư tu vi cảnh giới có lẽ không có cao như mình, nhưng là sát phạt chi lực tuyệt đối trên mình, Thôi Ngư đều nói không có, khả năng này sẽ có sao? Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Không nên a. Ta cảm ứng không có sai, cái kia đang chết hôn trướng tuyệt đối lại xuất hiện. Lão thiên sư không tiếp tục để ý Thôi Ngư, mà là tiếp tục lại nhảy tại trong dãy núi xuyên thẳng qua. Thôi Ngư lặng lặng nhìn, hắn cảm thấy mình lúc trước cho lão thiên sư lưu lại bóng ma tâm lý tựa hồ không nhỏ a. Sau một hồi lão thiên sư thu liễm độn quang rơi vào Thôi Ngư trước người, sắc mặt nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta coi là thật cảm ứng sai lầm. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ không thôi, nhưng lại cũng không có nói thêm cái gì, hắn biết mặc kệ chính mình như thế nào khuyên giải đều vô dụng, về sau tốt nhất là tìm một cơ hội đem trong mộng chứng đạo đại pháp truyền cho lão thiên sư. Về phần nói Huyền Tấn Châu thế thì không cần, Huyền Tấn Châu liên quan đến trọng đại, mà lại cũng đã bị hắn cho luyện hóa, hắn muốn trả lại cũng làm không được. Trần Võ Sơn trong mộ lớn xuất hiện thiên địa nghiệp vị sự tình ngươi dự định xử lý như thế nào? Lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, mở miệng hỏi thăm câu, trong lời nói tràn đầy khảo giáo hương vị. Không bằng đem bọn hắn tất cả đều bỏ vào, chúng ta ra vẻ mềm yếu mở ra cửa lớn, mặc cho bọn hắn đi vào, chỉ là bọn hắn sau khi tiến vào cũng đừng có đi ra ngoài nữa, toàn bộ đều đem bọn hắn mai táng tại bên trong không gian kia. Thôi Ngư thanh âm bình tĩnh, nhưng là cái kia cố cường đại sát cơ lại gọi lão thiên sư không rét mà run, tuyệt đối nghĩ không ra Thôi Ngư lại có lớn như thế sát tính. Giết đến xong sao? Lão thiên sư hỏi thăm lên tiếng. Thôi Ngư nghe vậy cười, lộ ra một cái nụ cười sán lạn mặt, sau đó lão thiên sư liền đã hiểu. Thôi Ngư kỳ thật trong nội tâm còn có một cái lo lắng, đó chính là lại có quỷ dị mắt thấy sống không nổi đem nhà mình huyết tế cho thiên đạo, đến lúc đó khiến cho thiên đạo lục phủ sớm khôi phục, cướp đoạt chính mình ngũ tạng quyền khống chế, cho nên hắn nhất định phải kéo dài thời gian, ít nhất phải vì chính mình tranh thủ đến thời gian một năm đến nắm giữ thiên đạo lục phủ. Lão tổ cảm thấy thế nào? Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Lão thiên sư nghe vậy trầm ngâm, sau đó mới nói ta chỉ là lo lắng xuất hiện biến cố, nếu có thể thành công tự nhiên là tốt, ta Chân Võ Sơn độc tài thiên hạ khí số, nhưng nếu là xuất hiện đường rẽ, bị những tên kia trốn thoát đi ra, ta Chân Võ Sơn sẽ tiếp nhận thiên hạ các đại thế lực lựa giận, sau đó toàn bộ đại hoàng trong ngoài đều lại không ta Chân Võ Sơn đất dung thân. Thôi Ngư nghe vậy trầm ngâm, âm thầm thôi diễn một phen sau mới nói nếu là cực kỳ mưu đồ một phen, nhất định có thể mã đáo thành công. Tốt nhất là đa lạp lũng mấy vị giúp đỡ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể có trợ lực. Giúp đỡ? Lão thiên sư nghe vậy lạnh lùng hừ một cái, những tên kia ở đâu là cái gì giúp đỡ? Nếu là có lợi ích, cái thứ nhất liền muốn đào ngũ đối mặt, muốn cường đại còn cần dựa vào chính mình. Trần Võ Sơn đại mộ dưới thần vị dụ hoặc quá lớn, bất luận kẻ nào cũng không thể tin tưởng. Chúng ta có thể tin tưởng chỉ có chính chúng ta. Huống hồ nếu là lừa giết quá nhiều, vạn nhất đại hoang yêu tộc xâm lấn, chúng ta không có cao thủ trấn áp, đến lúc đó thần châu đại địa luân hãm, người ta sẽ là nhân tộc tội nhân. Chương 1055, trong truyền thuyết chương 1055, trong truyền thuyết lão thiên sư trong giọng nói có mấy phần ngưng trọng. Đại hoang bên trong cao thủ vô số mà kể, thậm chí cả còn có từ thái cổ thời điểm còn sống sót lão cổ đồng. Thôi Ngư nếu là đem thần châu đại địa tất cả luyện khí sĩ, ủy thần một mẹ hút gọn, chỉ sợ đến lúc đó đại hoang xâm lấn sẽ tạo thành thần châu hạo kiếp. Không phải còn có huyết mạch giả sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Nhân tộc 365 lộ chư hầu, mỗi một lộ chư hầu đều mặc dù không dám nói đều có thể so sánh kim sắc cảnh giới chiến lực, nhưng là lớn một chút các nước chư hầu đều là có đủ để so sánh kim sắc cảnh giới huyết mạch chiến lực đến chấn áp trong thiên địa tất cả dị đoan. 365 các nước chư hầu chí ít có một nửa trong các nước chư hầu có so sánh kim sắc chiến lược huyết mạch giả, đây cũng không phải là một cỗ nhỏ thế lực. Về phần nói quỷ thần tồn tại, quỷ thần chỉ lại họa loạn ta thần châu đại địa, thừa cơ nô dịch ta thần châu đại địa bất tính, đã sớm nên đem nó chém tận giết tuyệt. Thôi Ngư trong thanh âm lộ ra một vòng băng lãnh, quỷ thần chính là ta thần châu đại địa mầm tai họa. Lời tuy như vậy, nhưng ngươi phải biết huyết mạch giả mạt pháp đã đến, trên đời sẽ không lại xuất hiện có thể so sánh kim sắc chiến lược huyết mạch giả, nói cách khác ngắn ngủi 30-50 năm bên trong, ta nhân tộc kim sắc chiến lược huyết mạch giả sẽ theo tuổi tác già yếu, toàn bộ đều rơi xuống trí kim sắc cảnh giới chiến lược, chỉ có thể dựa vào kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ để đền bù, cho nên luyện khí sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ngươi nếu là đem các nhà có thể so sánh kim sắc chiến lược luyện khí sĩ toàn bộ đều lừa gạt tiền đến lúc đó sẽ chọc cho gia đại phiền toái. Lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Trong thiên hạ có thể so sánh kim sắc cảnh giới luyện khí sĩ lúc đầu cũng liền bất quá 3 năm người thôi, đối mặt với yêu tộc quần quận đại thế, nhiều 3 năm người kia, thiếu 3 năm người kia có cái gì khác nhau? Thôi Ngư nắm giữ bất đồng ý kiến. Thế nhưng là, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp như vậy, cái kia thần châu đại địa chẳng phải là muốn triệt để luân hãm? Ngày sau yêu tộc đại quân cấu quan, chúng ta nhân tộc lại không ngăn cản chi lực. Lão thiên sư trong ánh mắt lộ ra một vòng không hiểu lo nghĩ. Khi nhân tộc tiếp qua 30-50 năm đằng sau, huyết mạch giả toàn bộ đều ra đi, đến lúc đó nhân tộc đại thế sa sút đến đáy cốc, ai còn có thể ngăn cản yêu tộc đại quân xâm lấn? Nghe nói Lao Thiên Sư lời nói, Thôi Ngư cười cười, yêu tộc đại quân khấu quan cũng là không phải là không thể giải quyết, có rất nhiều thủ đoạn có thể đối với yêu tộc thi triển, nhưng lại không có khả năng đối với nhân tộc thi triển. Tỷ như nói Thôi Ngư năm đó từng tại con đường thông thiên bên trong lấy được nấm mốc. Rất nhiều thủ đoạn đối với nhân tộc chưa hẳn có thể thi triển, nhưng là đối với ngoại tộc lại có thể không hề cố kỵ. Lao Thiên Sư một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, hắn cảm thấy mình càng ngày càng xem không hiểu người tuổi trẻ trước mắt hai người ánh mắt đối mặt sát na, Lao Thiên Sư trong ánh mắt lộ ra một vòng dị dạng thần thái, ta có thể làm cái gì? Lao Thiên Sư cảm thấy mình cũng là nhân tộc một phần tử, cũng phải vì nhân tộc xuất lực. Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, Lao Thiên Sư chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt liền tốt. Thôi Ngư chỉ cần thời gian một năm liền có thể lại ngưng luyện ra tơ nhện, triệt để nắm giữ thiên đạo ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó bất kể là ai đi vào chân võ sơn đều chỉ có một chữ chết. Ngày sau chỉ cần tại chân võ sơn bên trên, Thôi Ngư liền có thể đứng ở thế bất bại. Lao Thiên Sư nghe vậy không có nhiều lời, chỉ là vô vô Thôi Ngư bà bay, ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong câu đó, Lao Thiên Sư thả người nhảy lên, thân hình biến mất tại vật chất giới, lưu lại Thôi Ngư đứng tại chân võ sơn đỉnh núi cười một tiếng, lần nữa về tới trưởng giáo đại điện, sau đó thi triển độn thuật biến mất tại trong đại điện. Hắn muốn lĩnh hội Thiên Thư quyển thứ 9 đương nhiên không có khả năng tại chân võ sơn bên trên lĩnh hội, vạn nhất bị Lao Thiên Sư cảm ứng được khí cơ đến lúc đó chẳng phải là lúng túng. Mà lại Thôi Ngư cảm thấy lấy Lao Thiên Sư cậu thả tính, tất nhiên sẽ tại trên ngọc giản lưu lại thủ đoạn, chính mình một khi đem ngọc giản từ tụ lý càn khôn móc ra, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Lao Thiên Sư dò xét đến. Thôi Ngư lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn ngàn dặm bên ngoài, sau đó đỉnh đầu hỗn độn thế giới bên trong một đạo chuông vang tiếng vang lên, từ nơi sâu xa một đạo hỗn độn chí bảo khí cơ rủ xuống, đem Thôi Ngư cho bao phủ lại, trấn áp lại Thôi Ngư quanh thân ba trượng thiên cơ sau. Sau đó mới gặp Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 nghiên cứu. Miếng ngọc dán tại cái trán, vô số tin tức rót vào trong Thôi Ngư trong đầu, ước vạn huyền diệu tiên thiên phủ văn tại Thôi Ngư trong thế giới tinh thần diễn hóa xuất vô tận đạo vận có thể nói là chữ chữ châu ngọc. Không sai, rất không tệ. Thôi Ngư tinh tế nghiên cứu cảm ứng đến cái kia vô tận tiên thiên phủ văn huyền diệu, lúc này thế giới trong mộng vậy mà bắt đầu vận chuyển, một cỗ gia chỉ giáng lâm tại Thôi Ngư nguyên thần bên trong, khiến cho vô số phủ văn áo nghĩa tựa như là bình thường văn tự một dạng bị Thôi Ngư cho giải độc rơi. Thôi Ngư lần này nhập đạo thời gian rất dài, chọn vẹn dùng một tháng mới từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. Lúc này Thôi Ngư dung nhan tiểu thụy, trên trán phiến đá hóa thành bột mịn tiêu tán ở trong thiên địa. Thôi Ngư trong một tháng này tiêu hao quá nhiều tinh lực đi lĩnh hội trong ngộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9, liền xem như có thế giới trong ngộng gia trì phụ trợ, nhưng đây là cấp bậc thánh nhân thần thông bản sự, Thôi Ngư tiêu hao tinh khí thần quá lớn. Nhưng hắn trung quy là tìm được mấy phần đầu mối, có thể thi triển ra trong ngộng chứng đạo đại pháp bộ phận huyền diệu. Thôi Ngư nuốt một giọt trời hạn đập mưa, trong chốc lát lần nữa trở nên dung nhan tỏa sáng. Sau đó hơi chút dò xét chưa từng cảm ứng được chân võ sơn sơn thần truyền đến tin tức, biết chân võ sơn bên trên tình huống còn coi như ổn định, thế là hít một hơi chuẩn bị ở sau bên trong bóp ấn quyết, sau đó ta liền muốn nếm thử một phen trong mộng chứng đạo đại pháp, mượn nhờ mộng cảnh lực lượng, một giấc chiêm bao trăm ngàn năm đi giải tích trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9. Thôi Ngư biết trong mộng chứng đạo đại pháp chính là thánh nhân tinh túy, coi như bèn bèn chỉ là chính quyển, nhưng hắn muốn tại thế giới hiện thực tìm hiểu thấu đáo, sợ không phải muốn lấy bằng năm, 100.000 năm đo lường tính. Nhưng là nếu có thể ở thế giới trong mộng điều khiển thời gian tốc độ chạy, tăng tốc mình tại thế giới trong mộng lĩnh hội, đến lúc đó có thể một giấc chiêm bao ngàn năm, vạn năm, có thể trong vòng một ngày liền tìm hiểu ra trong mộng chứng đạo đại pháp đệ cửu trọng toàn bộ áo nghĩa. Thôi Ngư trong tay bấm niệm pháp quyết, cả người khí cơ nội liễm tựa hồ hóa thành một khối đá. Nếu có người tại ngoại giới quan sát, sẽ chỉ phát hiện bốn đang cực kỳ sinh ngồi ở chỗ đó nhảy nhót tương bừng sinh cơ bừng bừng Thôi Ngư, sau một khắc chỉ thấy quanh thân khí cơ yên tĩnh lại giống như một khối không có chút nào sinh cơ người chết. Mà lúc này Thôi Ngư thế giới trong mộng trong chốc lát phong lôi đại tác, phồn hoa như gấm thánh nhân thế giới trong mộng cuốn lên địa thủy phong hỏa, toàn bộ thế giới trong mộng tại cái kia địa thủy trong phong hỏa hóa thành hỗn độn trạng thái, sau đó lại trong chốc lát thiên địa sơ khai, trong nháy mắt đội vàng ngàn vạn năm, toàn bộ thế giới trong mộng hóa thành một người thế gian. Thế giới trong mộng đại tuyên vương triệu giả ra vinh quốc công trong phủ đương đại vinh quốc công sắc mặt lo lắng đứng tại phòng sinh trước, nhìn xem tới tới lui lui không ngừng ra ra vào vào nha hoàn bà tử, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Ngay tại một đoạn thời khắc giữa thiên địa bỗng nhiên có ngũ thải quang mang bắn ra, chân trời bay tới một đóa ngũ sắc tường vân, đã rơi vào cái kia giả phủ, xông vào trong phòng sinh. Sau đó chính là một đạo vang dội khóc tiếng gãy truyền đến. Lao ra, phu nhân sinh. Phu nhân sinh. Là cái công tử a. Nhưng vào lúc này nha hoàn lao ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói câu. Vinh quốc công phủ một đường xông vào trong phòng, nhìn xem ổn bà trong tay hài nhi, không khỏi vui mừng quá đỗi, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta giả chính kinh có con trai. Ta giả chính kinh có con trai. Vinh quốc công trong thanh âm tràn đầy vui sướng, lúc này ổn bà bưng tới nước gấm không ngừng thanh tẩy lấy hài nhi trên người ô uế. Chỉ là đợi thanh tẩy đến Hải Nhi bàn tay lúc không khỏi sửng sốt, bởi vì ổn bà mở ra Hải Nhi bàn tay sau chỉ thấy Hải Nhi kia trong lòng bàn tay vậy mà nắm chặt một cái ngọc thạch. Ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, phía trên có vô số huyền diệu văn tự lưu chuyển, nhìn cực kỳ huyền diệu. Lao ra, ngài nhìn a, ngài mau nhìn a, công tử sợ không phải trong truyền thuyết thần nhân chuyển thế, vậy mà sinh mà mang theo ngọc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Ổn bà trong thanh âm tràn đầy chấn kinh, lão gia kia cũng là vội vàng áp sát tới, sau đó không dám tin nhìn xem cái kia bóng ánh sáng long lanh mỹ ngọc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Còn ta chính là trong truyền thuyết đương nhiệm chuyển thế, sợ là phải có đại thành tựu. Lao ra, đứa nhỏ này còn không có danh tự, ngài còn cần vì đó đặt tên. Hồn ba vội vàng mở miệng lấy vui vẻ nói. Vinh Quốc Công hơi chút trầm ngâm, sau đó mới nói không bằng liền gọi hắn Giả Tú Nhi đi. Thời gian vội vàng, cái kia Giả Tú Nhi 3 tháng có thể đi, 1 tuổi có thể ngôn ngữ, 3 tuổi có thể làm thơ văn, 4 tuổi đã bắt đầu ra sức học hành kinh điển, 5 tuổi xuất khẩu thành thơ. 5 tuổi năm đó Vinh Quốc Công bệnh án, Giả Tú Nhi bị lão phụ nhân thu nhập hậu trạch trông giữ, cùng một đám tỷ bội pha trộn cùng một chỗ, sau đó việc học như vậy hoang phế xuống dưới. Nương theo lấy các vị tỷ tỷ bội bội lần lượt lấy chồng, Giả Tú Nhi nhoáng một cái đã 18, đáng tiếc lại bởi vì những năm này tại hậu trạch trì hoãn, văn không thành võ chẳng phải, cuối cùng tại 30 tuổi năm đó bại quan gia sản luân lạc tới đầu đường. Đến 40 tuổi năm đó, chết quáng tại một nhà cửa hàng bánh bao trước. Đỉnh núi Thôi Ngư mở mắt ra, một cỗ kỳ lạ cảm ngộ tràn vào trong lòng, chỉ gặp trong giấc mộng kia trong thế giới một cỗ kỳ diệu khí cơ rơi vào Thôi Ngư nguyên thần bên trong, khiến cho Thôi Ngư nguyên thần phát sinh một loại nào đó không hiểu thủy biến. Chỉ là 8 cái hô hấp sao? Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Từ hắn vừa mới kết động khẩu quyết tiến vào thế giới trong mộng, đến thế giới trong mộng cái kia Giả Tú Nhi bỏ mình, ngoại giới cũng bất quá mới đi qua 8 cái hô hấp thôi. Vẹn vẹn chỉ là 8 cái hô hấp mà thôi. Thế giới trong mộng căn bản cũng không phải là ta có thể khống chế, thậm chí liền xem như tiếp dẫn thánh nhân cũng không thể khống chế. Tại lần lượt luân hồi chuyển thế bên trong, luân hồi đằng sau chân linh sẽ như thế nào phát triển, hoàn toàn không bị khống chế, chớ nói chi là tại thế giới trong mộng nội sang ngộ thần thông. Thôi Ngư khổ cười lắc đầu. Hắn xem như hiểu trong mộng chứng đạo đại pháp huyền diệu, một khi tiến vào trong mộng luân hồi trạng thái, hắn chân linh liền sẽ bị che đậy, hoàn toàn hóa thành một người khác, lấy một người khác thân phận sống hết một đời, thể nghiệm trong nhân thế hỉ nộ ái ố, mà trong mộng chứng đạo đại pháp chính là tại cái này hỉ nộ ái ố bên trong thu hoạch được không biết chí lực, trả lại mộng cảnh của chính mình thế giới, lớn mạnh chính mình thế giới mộng cảnh bản thân, ma luyện nó chân linh, mà không phải trực tiếp gia tăng Thôi Ngư ký chủ này tu vi. Chân linh không có ý nghĩa tăng lên từng kia. Thôi Ngư nói thầm một tiếng, đồng thời cũng phát giác được nhà mình thế giới trong mộng tại trải qua một lần trong mộng luân hồi đằng sau, nhỏ bé không thể nhận ra mượt mà từng kia. Thế giới trong mộng tương đương với ta chân linh ma luyện khí, nó ma luyện là của ta chân linh, mà ta mơ tới chẳng cảnh cùng thực lực của ta có quan hệ. Thôi Ngư nội nhìn nguyên thần bên trong thế giới trong mộng, từng đạo cảm ngộ truyền vào trong lòng. Nương theo lấy nó điều động thế giới trong mộng, Thôi Ngư lúc này mới chân chính bản thân cảm nhận được trong mộng chứng đạo đại pháp lợi hại, trong mộng chứng đạo đại pháp là trực tiếp ma luyện chân linh bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, chính là đạo căn bản, chân linh tại lần lượt ma luyện bên trong lớn mạnh. Chân linh lớn mạnh cảnh giới cũng tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, chỉ cần chân linh đủ cường đại, tu vi cảnh giới tăng lên bất quá là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chờ ta ngày sau có thể nguyên thần phân hóa ngàn vạn, liền có thể tại cùng một cái trong thế giới trong mộng chuyển thế đầu thai ngàn vạn cái, ta có thể chuyển thế vì mình cha mẹ, chuyển thế vì mình con cái, chuyển thế vì mình nô bộc, chuyển thế vì mình cựu nhân, chuyển thế vì mình vợ chồng. Một lần trong mộng chứng đạo thôi diễn, thì tương đương với 100.000 cái ta cùng một chỗ ở trong luân hồi ma luyện chân linh, đến lúc đó chân linh sẽ vô hạn lớn mạnh, tu vi cảnh giới của ta cũng sẽ vô hạn cất cao. Thôi Ngư lúc này trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Cùng ta trước đó trong tưởng tượng trong mộng luân hồi hoàn toàn không giống, ta căn bản là không cách nào khống chế chính ta thân phận nhân vật, bởi vì trong mộng chứng đạo đại pháp là thật dẫn động lực lượng luân hồi, trừ phi là chờ ta chứng đạo đại la không hề bị mê trong thai mê hoặc, đến lúc đó có thể tại lần lượt thanh tỉnh trung luân bể, ở trong luân hồi thôi diễn. Hoặc là nói muốn lợi dụng trong mộng chứng đạo đại pháp đẩy ra tiến, ít nhất cũng phải chứng đạo đại la mới có thể cam đoan mình tại trong luân hồi không giấu bản tính. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn lúc này mới minh bạch trong mộng chứng đạo đại pháp huyền diệu không thể nói, trong mộng chứng đạo đại pháp là bực nào không thể tưởng tượng nổi, chân linh mới là một người căn bản. Chân linh là đại la, thánh nhân muốn ma luyện đồ vật, đó là thuộc về thánh nhân tu hành đường. Người ta tiếp dẫn thánh nhân sinh mà thần thánh, trời sinh đại la kim tiên, hắn sáng tạo ra khẩu quyết là nhằm vào đại la cảnh giới cường giả, đối với Thôi Ngư tới nói đương nhiên là có chút không thích ứng. Nhưng là lúc này Thôi Ngư đã kế thừa tiếp dẫn thánh nhân linh sơn thánh cảnh, kế thừa tiếp dẫn thánh nhân thánh cảnh tu vi, kế thừa tiếp dẫn thánh nhân di trạch, có thể nói Thôi Ngư hiện tại liền đã coi là một tôn nắm giữ thánh nhân lực lượng nhưng không có thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Bất quá bây giờ hắn tu sĩ này có chút xấu hổ, bởi vì tiếp dẫn thánh nhân mộng cảnh là phá toái là không hoàn chỉnh, năm đó tại linh sơn thánh cảnh thời điểm liền phá vỡ một cái độc lớn, bị sinh tử mỏng cho kích phá. Lúc này Thôi Ngư nắm giữ là một cái tàn phá thánh nhân mệnh cách, không sai, Thôi Ngư nắm giữ là một cái tàn phá thánh nhân mệnh cách, mà muốn bù đắp thánh nhân mệnh cách hoàn toàn không phải Thôi Ngư lúc này có thể làm được, ít nhất cũng phải tu hành đến chuẩn thánh cảnh giới mới có cơ hội, nhưng là lúc này lại cũng không ảnh hưởng Thôi Ngư phát huy ra một bộ phận thánh nhân lực lượng. Chỉ cần Thôi Ngư thần huyết đầy đủ, hắn chính là một tôn không hoàn chỉnh thánh nhân. Ta hiện tại mới là chân chân chính chính có sức tự vệ, nương theo lấy luân hồi chuyển thế, ta chân linh ma luyện càng thêm cường đại, cảnh giới của ta tăng lên cũng liền càng nhanh, tu luyện ra pháp lực cũng càng nhiều, có khả năng phát huy ra thánh nhân lực lượng cũng liền càng cường đại. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Chương 1056, Thiên Tiên Đại Đạo chương 1056. Thiên Tiên Đại Đạo đơn giản tới nói, Thôi Ngư pháp lực nhiều ít quyết định hắn có thể thi triển ra thánh nhân lực lượng nhiều ít, dù sao pháp lực là hết thảy thần thông căn cơ. Thôi Ngư chân linh cường đại hay không, là quyết định Thôi Ngư bản thân tu vi mấu chốt. Hắn là một cái chỉ có thánh nhân lực lượng, nhưng không có thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Tu vi của ta bây giờ kéo lên, đã bước vào tiên đạo trước đó thai cảnh, thể nội có được 40,000 giọt thần huyết, nhưng là có trong mộng chứng đạo đại pháp không ngừng ma luyện chân linh, tu vi của ta sẽ cấp tốc tiến lên, chỉ cần ta chân linh đủ cường đại, bước vào thiên tiên cảnh giới cũng bất quá là nước chảy thành sông thôi. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang. Tu hành bản chất chính là không ngừng ma diệt chính mình chân linh, mà trong mộng chứng đạo đại pháp rất là huyền diệu, trực tiếp phản bản quy nguyên ở trên cao nhìn xuống đi chứng thành cảnh giới. Ta đã tìm được trong mộng chứng đạo đại pháp chân lý, nhưng là liên quan tới trong mộng chứng đạo đại pháp thần thông ứng dụng còn cần chính mình suy nghĩ một phen. Thôi Ngư nói thầm câu, sau đó tiếp tục tại đỉnh núi thi triển luân hồi chi thuật. Trong tiếng ầm ầm luân hồi lần nữa mở, chỉ nghe thiên địa băng liệt thanh âm vang lên, thế giới trong mộng lần nữa hóa thành hỗn độn, sau đó lại là trong nháy mắt vội vàng trăm ngàn vạn năm diễn hóa, lần này Thôi Ngư chân linh trực tiếp rơi vào trong thế giới trong mộng hóa thành một khối đá. Một khối rất phổ thông nhưng lại không đá bình thường voi lớn thế giới dãy núi chi đỉnh, một khối to bằng cái thất tảng đá có chút ngay ngắn sừng sững tại đỉnh núi, mặc cho trăm ngàn năm qua gió táp mưa sa, tảng đá lại lù lù bất động. Cho dù là từ khai thiên tích địa mới bắt đầu đến hôm nay chừng 5000 năm, trong dãy núi vô số chim thú chịu được nhật nguyệt tinh khí mà hóa hình, nhưng là hòn đá kia nhưng như cũng là một khối ngân thạch. Nói hắn không phổ thông, là bởi vì 5000 năm đến, có vô số nhân thần cảnh giới cao thủ, giang hồ hào khách tại dãy núi chi đỉnh ngộ đạo, quyết chiến, tại trên hòn đá kia lưu lại từng đạo vết tích. Có leo lên dãy núi người bình thường muốn tìm kiếm tiên nhân tung tích, tìm kiếm trường sinh bất lao chi đạo đặt chân tung tích, còn có phong lưu sĩ tử đã từng làm ca nơi này. Có đế vương nơi này phong thiện, có luyện khí sĩ nơi này chém giết quyết đấu, có thần linh lần nữa đặt chân. Thương Hải Tang Điền Tuế Nguyệt biến thiên, tảng đá trở thành lịch sử người chứng kiến, cho đến mộ mộ một ngày bỗng nhiên một đạo tiếng sét đánh vang, toàn bộ thế giới hóa thành mơ màng, sau đó ngoại giới Thôi Ngư mở to mắt, trong ánh mắt một sợi Thương Hải Tang Điền cảnh tượng xuất hiện ở trong ánh mắt. Lần này vậy mà chọn bện tại tiểu thế giới kia ngây người 30 triệu năm, sau đó tiểu thế giới sụp đổ bởi vì vô lượng lượng tiếp đến mà về hư. Thôi Ngư chu thân tản mát ra một cỗ huyền diệu ba động, vậy mà từ địa tiên cảnh giới trực tiếp đặt chân thiên tiên cảnh giới. Cái này 30 triệu năm qua đối với hắn chân linh ma luyện đầy đủ, hắn chân linh cường đại gấp trăm lần không chỉ, chân linh cường đại tu vi cảnh giới tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Thiên tiên đại đạo cũng chính là vùng thế giới này trắng sắc. Thật sự là tạo hóa, mượn dùng thánh nhân thế giới ma luyện ta chân linh, giống như là lợi dụng thánh nhân đạo quả đến thoải mái ta bất diệt chân linh, ta đây là đứng tại thánh nhân trên bờ vai tiến hành tu luyện. Thôi Ngư cảm thấy mình có thể có tốc độ như vậy tăng cao tu vi rất bình thường, phải biết hắn nhưng là lợi dụng tiếp dẫn thánh nhân mở ra tới thế giới tu luyện, đây là dùng để ma luyện thánh nhân chân linh, hắn chỉ là một điệu tiên chân linh rơi vào trong đó, có thu hoạch gì còn phải nói gì nữa sao? Ta là đang lợi dụng thánh nhân lực lượng tới tu luyện, tu vi cảnh giới lại như thế nào đột nhiên tăng mạnh cũng không tính là gì thường. Thôi Ngư nói thầm câu, nếu là chính hắn tu luyện một giấc mộng chung thế giới, lại lợi dụng thế giới trong mộng của mình đi rèn luyện chân linh, hiệu quả nhất định phi thường cảm động. Thiên tiên đại đạo, nghĩ không ra tiếp dẫn thánh nhân vậy mà coi là thật tìm được tại đại thiên thế giới đặt chân thiên tiên biện pháp. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc, hắn không thể không bội phục tiếp dẫn thánh nhân trí tuệ. Đợi đến ta tu vi tiến thêm một bước, chứng thành kim tiên thời điểm, liền có thể điều khiển bộ phận chân linh tập trung thế giới trong mộng, còn có bộ phận chân linh bảo trì thành tỉnh trạng thái chủ đạo thế giới trong mộng diễn hóa, tự tay chủ đạo nhân vật chính phát triển, trưởng thành, như vậy cũng coi như được là có thể điều khiển thế giới diễn hóa. Mà chờ đến đại la cảnh giới, liền có thể thiết lập bộ phận thế giới diễn hóa lúc bộ phận quy luật. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ không ngừng lưu chuyển. Trong mộng chứng đạo đại pháp như là đã hoàn thiện, tất cả tri thức toàn bộ đều thu nhập Thôi Ngư trong đầu, Thôi Ngư ngày sau chỉ cần tăng lên pháp lực tu hành, suy nghĩ trong mộng chứng đạo đại pháp quyển thứ 9 bên trong kỹ xảo sử dụng, tự nhiên mà vậy có thể thuận thuận lợi lợi trưởng thành. Với ta mà nói 5000 năm chứng đạo đại là không là giấc mơ, bởi vì ta có tiếp dẫn thánh nhân thế giới rèn luyện chính ta chân linh, mà không phải ta lợi dụng nhà mình thế giới đến rèn luyện chính mình chân linh, hiệu suất không thể so sánh á, quả thực là so bận học còn muốn quá phận. Mà lại ta không ngừng trong mộng luân hồi chuyển thế, cũng là không ngừng quen thuộc thế giới trong mộng, càng thêm tinh diệu nắm giữ thế giới trong mộng cơ hội. Cũng là ta đem trong mộng chứng đạo đại pháp tu luyện tới cảnh giới chí cao không ngừng hòa hợp quá trình. Thôi Ngư chạm đứng dậy, thân hình giống như một cái ảo ảnh giống như biến mất, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn trong đại điện. Trong mộng chứng đạo đại pháp dính đến thánh nhân lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư lúc này trong đầu vô số linh quang lấp lóe, hóa thành từng đạo cảm ngộ tràn vào trong lòng. Từ khi thu thập đủ quyển thứ 9 sau, Thôi Ngư tài bắt đầu chân chính có thể thử nghiệm khống chế tiếp dẫn thánh nhân lực lượng. Hết thảy đều đi vào quỹ đạo, sau đó chính là cố gắng tu luyện cho tốt. Thôi Ngư nói thầm câu, sau đó thân hình giống như hư ảo chiếu ảnh giống như tiêu tán, lại xuất hiện lúc đã đến pháp giới bên trong. Thôi Ngư nắm giữ trắng sắc lực lượng, đã có thể hoàn toàn bước vào pháp giới bên trong. Quen Thôi Ngư tài xuất hiện tại pháp giới bên trong, đã thấy dậy sóng hỗn độn chi khí đập vào mặt, loại cảm giác này giống như là một giọt nước lạnh rơi vào trong chảo dầu, chỉ là tất cả hỗn độn loạn lưu mới tới gần Thôi Ngư chu thân 300 trượng liền toàn bộ đều hư không tiêu thất mở dạng. Thôi Ngư chu thân 300 trượng bên trong gió êm sóng lặng, thật giống như 300 trượng bên trong cùng 300 trượng bên ngoài là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt một dạng. Đó chính là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây chính là ta nắm giữ 300 trượng hỗn độn thế giới sao? Tại cái này 300 trượng hỗn độn bên trong, ta chính là chủ nhân. Thôi Ngư nhìn chằm chằm nhà mình 300 trượng hỗn độn thế giới, hắn có thể nhìn thấy 300 trượng hỗn độn chỗ sâu, có cái hàng ngàn tiểu thế giới lúc này tỏa hào quang rực rỡ, bắn ra ước vạn đạo hào quang soi sáng muôn phương thế giới. Thôi Ngư thân hình lóe lên, chui vào hỗn độn chỗ sâu, lại xuất hiện lúc đã đến hàng ngàn tiểu thế giới bích chứng trước, nhìn trước mắt hàng ngàn tiểu thế giới Thôi Ngư cũng không khỏi đến hoa mắt thần mê một mảnh rung động. Hàng ngàn tiểu thế giới mặc dù là Thôi Ngư, nhưng lúc này Thôi Ngư cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hàng ngàn tiểu thế giới chân thực toàn cảnh. Xa xa nhìn lại chỉ thấy một cái to lớn quang cầu trôi nổi tại trong hỗn độn, tản mát ra vô lượng quang mang. Nhưng là hỗn độn vô hạn rộng rãi, dẫn đến hàng ngàn tiểu thế giới mặc dù có ước vạn quang mang, nhưng lại tại thâm thúy hỗn độn thâm không bên trong giống như ngôi sao ánh đến bình thường hơi không đáng chú ý. Thôi Ngư nhìn xem chính mình hàng ngàn tiểu thế giới, chỉ gặp hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài trăm dặm hỗn độn một mảnh yên lặng, tựa như là bình tĩnh nước hồ, bị tiểu thiên thế giới chấn ngăn chặn. Tại hàng ngàn tiểu thế giới pháp tắc bức xạ bên dưới, cái kia vốn là không có khoảng cách hỗn độn, lúc này lại có khoảng cách. Nhắc tới cũng kỳ quái, Thôi Ngư nắm giữ hỗn độn mới bất quá 300 trượng, nhưng là ở trong đó lại có thông cảm ngàn dặm hàng ngàn tiểu thế giới, hơn nữa còn có 300 dặm bình tĩnh hỗn độn, cùng tại hỗn độn bên ngoài không khẩn hỗn độn hư không, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hàng ngàn tiểu thế giới chỉ có ngàn dặm lớn nhỏ, nhìn cũng không phải là rất lớn, nhưng là Thôi Ngư lúc này đứng tại hàng ngàn tiểu thế giới bên ngoài có thể thấy rõ ràng, hàng ngàn tiểu thế giới bên trong có vô số hàng ngàn tiểu thế giới trùng điệp trong đó, càng có vô số thiên địa ở trong đó mở, cho nên hàng ngàn tiểu thế giới tuyệt đối không nhỏ. Hàng ngàn tiểu thế giới chẳng những không nhỏ, hơn nữa còn rất lớn, bên trong có vô số không gian thứ nguyên, tiểu thế giới tụ hợp trong đó. Thôi Ngư nhìn xem hàng ngàn tiểu thế giới bích trướng, không khỏi trong lòng run rẩy, chỉ gặp hàng ngàn tiểu thế giới trên bích trướng vô số chạc cây tung hành, cùng thế giới bình trướng hòa làm một thể, không ngừng tại hàng ngàn tiểu thế giới trong bình trướng xuyên thẳng qua, loại cảm giác này giống như là thấy được tổ chim, liếc nhìn lại toàn bộ đều là giao thoa tung hành đầu gỗ. Mà khúc gỗ kia không ngừng phun ra nuốt vào lấy trong hỗn độn chi khí, nương theo lấy cái kia vô số chạc cây phun ra nuốt vào, thật giống như toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới sống lại một dạng, vô số hỗn độn chi khí từ trong hư vô đến, trùng trùng điệp điệp bị hàng ngàn tiểu thế giới thôn tính rơi. Đó là thông thiên kiến mục chạc cây, hiện tại thông thiên kiến mục chạc cây đã hoàn toàn đem toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới cho bao trùm, nhìn tựa như là một cái to lớn tổ chim bên trong có một viên dạ minh châu bắn ra vô tận hào quang, ở trong đêm tối lóe ra quang mang. Thôi Ngư hít một hơi, thông thiên kiến mục phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, nhìn tổ chim kia giống như là một cái vật sống, lại hình như là một con quái vật, thôn tính lấy thiên địa bát phương hỗn độn chi khí. Nếu là hàng ngàn tiểu thế giới bản thân phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, thậm chí cũng ứng không được hàng ngàn tiểu thế giới nội bộ tiêu hao, nhưng là có thông thiên kiến mục, nhất là cái kia bị ngạn thiên chu bộ năng lượng kiện, hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tiên thiên nguyên khí sung túc, mới có thể khiến cho hàng ngàn tiểu thế giới có cơ hội tích lũy nội tình tấn cấp làm trung thiên thế giới. Thôi Ngư nói thầm câu. Đồng thời Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía hàng ngàn tiểu thế giới hướng đông nam, tựa như là một cái động không đáy một dạng, thao thao bất tuyệt hỗn độn chi khí từ động không đáy kia tiết lộ xuống dưới, dẫn đến trong hỗn độn cuốn lên một trận hỗn độn năng lượng thủy triều. Thông thiên kiến mục mặc dù hấp thu thiên đạo sinh cơ, nhưng là phun ra nuốt vào hỗn độn năng lượng vẫn như cũ không đủ bị ngạn thiên chu một nửa, cái này bị ngạn thiên chu nguồn năng lượng hạch tâm là tương đương với thiên. Đương nhiên, lúc này thông thiên kiến mục hay là khi còn bé, chỉ có đợi đến hàng ngàn tiểu thế giới tấn cấp làm đại thiên thế giới, lúc kia thông thiên kiến mục có thể trải rộng toàn bộ thế giới trong bình chứng, đây mới thực sự là đại thành, nó phun ra nuốt vào hỗn độn năng lượng là bị ngạn thiên chu gấp trăm ngàn lần. Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc, trong hỗn độn một đạo thanh thúy trung minh tiếng vang, chỉ thấy một đạo linh đang từ trong hỗn độn xuất hiện, mặt mũi tràn đầy vui sướng đi tới Thôi Ngư trước người. Hỗn độn trung. Thôi Ngư khẽ bước trước người hỗn độn trung, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, thật cường đại linh tính. Chỉ hy vọng ngươi có thể sớm một chút khôi phục tiên thiên chí bảo phong thái, cùng ta tại đại thiên thế giới bên trong lại tiếp tục kể vai chiến đấu. Thôi Ngư nhìn về phía hỗn độn trung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất trên trán thi ban đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được những năm gần đây Thôi Ngư tiêu hao thần lực cỡ nào khổng lồ, liền xem như thi tổ cũng có chút cung ứng không nổi. Thôi Ngư vớt ve hỗn độn trung, đột nhiên trong đầu một đạo linh quang lấp lóe, nếu là để cho hỗn độn trung theo ta cùng một chỗ rơi vào thế giới trong mộng đi luân hồi, có thể hay không bảo tồn ta chân linh không bị lực lượng luân hồi mưng mội? Đến lúc đó ta có phải hay không liền có thể bảo tồn ký ức, sau đó chủ quan tính lợi dụng thế giới trong mộng đi lĩnh hội pháp quyết thần thông, vì ta chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, đồng thời tương trợ hỗn độn trung ở trong luân hồi tăng cường linh tính. Đông Hoàng Trung chính là tiên thiên chí bảo. Tiên thiên cấm chế khôi phục không phải đơn thuần hấp thu linh khí trong thiên địa liền có thể khôi phục, mấu chốt là Đông Hoàng Trung linh tính, chỉ cần linh tính khôi phục lại vị, lại thêm vô lượng hỗn độn chi khí cung cấp, khôi phục thoạt đầu ngày cấm chế tới nói không khó lắm đi. Thôi Ngư trong lòng vô số suy nghĩ lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, hẳn là có thể thành. Hơn nữa còn có thể tăng cường ta cùng Đông Hoàng Trung cảm ứng, ở trong luân hồi gọi ta chân linh triệt để dung luyện Đông Hoàng Trung, đem Đông Hoàng Trung hóa thành ta bạn sinh linh bảo, tăng cường ta cùng Đông Hoàng Trung cảm ứng, mà không phải bèn bèn bằng vào tiên thiên cấm chế nắm giữ Đông Hoàng Trung. Thôi Ngư con mắt tỏa ánh sáng, sau đó cũng không tiếp tục để ý Đông Hoàng Trung, một bước phóng ra đi vào thế giới bình chứng chỗ. Sau một khắc thế giới bình chứng chuyển đến một cỗ hấp xả lực, Thôi Ngư không có bất kỳ cái gì chống cự, tùy ý cái kia cỗ hấp xả lực lôi kéo, thân hình trực tiếp xuất hiện tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Mới tiến vào hàng ngàn tiểu thế giới, giữa thiên địa tiên thiên nguyên khí sôi trào, thiên địa pháp tắc chiếu dọi ra hào quang năm màu, từ khí đi về đông ba vạn dặm. Thôi Ngư vội vàng thi triển thần thông đem cái kia phô thiên cái địa dị tượng chấn áp xuống dưới, sau đó mới gặp Thôi Ngư dạo bước tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Đánh giá hàng ngàn tiểu thế giới bên trong cảnh tượng. Mặc dù lấy nguyên thần trạng thái quan sát qua vô số lần, nhưng lại vẫn như cũ không kịp mắt thường quan sát tới rung động. Chỉ gặp hàng ngàn tiểu thế giới bên trong có một cây đại thụ sông thẳng lên trời, cao không biết mấy ngàn dặm, gốc rễ cần đâm vào cửu u bên trong, cành lá đâm vào từ nơi sâu xa, đem toàn bộ thế giới đều bao vây lại. Thái dương vây quanh thông thiên kiến một thân thể chuyển động, vô số không gian thứ nguyên, hàng ngàn tiểu thế giới đang sinh diệt. Quần quần tiên thiên nguyên khí buông xuống, giữa thiên địa rơi ra tiên thiên nguyên khí mưa to, mà lại chỉ thấy một đầu tiên thiên nguyên khí thác nước từ trong hỗn độn rủ xuống. Tản vào hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, khiến cho hàng ngàn tiểu thế giới phi tốc tiến hóa. Nếu bản về ngươi cái này hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tiên tiên chi khí nồng đậm, liền xem như năm đó hồng hoang thế giới thiên đỉnh cũng có chỗ không kịp. Kiếm gia đã nhận ra Thôi Ngư khí cơ, trực tiếp xuất hiện tại Thôi Ngư bên cạnh, tiểu tử ngươi thật là lớn phúc duyên tạo hóa, có cái này hàng ngàn tiểu thế giới tồn tại, ngươi ngày sau liền xem như đi đến con đường thông thiên cũng có thể đi rất lâu rất lâu. Thôi Ngư nhìn lấy thiên địa ở giữa phiêu đãng mây mù, cái kia tất cả đều là tiên thiên nguyên khí tạo thành hơi nước, giữa thiên địa nước mưa là tiên thiên nguyên khí, liền xem như trong dòng sông cũng ẩn chứa bàng bạc tiên thiên nguyên khí, liền xem như Thôi Ngư cũng không biết hàng ngàn tiểu thế giới tại tiên thiên nguyên khí bên dưới thoải mái bao nhiêu tiểu thế giới. Ngươi nói là ta hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tiên thiên nguyên khí nồng độ có thể so sánh hồng hoang thế giới? Thôi Ngư kinh ngạc hỏi thăm lên tiếng. Hắn không phải kinh ngạc chính mình hàng ngàn tiểu thế giới tiên thiên nguyên khí nồng đậm, mà là kinh ngạc đại thiên thế giới tiên thiên nguyên khí nồng đậm. Chương 1057, Nưu Đồ Thủy Hệ chương 1057, Nưu Đồ Thủy Hệ. Thôi Ngư cảm thấy mình hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tiên thiên nguyên khí đã đầy đủ nồng hậu dày đặc, nhưng là tại kiếm gia trong miệng mới bất quá là khó khăn lắm bằng được hồng hoang cẩn cỗi chi địa. Ngươi gọi Thôi Ngư làm sao không kinh hãi? Hồng hoang thế giới đến tột cùng có bao nhiêu cỡ nào được trời ưu ái? Kiếm gia nghe nói Thôi Ngư sợ hãi thán phục, trong ánh mắt lộ ra một vòng hối ức. Hồng hoang thiên địa nguyên khí có thế giới hoàn mỹ pháp tắc ngầm dần, chúng sinh sinh hoạt tại trong đó giống như con cá sinh hoạt tại trong nước một dạng. Kiếm gia giải thích một câu, Thôi Ngư liền lập tức đã hiểu, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, cái này thế giới hoàn mỹ quả nhiên là khó lường. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng sợ hãi thán phục thời điểm, hàng ngàn tiểu thế giới bởi vì Thôi Ngư thế giới này chủ nhân đến bắt đầu gieo họ, từ nơi sâu xa không hiểu một cỗ gia chỉ rơi vào Thôi Ngư trên thân, trong chốc lát Thôi Ngư chân linh nhảy ra thể nội giữ đạo hợp trần, vậy mà cùng hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo tương hợp. Vô số thiên địa pháp tắc xuất hiện ở Thôi Ngư tầm mắt, vào thời khắc ấy Thôi Ngư hóa thành thiên đạo, niệm động ở giữa liền có thể chế định thiên địa trật tự, trong khi hô hấp có thể đem thiên địa trật tự sửa đổi. Một bên kiếm gia nhìn thấy Thôi Ngư nguyên thần vậy mà thoát ly thể xác, không khỏi quá sợ hãi, vội vàng hô to một tiếng, không thể, đáng tiếc chế. Song con B, hắn mặc dù là hàng ngàn tiểu thế giới chủ nhân, nhưng bây giờ hàng ngàn tiểu thế giới đã bắt đầu vận hành, hắn giữ đạo hợp chân sao có thể ngăn cản được hàng ngàn tiểu thế giới pháp tắc đồng hóa? Kiếm gia giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp không ngừng dậm chân. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư thân thể, chỉ gặp Thôi Ngư thân thể vậy mà bắt đầu không ngừng hoảng hốt, khi thì hư ảo khi thì ngưng thực, tựa như lúc nào cũng muốn hóa thành nguyên khí tiêu tán ở trong thiên địa. Giữ đạo hợp chân, tựa hồ trong Hồng Hoang giáo tổ hợp đạo đã là như thế. Thôi Ngư lúc này cùng thiên đạo tương hợp, toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tất cả mọi thứ sự vật, chỗ hết thảy tin tức toàn bộ đều không thể đào thoát cảm giác của hắn cùng nắm giữ. Trình hợp một thế giới lực lượng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, ta lúc này hợp đạo hàng ngàn tiểu thế giới, sợ là có thể có được thái ớt kim tiên cảnh giới lực lượng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm nghị. Hắn hàng ngàn tiểu thế giới cũng không phải phổ thông hàng ngàn tiểu thế giới nhưng không có cường đại như vậy tiên thiên nguyên khí, có được cường đại như vậy nội tình. Nhiều như vậy thiên đạo quy luật đều đối với ta mở ra, đối với ta lĩnh hội thiên địa pháp tắc có không thể tưởng tượng nổi tăng thêm. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Thậm chí Thôi Ngư đối với pháp tắc trong thiên địa lại có tâm đắc cảm ngộ, cái kia vốn là vừa mới bước vào thiên tiên cảnh giới lúc này vậy mà bắt đầu nhanh chóng ổn định lại, trong nguyên thần thần huyết đang nhanh chóng diễn sinh, giọt giọt thần huyết không ngừng ở trong thiên địa tụ đến tạo hóa chi lực bên dưới hình thành. Vô số thiên địa phát tác, thiên đạo chi lực tại rèn luyện Thôi Ngư nguyên thần, tương trợ Thôi Ngư nguyên thần thủy biến. Thôi Ngư triệt để đắm chìm trong đó, thể nội 40,000 giọt thần huyết bắt đầu bạo tăng, dần dần hướng về 50,000 nhỏ cửa ải lớn ra chỉ mà đi, sau đó đột phá 50,000 nhỏ cửa ải lớn bước vào 60,000 nhỏ, trong nháy mắt đột phá 70,000 nhỏ, tiến nhập 80,000 nhỏ cửa ải lớn. Giữa thiên địa trùng trùng điệp điệp tiên tiên nguyên khí trải qua thiên đạo chuyển hóa không ngừng chuyển hóa làm sức mạnh huyền diệu, rót vào trong Thôi Ngư trong nguyên thần. Lúc này Thôi Ngư nguyên thần cùng hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo tương hợp, cái kia tiên thiên nguyên khí căn bản là không cần rèn luyện trong nháy mắt chuyển hóa làm thần huyết, chưa tồn tại Thôi Ngư nguyên thần bên trong. Thôi Ngư hiện tại đã chứng đạo thiên tiên, nguyên thần đã cực độ tăng cường, thần huyết dung nạp bước vào 129,600 nhỏ cực hạn cửa ải lớn, nói cách khác Thôi Ngư có thể góp nhặt 129,600 năm pháp lực. Chỉ cần hắn có thời gian rèn luyện nguyên thần chuyển hóa pháp lực, liền có thể có được 129,600 năm pháp lực. Nhưng liền xem như cảnh giới kim tiên đại tu sĩ, sợ cũng không có thời gian đi rèn luyện ra 129,600 năm pháp lực, dù sao một giọt thần huyết giống như là một năm pháp lực, không ai có thể tốn hao 129,600 năm chỉ đi rèn luyện pháp lực mà không đi lĩnh hội cảnh giới cao hơn tiên đạo. Ngay tại Thôi Ngư thể nội thần huyết đột phá tới 90,000 cửa ải lớn thời điểm, đột nhiên Thôi Ngư thế giới tinh thần chỗ sâu nhất thế giới trong động kẽ chấn động, sau đó Thôi Ngư nguyên thần bị cái kia cỗ chấn động khuấy động đến từ hợp đạo hàng ngàn tiểu thế giới trong trạng thái rơi xuống. Ân. Thôi Ngư sau khi tính hồn lại sức sở, không rõ vì cái gì thế giới trong mộng sẽ để cho chính mình từ nhỏ ngàn thế giới loại kia giữ đạo hợp chân trong trạng thái ngã xuống, sau một khắc nguyên thần trở về thân thể, lại nghe bên thai chuyển đến kiếm gia kinh hô, tiểu tử, nhanh lên tỉnh. Nhanh lên cho ta tỉnh a. Kiếm gia ngươi gọi ta. Thôi Ngư nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng kiếm gia, Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Không biết vì cái gì thế giới trong mộng cùng kiếm gia đều lo lắng như vậy bận bịu hoảng gọi mình làm cái gì, thế giới trong mộng của mình tựa hồ là cảm giác được cái gì, đối với mình tiến hành bản thân bảo hộ. Mặc dù đây là ngươi hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện hợp đạo a, một khi giữ đạo hợp chân, liền sẽ không ngừng ma diệt ngươi tất tình lục dụng, còn lại không tình cảm chút nào chân linh, thậm chí cả ngươi chân linh đều sẽ bị không ngừng đạo hóa, hóa thành thiên đạo ý chí. Hàng ngàn tiểu thế giới mặc dù có thiên đạo, nhưng là bởi vì có thế giới chủ nhân, cho nên thiên đạo không có ý chí, ngươi nếu là giữ đạo hợp chân sẽ cùng tại vứt bỏ nhục thân hóa thành thiên đạo ý chí, vừa mới nguyên thần của ngươi cùng nhục thân ở giữa không liên lạc được đoạn yếu bớt, thậm chí đã sắp cùng nhục thân triệt để thoát ly, nhờ có thời khắc mấu chốt trong cơ thể của ngươi bắn ra một đạo ba động, nếu không chỉ sợ là nguyên thần của ngươi đã vũ hóa bị hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo ý chí cho đồng hóa. Kiếm gia trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, tiểu tử ngươi cần phải nhớ kỹ, chưa từng tu luyện thành đại la trước đó, tuyệt đối không thể giữ đạo hợp chân, cùng thiên đạo tương hợp, nếu không cái kia quần quần thiên đạo đại thế ngươi đem cầm không được. Ngươi tiên tiên nguyên thần xa xa không có đạt tới bất ma, không tổn hại, bất diệt cảnh giới, loại kia thiên địa càn khôn tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, đối với ngươi mà nói căn bản là không cách nào kháng cự. Chỉ có tu luyện tới đại la cảnh giới, đem chân linh ngưng tụ làm bất hủ, mới có thể tại thiên đạo pháp tắc trong dòng lũ bảo trì bản tính. Thiên hạ chân linh tổng cộng có tam trọng cảnh giới, đệ nhất trọng là cảnh giới kim tiên, tu hành đến cảnh giới kim tiên, chân linh mới có lần thứ nhất thuế biến, vào luân hồi mà có được lần nữa tới qua cơ hội. Lần thứ hai thuế biến là đại la kim tiên chân linh chịu đựng dòng sông thời gian tẩy luyện, nhảy ra vận mệnh trường hạ, đã bất tử bất diệt, chỉ cần từ thế gian lưu lại một điểm vết tích, liền xem như bị chém hồn phi phách tán, cũng có thể từ giữa thiên địa phục sinh trở về. Đệ tam trọng thiên chính là thánh cảnh giới, đến cảnh giới này chân linh đã phát sinh không hiểu thấu chuyển biến, chân linh đã viên mãn, không thể lại nhiều một phần, không thể lại giảm một phần, có được thuộc về mình hôn nguyên đạo quả, chân linh bên trên minh khắc không thể tưởng tượng nổi đại đạo phát tắc, cho nên có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Kiếm ra một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, nhớ kỹ, không vào đại la, nguyên thần tuyệt đối không thể thoát ly nhục thân triệt để hợp đạo, liền xem như ngươi hàng ngàn tiểu thế giới, ngươi cũng sẽ bị hàng ngàn tiểu thế giới thiên đạo pháp tắc cho đồng hóa ma diệt, ngươi thất tình lục dục hết thể tạp niệm, hóa thành tinh túy nhất chân linh dung nhập thiên đạo, hóa thành vô tình thiên đạo. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, suy nghĩ lại một chút trước đó loại kia tựa hồ hóa thành thế giới chi chủ, niệm động ở giữa cải thiên hoán địa chẳng diện, nghĩ không ra lại còn có như thế nguy hiểm, không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi a. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng nghiêm túc, quá dọa người. Nhưng là loại cảm giác này đúng là làm lòng người say, mà lại đối với nhà mình nguyên thần ma luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh, chính mình tiên tiên đạo quả đã hoàn toàn lắng động, cảnh giới đã vững chắc, đã không còn bất kỳ phù phiếm cảm giác. Ta đã biết. Đối mặt với kiếm gia lo lắng, Thôi Ngư cười nói câu, hắn hiện tại nếu biết nguy cơ, coi như nhưng sẽ không lại tiếp tục phạm sai lầm. Không phải nói Thôi Ngư không có khả năng nắm giữ hàng ngàn tiểu thế giới, Thôi Ngư có thể nắm giữ hàng ngàn tiểu thế giới, nhưng lại không thể đem nhà mình nguyên thần điều động đi ra hòa tan vào, cùng từ nơi sâu xa thiên đạo hoàn toàn dán vào đi vào. Lúc này Thôi Ngư trong lòng niệm động, toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới tin tức đều rơi vào Thôi Ngư trong công chế. Hàng ngàn tiểu thế giới nhân khẩu không nhiều, bất quá là chục tỷ thôi, nhưng là cái này chục tỷ nhân khẩu nhưng không có hạng người phàm tục, đều là siêu phàm hạng người, tiên thiên đều là thiên nhân cấp bậc, số lượng mặc dù không có ngoại giới Phật quốc nhân khẩu nhiều, nhưng là có thể cung cấp tín ngưỡng lực phẩm chất cũng không phải nhân gian Phật quốc có thể sánh ngang, thậm chí cung cấp tín ngưỡng lực còn tại cái kia nhân gian Phật quốc phía trên. Hàng ngàn tiểu thế giới đối ta tác dụng khá lớn, không nói tương lai tư lương, chính là cung cấp khổng lồ hương hỏa tín ngưỡng với ta mà nói cũng là đồ vật tác không thể thiếu. Thôi Ngư lúc này có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa vô tận tín ngưỡng từ nhỏ ngàn thế giới tụ đến, nhưng là toàn bộ đều bị đại thừa Phật giáo mệnh cách hấp thu, cái kia vốn là ảm đạm đại thừa Phật giáo mệnh cách lúc này lại một lần bắn ra hào quang đến, gọi Thôi Ngư trong lòng không hiểu thêm ra mấy phần lực lượng. Do xét tiểu học toàn cấp ngàn thế giới, sau một khắc chỉ gặp hư không và mèo, đại thiên thế giới chân võ sơn đại điện trong hoàng hốt nhiều một đạo cái bóng hư ảo, cái bóng kia giống như mộng ảo mở dạng, giống như là một đạo hư ảo chiếu ảnh, thế nhưng là sau một khắc cái bóng kia ngưng tụ làm thực thể, hóa thành Thôi Ngư bộ dáng. Thật cương đại đại mộng tâm kinh, từ ta hàng ngàn tiểu thế giới giáng lâm đến đại thiên thế giới, chỉ cần lợi dụng mộng cảnh chiếu ảnh, trong chốc lát liền có thể xuyên thẳng qua, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Nói chuyện công phu, chỉ gặp Thôi Ngư đi ra chân võ sơn đại điện, cảm thụ được giữa thiên địa không ngừng thu thập mà đến hương hỏa, hơi làm trầm tư nói, mặc dù Hỏa Đức Tinh Quân đã rất cố gắng đang thu thập giữa thiên địa tín ngưỡng, nhưng chuyển hóa tốc độ hay là quá chậm, căn bản cũng không có nhanh như vậy không nói, tín ngưỡng lực tinh thuần cũng vô pháp cùng hàng ngàn tiểu thế giới bên trong tín đồ so sánh. Hỏa Đức Tinh Quân thu thập mà đến tín ngưỡng chỉ là hiện tín đồ thôi, mà ta hàng ngàn tiểu thế giới bên trong có thể tất cả đều là cuồng tín đồ. Một cái cuồng tín đồ có thể đỉnh trăm cái hiện tín đồ. Bách tính đối với quỷ thần chỉ là hiện tín thôi, mà Thôi Ngư tiểu thiên thế giới tín đồ lại có thể là Thôi Ngư đi chết. Nếu như dựa theo Hỏa Đức Tinh Quân hiện tại thu thập tín ngưỡng lực tốc độ, một năm sau ta căn bản là không cách nào ngưng luyện ra 9 cái tơ nhện điều khiển lục phủ. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu, không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Hỏa Đức Tinh Quân trên thân, ta còn cần từ địa phương khác thu thập tín ngưỡng lực. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nước Trường Giang Thần trên thân, cũng không biết nước Trường Giang Thần có hay không triệt để tiêu hóa nội tình, nếu là hắn có thể triệt để tiêu hóa Trường Giang nội tình, hiện tại hẳn là cũng có thể có cơ hội tấn cấp làm Tam Hà tổng quản. Đến lúc đó thu thập Trường Giang, Hoàng Hà, Kính Hà hai bên mở hương hỏa, đủ để đem tín ngưỡng của ta thu thập tiến thêm một bước. Nương theo Thôi Ngư trong lòng nhập động, sau một khắc Thôi Ngư thân hình trực tiếp biến mất tại chân võ sơn trong đại điện. Trường Giang trên mặt sông một đạo hư ảo bóng người giống như mộng cảnh một dạng xuất hiện, sau một khắc đạo nhân ảnh kia trực tiếp ngưng tụ làm thể, chính là Thôi Ngư bộ dáng. Tốt một đầu luồng sóng cuồn cuộn Trường Giang. Thôi Ngư dưới chân nước sông một trận bận bẹo sau hóa thành một chiếc thuyền con, mà Thôi Ngư tại thuyền con bên trên an tĩnh đứng thẳng, càng thêm cảm thấy trong giấc mộng này chứng đạo đại pháp huyền diệu, mộng cảnh vậy mà có thể bắn ra ngoài ngàn vạn dặm, bất luận là muốn đi nơi nào, chỉ cần làm mộng liền đã đến. Mộng trong mộng ở đâu, liền có thể mộng tưởng trở thành sự thật. Thôi Ngư đứng tại Trường Giang bên trên không nói, Không có để cho Thôi Ngư đợi bao lâu, đột nhiên chỉ gặp dưới chân nước sông quay cuồng sôi trào, trường giang tiếp nước hơi tràn ngập, một bóng người đạp nước mà bỏ ra hiện tại Thôi Ngư trước người. Tiểu thần đột nhiên cảm ứng tôn thần khí tức đến, trong lòng còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới thế mà thật là tôn thần giáng lâm. Hoài Thủy Thủy thần cười lớn từ trong nước sông đi tới Thôi Ngư trước người trịnh trọng thi lễ, tiểu thần nước trường giang thần bái kiến tôn thần. Nước trường giang thần trong thanh âm tràn đầy trịnh trọng, hắn nhìn thấy Thôi Ngư trong lòng vui vẻ đến cực điểm. Tương lai mình tương lai có thể tất cả đều là tại Thôi Ngư trong tay nắm đâu. Có thể nói Thôi Ngư một ý niệm liền có thể gọi hắn từ trên trời đường ngã vào địa ngục, từ địa ngục thăng nhập thiên đường. Năm đó hắn từ Hoài Thủy Thủy Thần thăng cấp làm nước trường giang thần, có thể nói là nếm đến ngon ngọt, trong lòng đối với Thôi Ngư có thể nói là khăng khăng một mực. Đứng lên đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía nước trường giang thần, chỉ gặp trên thân nó công đức chi lực tràn ngập, nhìn trong khoảng thời gian này không có nhàn rỗi. Tôn thần đến đây thế nhưng là có việc phân phó. Nước trường giang thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ta vừa mới giáng lâm trường giang, liền bị ngươi cảm giác được. Xem ra ngươi đã hoàn toàn tiêu hóa trường giang nội tình. Thôi Ngư cười híp mắt nhìn xem nước trường giang thần. Tiểu thần tu vi vốn đến liền không thấp, lại có chủ thượng sắc phong thần bị, nếu là còn không thể cấp tốc tiêu hóa trường giang, vậy nhưng thật sự là một gốc hủ mục. Bất quá tiểu thần nắm giữ trường giang, nhưng cũng gặp khó xử, sông kia bá cùng hoàng hà thủy thần vậy mà âm thầm lưu đồ ta nước trường giang mạch, thôn tính ta nước trường giang mạch lực lượng, âm thầm muốn xâm nhập căn cơ của ta. Tiểu thần mặc dù là chính xác, nhưng này hai tên gia hỏa chính là tiên thiên tinh linh, nắm giữ lấy tiên thiên quyền hành, cho nên tiểu thần trong lúc nhất thời cũng là tiến tối mất theo. Còn xin tôn thần vì ta làm chủ. Hoài Thủy Thủy Thần mặc dù đạt được Thôi Ngư sắc phong, thu được thiên địa chính xác, nhưng này Hà Bá cùng Hoàng Hà Thủy Thần chính là trong nước tinh linh, trời sinh mang theo quyền hành, cũng sẽ không so Hoài Thủy Thủy Thần kém. Thôi Ngư nghe vậy nhìn Hoài Thủy Thủy Thần một chút, trong ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Làm sao? Ta đem cái này nước trường giang thần thần vị cho ngươi, ngươi lại thế mà ngồi không yên cầm không vững, còn muốn bị mất thần vị phải không? Mất đi ngược lại không đến nỗi, nhưng cũng không dễ chịu. Nước trường giang thần đối với Thôi Ngư nôn nước đắng, còn xin tôn thần giúp ta một chút sức lực, chém giết cái kia tiên thiên tinh linh. Chương 1058, Sát Phong Ba Sông Tổng Quản. Chương 1058, Sát Phong Ba Sông Tổng Quản. Mặc kệ Hà Bá cũng tốt, hay là Hoàng Hà Thủy Thần cũng được, đều không phải đèn đã cạn dầu, ở tại địa bàn sân nhà liền xem như Đại La Kim Tiên giáng lâm sợ cũng không làm gì được đối phương. Tựa như là cái kia Hoàng Hà Thủy Thần, chỉ cần tại Hoàng Hà bên trên, liền xem như đánh không lại cũng có thể lập tức bỏ chạy, Đại La Thần Tiên cũng vô kế khả thi. Cũng hoặc là như Hà Bá, chỉ cần đứng ở trên nước hồ, thiên hạ Hà Lạc đều có thể niệm động ở giữa đến. Đây chính là tiên thiên tinh linh lợi hại, mà lại đối phương còn nắm giữ tiên thiên thần thủy lực lượng. Liền xem như Thôi Ngư trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra tốt trấn áp biện pháp, không phải đánh không lại, mà là đuổi không kịp. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, bên kia trường giang thủy thần trơ mắt nhìn Thôi Ngư, "Tôn thần, ngài cần phải vì ta làm chủ a, tiểu thần thực lực cường đại cũng có thể vì ngài làm càng nhiều chuyện hơn a. Hai tôn kim tiên a, hơn nữa còn là nắm giữ cường đại tiên tiên chi lực kim tiên, còn có hoàng hà cùng thiên hạ Hà Lạc gia chỉ kim tiên, liền xem như so với Đại La thần tiên sợ cũng không kém." Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, sau đó hơi chút trầm ngâm nói, muốn chém giết Hà Bá cùng Hoàng Hà Thủy Thần còn cần dụng kế sách, nếu không đối phương tùy thời đều có thể bỏ chạy, đến lúc đó đánh hổ không chết phản thụ nó hại, chúng ta phiền phức nhưng lớn lắm. Dụng kế sách, cái kia Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá sống mấy ngàn năm, xem khắp khói lửa nhân gian, thường thấy trong nhân thế tất cả hồng trần hiểm ác, chúng ta muốn dụng kế thiết kế hắn, sợ là không dễ dàng. Trường Giang Thủy Thần trong lòng có chút chần chờ, sống mấy ngàn năm lão gia hỏa há lại dễ dàng như vậy trúng kế? Ha ha, muốn thiết kế bọn hắn đúng là không dễ dàng, nhưng nếu là chúng ta sử dụng Dương Nhu đâu? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Dương Nhu. Trường Giang Thủy Thần sững sờ, xin thứ cho tiểu thần ngu dốt, trên đời này có cái gì Dương Nhu có thể để Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá chủ động nhảy vào đến? Thiên địa thần bị. Thôi Ngư đạo câu. Trường Giang Thủy Thần nghe vậy lập tức hô hấp một trận, còn xin tôn thần dạy ta. Thôi Ngư nghe vậy cười cười sau đó nói, Trần Võ Sơn không phải lần lượt có thần bị xuất thế sao? Cái kia Trần Võ Sơn thần hai lần sắp phong, đã hoành động thiên hạ, thậm chí liền chúng liền đương thiên đế cũng theo đó hạ chẳng tiến nhập Trần Võ Sơn hạ trong cổ mộ. Ngài mới là giữa thiên địa duy nhất có thể sắp phong thần bị người được trời chọn, hẳn là Trần Võ Sơn bên trên sắp phong cùng ngài có quan hệ. Trường Giang Thủy Thần không hổ là thần linh, đầu chuyển động chính là nhanh, nghe vậy lập tức tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, nhưng cũng đem nó lừa gạt nhập trong cổ mộ kia rời xa hang ổ, đúng là một cái diệu kế, chỉ là liền sợ ngoài ý muốn nổi lên, vạn nhất để bọn hắn được thần bị, còn từ dưới mặt đất kia trong huyệt mộ chạy đến, đối phương thu được thiên địa chính xác sau chẳng phải là cho chính chúng ta tìm phiền toái. Trường Giang Thủy Thần hơi chút do dự, cần biết bất luận là Hoàng Hà Thủy Thần cũng tốt, hay là Hà Bá cũng được, đều không phải là dễ giết như vậy, vạn nhất biến khéo thành bụng gà bay trứng mỡ, đến lúc đó đối phương thu hoạch được thần vị chứng thành chính xác, uy năng sợ là nâng cao một bước. Không gian dưới đất kia kỳ hiểm không gì sánh được, chỉ cần hai người bọn họ đi vào, ta ắt có niềm tin để bọn hắn đi không ra. Thôi Ngư đạo câu. Nghe nói Thôi Ngư lời thề son sắt lời nói, Trường Giang Thủy Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, tiểu thần nguyện ý tuân theo thượng thần mệnh lệnh, còn xin thượng thần hạ lệnh. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang Thủy Thần, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lưu chuyển, Tam Hà tổng quản nắm giữ Trường Giang, Hoàng Hà, Tĩnh Hà, hắn thực lực liền sợ là đỏ sắc lao tổ giáng lâm, cũng không thể tại đối phương trên địa bàn chiến thắng đối phương, liền xem như Đại La thần tiên cũng có thể chống lại, thần đạo tu hành đến mức độ này đã có thể xưng đứng hàng thiên hạ đỉnh tiêm. Mặc dù bị chính mình sắc phong làm thần linh sau, đối phương sẽ bị chính mình khắc chế, nhưng nếu như đối phương thật mang trong lòng phản loạn chi ý, cũng sẽ cho mình tạo thành đại phiền toái. Phản bội chính mình cho mình tạo thành phiền phức biện pháp có rất nhiều, không nhất định phải trực tiếp cùng mình nổi xung đột, mà lại liền xem như chính mình nạo đối phương thần bị, nhưng đối phương cũng sớm đã trở thành thực tế thủy phủ người chấp trưởng. Lúc kia tam đại thủy mạch đối phương điều động mặc dù chưa hẳn như ý, nhưng bằng mượn khổng lồ thủy phủ thế lực, vẫn như cũng là một cái đại phiền toái. Mà lại đối phương thu hoạch được tam đại dòng sông gia trì, tự thân tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó đối phương chứng đạo kim sắc, thanh sắc chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, mình có thể đánh rớt đối phương thần bị, nhưng là tu luyện tu vi lại không cách nào đánh rớt. Thôi Ngư trong lòng niệm động, trong tay áo một cây tơ nhện bắt đầu ngưng tụ, trong chốc lát một cây tơ nhện tại Thôi Ngư trong tay áo đã hình thành. Trường Giang thủy thần ngươi thật là thực tình thần phục với ta. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Trường Giang thủy thần nhãn tỉnh sáng lên, tiểu thần nguyện ý vì tôn thần sông pha khói lửa không chối tử. Quả nhiên là sông pha khói lửa không chối tử. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang thủy thần. Trường Giang thủy thần lời thề son sắt nói nếu có vi phạm, tôn thần đem ta đánh rất thần vị chính là. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang thủy thần, sau một khắc tại thuyền con bên trên chậm rãi viết một đạo pháp chỉ. Một bên Trường Giang thủy thần nhìn thấy Thôi Ngư viết pháp chỉ sau lập tức hô hấp dồn dập, cái kia dồn dập thở treo đến Trường Giang cuốn lên ba thước đầu sóng. Thôi Ngư viết hoàn tất, đem pháp chỉ cuốn lại, quay đầu nhìn về phía Trường Giang thủy thần, ta chỉ cần đem đạo pháp chỉ này ném ra ngoài chiêu cáo thiên đạo, ngươi liền sẽ lập tức trở thành Tam Hà tổng quản, trở thành giữa thiên địa chân chân chính chính đại thần. Bịch Trường Giang thủy thần nghe vậy thế mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt hưng phấn nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra một vòng thành khẩn, tiểu thần nguyện ý vì tôn thần sông pha khói lửa, ngày sau tôn thần cứ gọi tiểu nhân đánh chó, tiểu nhân tuyệt không đi đổi gà. Tôn thần gọi tiểu nhân lên núi lao, tiểu thần tuyệt sẽ không đi tới biển lửa, chỉ cần tôn thần ra lệnh một tiếng, chính là tiểu thần tiến lên phương hướng, cho dù là phía trước có sơn hải, tiểu thần cũng muốn di sơn đảo hải vì tôn thần san bằng chứng ngại. Thôi Ngư một đôi mắt cùng Trường Giang thủy thần đối mặt, hắn có thể cảm nhận được Trường Giang thủy thần viên kia thành khẩn tâm, nhưng thực tình tuấn biến chính là trên thế giới nhất không thể dựa vào là đồ vật. Ta cũng không cần ngươi xuống biển lửa, cũng không cần ngươi bỏ núi lao, ta chỉ là cần ở trên thân thể ngươi thiết hạ cấm chế, ngươi có bằng lòng hay không? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Tiểu thần nguyện ý. Trường Giang thủy thần không cần suy nghĩ nói thẳng câu. Trở thành Tam Hà tổng quản đó là cỡ nào khổng lồ tạo hóa, đầy đủ hắn làm bước vào đỏ sắc tư lương. Thôi Ngư nghe vậy gật gật đầu, buông ra trên người thủ hộ. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, Trường Giang thủy thần buông ra trên người thủ hộ, Thôi Ngư bàn tay đập xuống tại Trường Giang thủy thần cái trán, trong chốc lát chỉ thấy tơ nhện dung nhập Trường Giang thủy thần trong thân thể. Cùng lúc đó Thôi Ngư thiên tiên cảnh giới rơi xuống, bất quá đối với hắn tới nói niệm động ở giữa liền có thể khôi phục, dù sao thiên tiên cảnh giới dính đến thiên đạo cảm ngộ, loại kia cảm ngộ ghi khắc tại Thôi Ngư trong lòng, đối với Thôi Ngư tới nói chỉ cần cảm ngộ tồn tại, tìm về cảnh giới cũng bất quá là trong chốc lát mà thôi. Thiên tiên cảnh giới này bất quá là sơ cấp tiên mà thôi, chỉ cần tam hoa tụ đỉnh liền xem như thành, bằng vào Thôi Ngư cường đại nguyên thần, lần nữa thúc mở tam hoa cũng bất quá là trong chốc lát. Nhưng nếu là đến kim tiên cảnh giới, một khi cảnh giới rơi xuống còn muốn khôi phục thế nhưng là không có dễ dàng như vậy. Kim tiên mặc dù dính đến ngũ khí tu luyện, nhưng chân chính hạch tâm là chân linh rèn luyện, tại chân linh bên trong ngưng tụ ra bất hủ chi lực, mà bất hủ chi lực muốn ngưng tụ ra cũng không có đơn giản như vậy. Kim tiên dính đến bất hủ chi lực tu luyện, kim chữ tức mang ý nghĩa bất hủ chi đặc tính, giống như hoàng kim một dạng không sợ tuế nguyệt rèn luyện vĩnh hằng tồn tại. Mà lại Thôi Ngư chủ yếu thần thông vận dụng chính là trong ngộng chứng đạo đại pháp cùng cái kia tàn phá thánh nhân mệnh cách, nhà mình tu vi cảnh giới lúc này ngược lại là không có trọng yếu như vậy, chỉ cần trong nguyên thần thần huyết không rơi xuống dưới, hắn liền có thể thôi động thánh nhân đạo quả. Nhà mình thánh nhân đạo quả mặc dù tàn phá, nhưng này quả thật là thánh nhân chi lực. Chỉ là hắn không có khả năng nắm giữ thánh nhân pháp tắc, cho nên chỉ có kỳ lực, không có nó tinh túy. Đáng tiếc ta nắm giữ đệ cửu trọng trong ngộng chứng đạo đại pháp thời gian quá ngắn, nếu không không cần phiền phức như vậy. Bằng vào thánh nhân lực lượng muốn chấn áp hai tôn thủy thần có gì khó? Thôi Ngư trong lòng âm thầm lẩm bẩm câu. Lực lượng của hắn có được huyền diệu sức mạnh có lượng, nhưng là nắm giữ thời gian quá ngắn, lúc này có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng còn không thể biết trước. Thôi Ngư nhìn xem làm ra thần phục tư thái Trường Giang thủy thần, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, mắt thấy đối phương bị chính mình tơ nện khống chế sau, mới gặp Thôi Ngư vươn tay ra đem Trường Giang thủy thần dịu dắt đứng lên, từ hôm nay đằng sau, chúng ta liền xem như người một nhà. Cái này Tam Hà tổng quản pháp chỉ có thể cho ngươi, nhưng lại không có khả năng hiện tại liền sắp phong, ngươi còn cần tiến về chân võ sơn đi một lần. Tôn thần diệu kế an ra. Trường Giang thủy thần cung kính tiếp nhận pháp chỉ, kích động thân thể đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực chi sắc. Ngươi lúc trước hướng chân võ sơn dưới mặt đất mộ huyệt đi tới một lần, sau đó tại chân võ sơn bên trên sắc phong làm Tam Hà tổng quản, đến lúc đó nhất định có thể chấn động thiên hạ, đến lúc đó Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá nhất định ngồi không yên, tiến về chân võ sơn đi một lần, chỉ cần bọn hắn tiến vào trong huyệt mộ, nhất định phải chết. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy chắc chắn. Ở trong đó duy nhất có thể lo chính là trong thiên hạ các lộ luyện khí sĩ, quỷ thần sẽ bị lần nữa kích thích, khả năng không đợi trung ương thiên đế đi ra, liền trực tiếp đăng lâm chân võ sơn bên trên, làm rối loạn Thôi Ngư kế hoạch. Còn cần muốn cái ổn thỏa xử trí biện pháp, đem các lộ cao thủ lôi ở. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Nhưng là càng nghĩ, Thôi Ngư phát hiện biện pháp duy nhất chính là cái cỏ, tìm sự tình khác đem các lộ quỷ thần lôi riêng ở. Thôi Ngư trong lòng cũng có một cái ý nghĩ, đó chính là mời đến Hoàng Thiên hoặc là Thương Thiên chi lực, chỉ cần thiên chi lực lượng giáng lâm, đủ để đem các lộ quỷ thần dọa cho lui. Hoặc là mời thiên hạ luyện khí sĩ tông môn, lấy nhân tộc luyện khí sĩ, các đại vương triều lực lượng hợp lại, tại chân võ sơn bên trên cùng quỷ thần giằng co. Thôi Ngư không sợ người tộc luyện khí sĩ tiến vào bên trong, bởi vì nhân tộc luyện khí sĩ tiến vào bên trong sau cũng sẽ không tế tự thiên đạo, nhưng là quỷ thần tiến vào bên trong sau một khi tế tự thiên đạo, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Luyện khí sĩ cùng quỷ thần vốn chính là tử địch, bây giờ quỷ thần mất đi chính một quỷ thần minh ước số ước lượng, chỉ sợ đến lúc đó phiền phức lại càng lớn. Thôi Ngư trong lòng âm thầm nói câu. Tiểu nhân tất cả đều nghe theo tôn thần an bài. Trường Giang thủy thần thật cao hứng cầm pháp chỉ nói câu. Thôi Ngư thấy vậy hài lòng gật đầu, hơi than thở nói, đáng tiếc thời gian quá gấp gáp, nếu không ta sẽ có tốt hơn thời gian đến xử lý việc này. Quỷ thần nếu là huyết tế thiên đạo thân thể, với ta mà nói kỳ thật chưa chắc là chuyện xấu. Một khi ta hoàn toàn nắm giữ thiên đạo thân thể, đến lúc đó quỷ thần tế tự thiên đạo sẽ chỉ khiến cho thiên đạo càng thêm cường đại, khiến cho thiên đạo nguyên khí khôi phục tốc độ càng nhanh. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, còn cần muốn cái hoàn mỹ biện pháp giải quyết, không bằng trực tiếp đổi bị động làm chủ động. Thôi Ngư trong lòng có đối sách, thân hình trực tiếp biến mất tại Trường Giang bên trên, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn trong đại điện. Sau đó Thôi Ngư một bước phóng ra tiến vào pháp giới bên trong, đi tới Lao Thiên Sư mở trong tiểu thế giới. Lao Thiên Sư ngay tại trong tiểu thế giới bế quan tu luyện, nhìn thấy Thôi Ngư đến sau không khỏi sửng sốt, ngươi vậy mà có thể hoàn chỉnh tiến vào pháp giới bên trong. Phải biết luyện khí sĩ từ nhập sắc bắt đầu, đến trắng sắc kết thúc, tất cả đều là một chút xíu một cái khí quan tiến vào pháp giới bên trong, mà Thôi Ngư trước đó vài ngày mới thần thông cảnh trong giới, lúc này mới ngắn ngủi hơn thăng cả người đều trực tiếp bước vào pháp giới bên trong chuyển đi, chẳng phải là gọi người sợ hãi nghe nói khó có thể tin. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, lão tổ hẳn phải biết, ta nếu có thể nhẹ nhõm chu sát bảy đại quỷ thần, đó là đương nhiên không thể dùng bình thường cảnh giới để cân nhắc. Lão Thiên Sư nghe vậy giật mình, còn muốn chúc mừng ngươi bằng ngươi bây giờ tiến độ tu luyện, chỉ sợ là không được bao lâu liền có thể đuổi kịp ta. Tại Lão Thiên Sư trong mắt, Thôi Ngư tu luyện thần bí thần thông, về mặt chiến lược mặc dù che lại chính mình, nhưng là trên tu vi nhưng như cũ kém chính mình một bậc. Lão Thiên Sư không để ý tới giải sai lầm, chỉ là hắn không nghĩ tới Thôi Ngư còn có thế giới trong ngộng loại biến thái này đồ chơi. Ngươi tìm đến ta thế nhưng là có chuyện gì? Lão Thiên Sư mở miệng hỏi thăm câu. Nghe nói Lão Thiên Sư lời nói, Thôi Ngư nghe vậy cười cười, ta chẳng lẽ là loại kia vô sự không lên Tam Bảo Điện người sao? Là. Lão Thiên Sư rất khẳng định nói. Thôi Ngư bị Lão Thiên Sư trả lời chẹn họng một chút, sau đó dở khóc dở cười nói, đệ tử hôm nay tới là có chuyện quan trọng thương lượng. Thôi Ngư tại Lão Thiên Sư chờ đợi trong ánh mắt, đem chính mình mưu đồ nói một lần. Chỉ cần làm đệ tử tranh thủ thời gian một năm, đến lúc đó cư sĩ sẽ nghịch chuyển, những cái kia quỷ thần cũng tốt, luyện khí sĩ tông môn cũng được, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Thậm chí cả có cơ hội gọi ta chân võ sơn trở thành duy nhất vượt lên trên chúng sinh siêu nhiên thế lực. Thôi Ngư hào bất che giấu dã tâm của mình. Thời gian một năm, ngươi vì sao dám như thế khẳng định? Lão Thiên Sư sắc mặt kinh ngạc hỏi thăm câu. Thôi Ngư cười không đáp. Lão Thiên Sư thấy vậy hơi nhướng mày, sau một lúc lâu sau mới nói, ngươi coi chân thật định chỉ cần kéo dài thời gian một năm liền có thể thành. Nhất định phải thành. Đến lúc đó ta chân võ sơn có hy vọng trở thành trong thiên hạ duy nhất siêu nhiên thế lực, chúng ta có thể đem tất cả cao thủ đều lừa gạt nhập trong phân mộ, sau đó đem nó chấn áp lại, chúng ta tại ngoại giới thừa cơ quét ngang thiên hạ luyện khí sĩ đạo thống, lớn như thế nghiệp đều có thể. Thôi Ngư trong giọng nói tràn đầy chắc chắn. Lão Thiên Sư bị Thôi Ngư lòng tự tin cảm nhiễm, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngươi đã có lòng tin này, ta lại há có thể không cá cược một thanh. Thành chúng ta chân võ sơn phong quang vô hạn độc chiếm vị trí đầu, bại lời nói cùng lắm thì đem địa cung nhường ra đi thôi, không có gì tốt mất mặt. Nguy cơ cùng tồn tại với phiêu lưu, Lão Thiên Sư dĩ nhiên không phải loại kia không có phép lực người. Chương 1059, thiết lập ván cục. Chương 1059, thiết lập ván cục. Thôi Ngư cũng không thể không thừa nhận Lão Thiên Sư là cái rất có phép lực người. Có thể tại mặt pháp thế giới chứng đạo thái ớt viên mãn, tham dò đại la cảnh giới người thế nào lại là hạng đơn giản. Nhất là Thôi Ngư từ khi thấy qua Lão Thiên Sư thế mà thi triển ra không chọn vẹn Chu Tiên kiếm trận sau, cả người trong lòng đối với Lão Thiên Sư càng thêm kiên kỵ mấy phần, lão gia hỏa này giấu quá sâu. Tiểu tử ngươi có kế hoạch gì cứ việc đối lao tổ đạo của ta đến, chúng ta thương nghị một phen nhìn xem như thế nào tranh thủ thời gian một năm. Lão Thiên Sư một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Hắn đương nhiên cũng không phải đồ đần, hắn là cảm thấy Thôi Ngư lời nói đáng tin cậy, mới có thể lựa chọn duy trì Thôi Ngư. Kéo dài thời gian một năm đối với Lão Thiên Sư tới nói hắn cảm thấy cũng không phải là loại kia không đáng tin cậy sự tình. Lão Thiên Sư không bằng đem trong thiên hạ các đại luyện khí sĩ lao tổ môn nhân toàn bộ đều mời tới như thế nào. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần thêm chút chân ngòi, không lo không ai thay chúng ta ra mặt. Thôi Ngư một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn xem Lão Thiên Sư, chúng ta cũng không cần cùng trong thiên hạ quỷ thần nổi xung đột, chỉ cần đánh lấy bản điều kiện ngụy trang kéo dài thời gian một năm chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Huống hồ quỷ thần nội bộ cũng không phải không có người của chúng ta, trong thiên hạ các lộ quỷ thần cũng không có khả năng một lòng đoàn kết, như vậy liền có thêm rất nhiều thao tác không gian. Lão Thiên Sư nghe vậy hơi chút trầm ngâm, sau đó cười híp mắt nói, liền theo ngươi nói xử lý. Đa tạ lão tổ duy trì, bất quá đang làm trước đó, còn cần cho trong thiên hạ cường giả nhân tộc tiếp theo nhớ mánh lược. Thôi Ngư khỏe miệng vỡ ra, không đợi Lão Thiên Sư hỏi thăm bên dưới cái gì mánh lược, Thôi Ngư thân hình đã biến mất tại Lão Thiên Sư trong tiểu thế giới. Nhìn xem Thôi Ngư biến mất thân hình, Lão Thiên Sư con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng, thần thông này thủ đoạn thật sự là lợi hại, coi như ta cũng thấy không rõ nó thần thông là như thế nào thi triển. Trần Võ Sơn trưởng giáo trong đại điện, Thôi Ngư thân hình chậm rãi ngưng thực, trong giấc mộng này chứng đạo đại pháp quả nhiên là huyền diệu, mà lại bởi vì dung nhập ngày nền tơ nhện, ta cũng sẽ không e ngại tiếp dẫn thánh nhân chân linh khôi phục, nếu là tiếp dẫn thánh nhân chân linh dám can đảm khôi phục, tất nhiên sẽ bị ta chôn nô dịch. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa, hơi chút trầm ngâm sau mới nói hiện tại nên trưởng Giang Thủy Thần đăng tràng. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, giữa thiên địa từng đạo cuồn cuộn khí cơ xông lên tận trời, xa xa nhìn lại chỉ thấy một đạo phổ thiên lấp mặt đất hơi nước từ trưởng Giang bốc lên, giống như mây đen ép thành một dạng quay cuồng qua nhân loại các đại các nước chư hầu, hướng về chân võ sơn phương hướng mãnh liệt mà đến. Cái kia cuồn cuộn khí cơ kinh động đến trong thiên hạ các lộ quỷ thần, luyện khí sĩ, cường giả khắp nơi đều là ngẩng đầu, hai đôi mắt nhìn về phía cái kia trùng trùng điệp điệp khí cơ, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, âm thầm nói trưởng Giang Thủy Thần ngồi không yên sao? Nghĩ không ra kế trung ương thiên đế đằng sau trước hết nhất không ngồi yên là vị này thiên địa chính xác. Thôi Ngư nhìn xem cái kia phô thiên cái địa đen nghịt đám mây giống như thủy triều giống như sen lẫn thiểm điện hướng chân võ sơn của tới, sau một khắc thân hình xuất hiện tại hư không, căm tức nhìn cái kia phô thiên cái địa khí cơ, lớn mật, yêu nghiệt phương nào dám can đảm đến ta chân võ sơn làm cản. Một bên gầm thét Thôi Ngư một bên âm thầm quan sát hư không, chỉ gặp trong hư không từng đạo khí cơ ẩn nấp, hiện nhiên là giữa thiên địa các lộ cao thủ âm thầm quan sát chân võ sơn nội tình, đám người mặc dù ẩn nấp rất tốt, nhưng lại không thể gạt được Thôi Ngư trong mộng chứng đạo đại pháp cảm giác. Ta chính là Trường Giang Thủy Thần, nghe nói chân võ sơn trên có vô thượng tạo hóa chuyên tới để nhìn qua, mong rằng các hạ bỏ qua cho. Trường Giang Thủy Thần tại Hắc Vân Trung hiển lộ chân thân. Đây là ta chân võ sơn địa bàn, há lại cho ngươi làm càn. Ngươi như nhanh chóng tối lui, ta nhưng đối với ngươi bây giờ cử động chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là ngu xuẩn mất khôn chúng ta chỉ có thể trong tay xem hư thực. Thôi Ngư cao giọng hô quát một câu. Trường Giang Thủy Thần nghe vậy cười khẽ, chân võ sơn là của ngươi, nhưng chân võ sơn bên trên đại mộ lại không phải, trong đó tạo hóa là thuộc về người trong thiên hạ ngươi một mình chiếm lấy chân võ sơn tạo hóa. Chẳng lẽ không sợ đức không xứng bị sao? Vừa nói cái kia phô thiên cái địa mây đen hướng về chân võ sơn của tới, đem toàn bộ chân võ sơn bao khỏa ở bên trong, dọa đến vô số chân võ sơn đệ tử biến sắc. Tôn thần, lại nhìn ta thủ đoạn này như thế nào? Đợi cho đẩy trời mây đen vây kín mít chân võ sơn sau, Trường Giang Thủy Thần đắc ý nói, ta hơi nước này mang theo quy tắc thần bị chi lực, có thể ngăn cản ngoại giới đám người dò xét thần thông, Tôn thần không cần lại đóng kịch. Thôi Ngư nghe vậy đi vào Trường Giang Thủy Thần trước người, sau đó ngươi thu liễm cái kia đẩy trời mây mù tiến vào chân võ sơn hạ trong mộ lớn. Sau 3 ngày từ trong mộ lớn đi ra trực tiếp phong thần, sau đó ta lại gọi Hỏa Đức Tinh quân xuất thủ cùng ngươi đại chiến một trận, cũng tốt đem trình diễn xong. Ta nếu là bị sắc trang bịa ba sông tổng quản, cái kia Hoàng Hà Thủy Thần nhất định ngồi không yên, nhất định phải tiến về chân võ sơn đến đi một lần không thể, nếu là hắn không đến liều một phen, sớm muộn đều chỉ có bị ta thôn phệ luyện hóa phận. Ta nếu có thể sắc trang bịa ba sông tổng quản, liền xem như Ngũ Vương Ngũ Đế ở trước mặt ta cũng có chút không đáng chú ý. Trường Giang Thủy Thần trong thanh âm tràn đầy sốt ruột, hắn không thể hiện tại lập tức liền thu hoạch được sắc phong. Ngươi thu hoạch được sắc phong đằng sau, Ngũ Vương Ngũ Đế tất nhiên sẽ đến nhà bái phỏng, hỏi thăm ngươi chân võ sơn hạ đại mộ sự tình, đến lúc đó còn muốn làm phiền ngươi vì ta kéo dài thời gian. Còn có, sắc phong Tam Hà tổng quản đằng sau, ngươi liền bức bách Hoàng Hà Thủy Thần, buộc hắn đi vào chân võ sơn, ngươi phải nắm chặt thời gian là ta truyền bá tín ngưỡng, ta muốn trong một năm hội tụ vạn ước tín ngưỡng, đối với ngươi mà nói không có đi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn chằm chằm chân võ sơn sơn thần. Không khó, không khó. Tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trường Giang Thủy Thần lời thể son sắt đạo. Pháp giới bên trong lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía chân võ sơn trên không cái kia phô thiên cái địa mây mù màu đen, trong ánh mắt lộ ra một vòng trầm tư, tiểu tử này đường đi rất ra à, Trường Giang Thủy Thần lúc nào cùng hắn cấu kết lại. Lão thiên sư còn có thể không hiểu rõ Thôi Ngư. Hắn nếu không có để cho chính mình từ pháp giới bên trong giáng lâm xuống dưới, đã nói lên Thôi Ngư có lòng tin nắm giữ lại cục, lúc này thậm chí Hỏa Đức Tinh quân đều không có thò đầu ra, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Mà lại y theo lão thiên sư đối với Thôi Ngư lý giải, Thôi Ngư thiết qua chặt đồ ăn giống như giết chết chân võ sơn lục đại quỷ thần, còn âm thầm nắm giữ Hỏa Đức Tinh quân vị này thiên địa chính xác, lúc này trùng hợp Trường Giang Thủy Thần liền đến nhà mà đến, song phương còn bộ phát xung đột không thấy thắng bại, nếu nói trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong hắn cũng không tin. Lao tổ tiểu thế giới bên ngoài vang lên từng tiếng kinh hô, lại là chân võ sơn ẩn tu tại pháp giới bên trong trưởng lão nhìn thấy có người tập kích chân võ sơn, từng cái ngồi không yên, lúc này chủ động đến nhà chờ đợi phân công. Nhĩ đẳng chớ có bối rối, hết thảy đều đang nắm giữ, toàn bộ đều đi tu luyện là được. Lao thiên sư dặn dò câu. Nương theo lấy Lao thiên sư phân phó, ổn định pháp giới bên trong thế cục, đám người đều là đứng tại pháp giới bên trong âm thầm quan sát chuẩn bị cứu viện. Quả nhiên sau 3 canh giờ chỉ thấy đầy trời hơi nước tiêu tán, chỉ có Thôi Ngư quần áo không chỉnh tề sắc mặt trắng bệch đứng ở phía sau núi lớn cửa mộ trước, quanh thân lửa giận quay cuồng, tiếng hét phẫn nộ âm hưởng triệt thương cùng, Trường Giang Thủy Thần khinh người quá đáng, cũng dám tự tiện xông vào ta chân võ sơn tổ địa, các vị trưởng lão nhanh chóng bày trận, cùng ta một đạo thủ hộ ở chỗ này, chỉ cần cái kia Trường Giang Thủy Thần từ trong mộ địa đi tới, chúng ta lập tức đem nó trấn. Sắt. Nương theo lấy Thôi Ngư ra lệnh một tiếng, pháp giới bên trong các vị trưởng lão cùng nhau từ pháp giới bên trong giáng lâm, chỉ thấy chân võ sơn bên trên các loại hỗn loạn năng lượng xen lẫn, từng cái lốt hai, cánh tay không ngừng ở trong hư không bay múa. Xin mời Hỏa Đức Tinh quân giáng lâm. Thôi Ngư hô một cú họng. Sau một khắc Hỏa Đức Tinh quân xuất hiện ở trước đại môn, trưởng giáo chớ có bối rối, đợi bản thần đến chiếu cố hắn. Lớn mặt Trường Giang Thủy Thần, cũng dám rời đi lĩnh vực đến ta chân võ sơn quay ngoài, thật coi ta chân võ sơn không người phải không? Lão tiên sư dẫn theo Tuyệt Tiên kiếm từ pháp giới bên trong đi tới, chư vị trưởng lão môn nhân, theo ta một đạo bố trí xuống đại trận. Chỉ đợi kẻ này từ trong mộ lớn đi ra, liền cứ gọi nó máu nhuộm chân võ sơn. Nương theo lấy Lao Thiên sư ra lệnh một tiếng, vô số trưởng lão môn nhân bắt đầu tổ hợp đại trận, trong chốc lát khủng bố tuyệt luân kiếm khí bao phủ toàn bộ chân võ sơn, đem chân võ sơn cho bao trùm. Chân võ sơn làm ra động tĩnh rất lớn, hấp dẫn trong thiên hạ các lộ cao thủ ánh mắt, vô số cường giả ánh mắt nhao nhao bắn ra tới. Hạo Kinh thành thất tình thánh cô mộ chôn quần áo và gì vật trước, Thôi lão hổ nhìn về phía Chân Võ Sơn phương hướng, nhìn xem cái kia phóng lên tận trời quần quần khí cơ, không khỏi mày nhăn lại, hiện tại Chân Võ Sơn quả nhiên trở thành thời buổi rối loạn sao? Vì ngăn cản Trường Giang Thủy Thần vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, Chân Võ Sơn thế cục đều đến mức độ này sao? Không đến mức a. Lễ Chi Nhất Mạch Lễ Thánh Nhân nhìn về phía Chân Võ Sơn phương hướng như có điều suy nghĩ, ở một bên Nhan Cừ mở miệng hỏi câu, lão sư thấy thế nào? Thấy không rõ. Chân Võ Sơn nhìn cục thế đứng lên làm sao như vậy giả đâu? Tựa hồ là đang diễn kịch một dạng. Trực giác của ta nói cho ta biết, Chân Võ Sơn bên trên thế cục rất không thích hợp. Tiểu tử kia thật sự là quá mức xảo trá, ai biết hắn nghĩ như thế nào. Chân Võ Sơn tình thế ta nhìn không rõ. Ta nghe người phía dưới nói, Thôi Ngư năm đó cùng Hoài Thủy Thủy Thần rất có giao tình, thậm chí thần gia người chạy ra Hạo Kinh, Hoài Thủy Thủy Thần còn âm thầm xuất lực tương trợ, làm sao lại lúc này bỗng nhiên bất hòa nữa nha? Lễ Thánh Nhân không hiểu hỏi thăm câu. Nghe nói Lễ Thánh Nhân lời nói, Nhan Cử liền nghĩ tới năm đó tại Đại Lương ngoài thành cái gọi là thần ma trong đạo phủ, bị bùa bỡn xoay quanh một màn, không khỏi sắc mặt quái dị, nói đệ tử cũng hầu như cảm thấy không thích hợp, sợ là hôn trướng kia cố tình bày nghi trận, nếu không phải chúng ta biết Hoài Thủy Thủy Thần cùng Thôi Ngư quan hệ, sợ là cũng phải bị che đậy tới. Thôi Ngư cùng Lễ giao kết minh, rất nhiều chuyện Thôi Ngư mặc dù không có nói, nhưng là thông qua dấu vết để lại cũng có thể thăm dò đi ra. Nhất là Đại Tề quốc bên ngoài chính là Trường Giang chi lưu, Trường Giang Thủy Thần âm thầm đến đây chiếu khán lưỡng tiểu chỉ không thể gạt được Lễ Thánh Nhân con mắt. Thái Bình đạo Trương Giác cùng Đường Chu ngồi đối diện nhau, ngay tại thương thảo tương lai mưu đồ, đột nhiên hai người nghị luận đình chỉ, bị Chân Võ Sơn bên trên khí tượng kinh động, nhìn xem Trường Giang Thủy Thần xông vào Chân Võ Sơn, Trương Giác mày nhăn lại, những này quỷ thần thật to gan, đã mất đi chính một quỷ thần minh ước kết thúc, càng thêm vô pháp vô thiên. Đường Chu lúc này biểu lộ rất kỳ quái, lộ ra ngạc nhiên thần sắc, người khác không biết Thôi Ngư cùng Hoài Thủy Thủy Thần quan hệ, hắn có thể không biết sao? Dù sao lúc trước chính là hắn kéo bị điều, giới thiệu Thôi Ngư cùng Trường Giang Thủy Thần biết nhau, thậm chí Trường Giang Thủy Thần thần vị hay là Thôi Ngư sắc phong đây này, không thích hợp a. Hai người bọn họ làm sao lại nổi xung đột? Mà lại Trường Giang Thủy Thần là tuyệt sẽ không bởi vì cái gọi là thiên địa chính sắp đi xông vào Chân Võ Sơn. Hơn nữa còn không thấy Lao Thiên Sư cùng Hỏa Đức Tinh Quân ngăn cản, lại bị hắn cho xông vào. Thôi Ngư tiểu tử này cùng Trường Giang Thủy Thần đang chơi trò xếp gì? Đường Chu trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trường Giang Thủy Thần nếu biết Thôi Ngư có phong thần năng lực, như thế nào lại theo đuổi giả lập thần chiếu đi đắc tội Thôi Ngư? Loại chuyện này Trường Giang Thủy Thần cái nào người thông minh làm không được? Diễn kịch. Một bên Trương Giác nghe vậy sửng sốt. Đối mặt với Trương Giác nghi hoặc, Đường Chu cũng không giấu giếm, đem Thôi Ngư cùng Trường Giang Thủy Thần liên quan nói một lần, thậm chí ngay cả Thôi Ngư có thể sắc phong thần linh sự tình đều nói rồi một lần. Ngươi nói là Thôi Ngư chính là phong thần người? Trương Giác nghe vậy quá sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Phong thần người? Đại Thiên Hành Quyền đó không phải là nhân vật chính sao? Cho nên nói Chân Võ Sơn bên trên sự tình tất có kỳ quặc. Đường Chu nheo mắt lại, chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến hắn, hay là trước mưu đồ như thế nào hủy diệt Đại Chu triều đình, hiện tại cái kia 365 lộ chư hầu thế nhưng là đã đợi không kịp, lại tiếp tục kéo dài thêm chỉ sợ những cái kia đại chư hầu lại bất đắc dĩ bức bách ta Thái Bình đạo độc thủ. Trường Giang Thủy Thần bỗng nhiên xông vào Chân Võ Sơn, tại Chân Võ Sơn bên trên dẫn xuất thật lớn phong ba, tiêu thiên hạ ở giữa các lộ quỷ thần, cao thủ toàn bộ đều nhìn đi qua, đem ánh mắt bắn ra tại Chân Võ Sơn bên trên, chờ đợi Chân Võ Sơn bên trên động tĩnh. Sau 3 ngày bỗng nhiên một đạo cuồn cuộn thiên tượng xông lên tận trời, chỉ nghe từ nơi sâu xa có một đạo chí cao vô thượng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, nay sát phong Trường Giang Thủy Thần là Tam Hà tổng quản, ngươi nó khâm hay. Sau đó chính là giữa thiên địa quần quần thần quang hội tụ, hóa thành một đạo thần vị rơi vào Trường Giang Thủy Thần trong thân thể, tiếp lấy một cỗ khí thế khủng bố xông lên tận trời, bay đến toàn bộ thần châu trung thổ thủy mạch dung chuyển, pháp giới bên trong nhấc lên đạo đạo thủy triều, nó thần quang từ Chân Võ Sơn bên trên quần quần bay lên, chiếu rọi toàn bộ thần châu đại địa. Sau đó Thôi Ngư tiếng giống giận dữ truyền đến, Trường Giang Thủy Thần ngươi quá làm càn. Chư vị trưởng lão nhanh chóng theo ta cùng một chỗ bày trận cầm xuống Trường Giang Thủy Thần. Các vị trưởng lão cùng nhau điều động pháp giới chi lực đi trấn áp Trường Giang Thủy Thần, lúc này Hỏa Đức Tinh Quân cũng theo đó xuất thủ. Phô thiên cái địa hồng sắc quang diễm chấn áp xuống, vậy mà đem Trường Giang Thủy Thần thần đạo dị tượng chế trụ. Ha ha ha, ta hiện tại đã là Tam Hà tổng quản, nắm giữ Trường Giang, Hoàng Hà, Tính Hà lực lượng, một thân thần lực chi uy há lại nhĩ đẳng có thể tưởng tượng. Bất quá bản thân hiện tại tâm tình tốt, tiếp nhận ngươi Chân Võ Sơn ân tình, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua tha thứ nhĩ đẳng mạo phạm. Trường Giang Thủy Thần thanh âm từ kia hỏa hồng sắc viêm hỏa bên trong truyền ra. Sau đó liền nghe Chân Võ Sơn bên trên truyền đến một đạo ánh minh, một đạo sông lớn từ Chân Võ Sơn sông lên tiêu mà lên lao nhanh nhập pháp giới bên trong. Sau đó chỉ thấy Chân Võ Sơn bên trên đầy trời diễm hỏa bị sông lớn kia mênh mông bọt nước tiêu tán, Hỏa Đức Tinh Quân chật vật bị bay ra, ngã vào trong dãy núi không thấy tung tích. Pháp giới bên trong các vị trưởng lão một tiếng hét thảm, bị đầu sóng kia cuốn vào hỗn độn chỗ sâu không thấy tung tích. Sát phong Tam Hà tổng quản Trường Giang Thủy Thần rất mạnh, mặc dù Chân Võ Sơn lão tổ tông cố ý đổ nước, nhưng Tam Hà tổng quản vẫn như cũ cho thấy chiến lược mạnh mẽ kia, cái kia quần quần nước sông cũng không phải bình thường dòng sông, chính là thiên hà chi thủy diễn hóa mà ra, cũng có thể xưng là một nguyên trọng thủy. Chương 1060, Tề tụ chân vũ chương 1060, Tề tụ chân vũ một nguyên trọng thủy chính là tiên tiên thần thủy một trong, lấy trọng lượng xưng lấy tại thế gian, một giọt nước có thể áp sập sơn nhạc. Sông lớn sóng cả mấy liệt, sông đổ Chân Võ Sơn bên trên vô số cung quyết, đánh gãy Chân Võ Sơn bên trong dãy núi vô số đỉnh núi, chỉ gặp sông lớn uốn lượn ra vô số chi nhánh, trong chốc lát đem toàn bộ Chân Võ Sơn quay đến long trời lở đất, đệ tử môn nhân bị sóng nước kia cuốn đi không biết tung tích. Đợi đến đầy trời dị tượng tiêu tán, chỉ thấy nước Trường Giang Thần. Không đúng, hiện tại hẳn là xưng là Tam Hà tổng quản chậm rãi từ Chân Võ Sơn nội đi ra, Nó quanh thân bao phủ một tầng thanh quang, trong thanh quang có nhàn nhạt hào quang màu đỏ đang nổi lên, nhìn thần thánh mà bất phàm. Không đợi mọi người thấy rõ sợ cẩn thận, Tam Hà tổng quản thân hình đã biến mất tại trong giữa không trung, chỉ để lại đầy đất bừa bộn chân võ sơn. Nước Trường Giang thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão tổ ta và ngươi không xong. Nhưng vào lúc này chân võ sơn lão thiên sư sắc mặt chật vật từ trong hư không đi ra, trên thân nó ướt sũng nhìn tựa như là vừa vặn từ trong nước sông leo ra một dạng, quần áo trên người tán loạn, đỉnh đầu phát quan cũng bị cái kia dậy sóng nước sông chi lực cho thổi sai lệch. Lão thiên sư sắc mặt ửng hồng, tức hồn hiện tại chân võ sơn trên không gầm rú, mà Thôi Ngư cũng từ trong đất bùn leo ra, quần áo chật vật nhìn xem rách dưới chân võ sơn đạo quán, cả người sắc mặt thiết thanh, Nước Trường Giang thần khinh người quá đáng a. Khinh người quá đáng. Lão thiên sư trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Hắn mặc dù đổ nước nhưng là trước đó Nước Trường Giang thần diễn hóa thiên hà chi lực nhưng cũng gọi nó hãi hùng kết vía. Quá kinh khủng. Cả người chiến lực vậy mà siêu việt chính mình cái này xanh sắc đại viên mãn. Nhưng mà này còn chỉ là đối phương vừa mới được sắc phong Tam Hà tổng quản, chưa chân chính đem Tam Hà đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Nếu không chỉ sợ đối phương triệt để nắm giữ chính mình quyền hành sau, một thân lực lượng sẽ bước vào không thể biết trước cảnh giới. Thôi Ngư đứng tại Trần Võ Sơn trên phế tích, nhìn xem đi xa Tam Hà tổng quản, trong ánh mắt lộ ra một vòng hài lòng. Tam Hà tổng quản bị thanh quang bao phủ, chính là nó quyền hành chỗ, đủ để so sánh xanh sắc cao thủ, mà nó xanh sắc bên ngoài cái kia từng sợi nhàn nhạt, nhỏ bé không thể nhận ra hồng quang, lại là đỏ sắc quyền hành, đại biểu cho Tam Hà tổng quản hướng về đỏ sắc chuyển biến, chỉ cần nó triệt để nắm giữ tam đại dòng sông, đó chính là vững vàng bước vào đỏ sắc chính thần vị trí, trở thành trong thiên hạ đệ nhất thần. Hoa Đức Tinh Quân nhìn xem Tam Hà tổng quản rời đi phương hướng trong ánh mắt lộ ra một vòng hâm mộ, hắn thân là thần linh đương nhiên có thể nhìn ra được Tam Hà tổng quản thay biến, do xanh sắc lộ sắc thành đỏ sắc bất quá là vấn đề thời gian, chỉ cần có thể thu hồi chính mình quyền hành, chém giết Hà Bá cùng Hoàng Hà thủy thần, đến lúc đó đem Tam Đại Hà Lạc đặt vào khống chế, liền xem như thành. Mặc dù trong lòng hâm mộ, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, cần biết hắn cũng không kém a. Mà lại hắn là thiên thần, không có lãnh địa, pháp giới hạn chế, nhưng là Tam Hà tổng quản không được, liền xem như thực lực mạnh hơn, một khi rời đi Tam Hà bức xạ phạm vi, một thân thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Thật sự là quá làm càn. Người tới, truyền mệnh lệnh của ta, mời các đại luyện khí sĩ đạo mạch cao thủ tề tụ chân võ sơn, thương nghị chân võ sơn đại mộ bên dưới tạo hóa sự tình. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh, đồng thời hòa giải tạo hóa vận chuyển, 90.0005 pháp lực thi triển mà ra, quét sạch toàn bộ chân võ sơn địa giới, trong chốc lát bị đánh nát ngọn núi, phá tan địa mạch giống như đảo ngược thời gian nạp tố, cái kia hủy hoại cung điện cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thần thông tốt. Lão thiên sư nhìn xem Thôi Ngư động tác trong tay, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh. Chiêu này hắn có thể làm không đến. Thôi Ngư cười cười, chút tài mọn mà thôi không đáng giá nhắc tới. Lần này Tam Hà tổng quản xuất thế, đỏ sắc cơ duyên hiển lộ, chỉ sợ là những cái kia quỷ thần cũng không ngồi yên nữa, tất nhiên sẽ tề tụ chân võ sơn, thôi không cẩn thận chân võ sơn sẽ vạn kiếp bất phục, ngươi dự định ứng phó như thế nào? Lão thiên sư một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Đợi đến những cái kia luyện khí sĩ đạo mạch cao thủ đến, tự nhiên sẽ có người thay chúng ta bày mưu tính kế. Nói dứt lời Thôi Ngư quay người trở về trong đại điện bắt đầu trùng tu thiên tiên đạo quả. Kể 1000 nói 1 vạn Thôi Ngư chỗ dựa lớn nhất hay là chính mình điều khiển thiên đạo ngũ tạng lục phủ, cùng tiếp dẫn thánh nhân thế giới trong động chi lực. Một năm sau thiên đạo lục phủ sẽ khôi phục, mà dựa theo bây giờ Hỏa Đức Tinh Quân tốc độ, căn bản là không cách nào thu tập được thỏa mãn ta điều khiển lục phủ tơ nhện, vì trấn áp lục phủ ta không thể không binh đi hiểm chiêu, chỉ cần đem Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá dụ hoặc đến, chém giết 2 vị tôn thần, Tam Hà tổng quản thuận lợi mua chuộc 2 đại dòng sông, liền có thể bù đắp tín ngưỡng lực không đủ. Thậm chí chỉ cần có thể thu hoạch Trường Giang tín ngưỡng cùng Hoàng Hà bộ phận tín ngưỡng, lại phối hợp thêm trung ương thiên đế lực lượng, cũng đủ để thỏa mãn tín ngưỡng của ta chi lực nhu cầu. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, sau đó liền nhìn Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá có thể hay không mắc câu rồi. Ta nếu là Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá, nhất định sẽ không ngồi chờ chết. Ta hiện tại cần phải làm là lợi dụng trong thiên hạ tất cả luyện khí sĩ kéo dài thời gian 1 năm, thời gian 1 năm a. Thôi Ngư âm thầm nói thầm câu. Ngay tại Thôi Ngư một lần nữa rèn luyện thiên tiên đạo quả lúc, hư không một trận hồng quang và mèo, Hỏa Đức Tinh Quân xuất hiện ở Thôi Ngư trước người, "Tôn thần, tiểu thần có việc bẩm báo." "Chuyện gì?" Thôi Ngư mở to mắt nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân. "Đại nhân, cái kia Tam Giang tổng quản là ngài sắp phong." Hỏa Đức Tinh Quân hỏi thăm câu. "Không sai." Thôi Ngư gật gật đầu, "Có vấn đề gì không?" Tam Hà tổng quản thế nhưng là đỏ sắc cấp bậc thần bị, mặc dù lúc này biểu hiện ra chỉ là xanh sắc, nhưng lại đã thanh trung mang đỏ, chỉ cần có thể nắm giữ thực quyền, thu phục Hoàng Hà cùng thiên hạ hồ nước, nhất định có thể bước vào đỏ sắc cảnh giới. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt chỉnh trọng nói. Thôi Ngư không nói tiếng nào, chỉ là một đôi mắt nhìn về phía Hỏa Đức Tinh Quân. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt thản nhiên cùng Thôi Ngư đối mặt, tiểu nhân chỉ là nhắc nhở đại nhân, một khi bước vào đỏ sắc cảnh giới, trên đời này rất nhiều ước thúc thủ đoạn đều lại không tác dụng, vạn nhất đối phương phản vệ, chỉ sợ là sẽ cho chúng ta tạo thành đại phiền toái. Ngài không bằng thừa cơ mời chào Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá, bằng vào ngài bản sự không sợ hai người không thần phục, đến lúc đó cùng Tam Hà tổng quản địa vị ngang nhau mới bảo hiểm. Hỏa Đức Tinh Quân có thể nhìn ra Tam Hà tổng quản thần vị là đỏ sắc, Thôi Ngư ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao cái kia thanh trung mang đỏ khí tượng không thể gạt được mọi người. Nhưng là đối phương đưa ra thu phục Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá đề nghị, ngoài Thôi Ngư đoán trước, là lấy trong lúc nhất thời vậy mà lộ ra thần sắc có mấy phần hoảng hốt. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Tam Giang thủy thần ân oán, Thôi Ngư hay là bác bỏ đề nghị này, mà lại hiện tại thế đạo thay đổi, hắn cũng cần một tôn đỏ sắc cao thủ tại thời khắc mấu chốt thay mình xuất thủ. Việc này ta tự nhiên có chỗ đoán quyết. Thôi Ngư cười tủm tỉm nói câu, ta ngược lại thật ra có chuyện muốn căn dặn ngươi, Tam Hà tổng quản nếu sinh ra, chỉ sợ cái kia Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá lại ngồi không yên, sẽ tiến về Chân Võ Sơn tới tìm cầu cơ duyên, mà ngươi thân là Chân Võ Sơn sơn thần, bọn hắn tất nhiên sẽ tới bái phòng ngươi. Ngươi một mực đem bọn hắn dẫn vào dưới mặt đất trong phần mộ, chuyện kế tiếp giao cho ta là được. Tôn thần muốn săn giết Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá. Hòa Đức Tinh Quân nghe vậy sững sờ. Thôi Ngư nghe vậy khẽ miệng nhếch lên, cần giữ bí mật. Hòa Đức Tinh Quân nghe vậy nhìn Thôi Ngư một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, tựa hồ lại nghĩ tới Thôi Ngư ở không gian dưới đất cái kia đánh đầu thắng đó cắt dưa chặt món ăn bộ dáng, không khỏi sợ run cả người. Trường Giang Tam Hà tổng quản thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Trường Giang bên trên, xa xa nhìn về phía cái kia Hoàng Hà, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, đánh hạ Hoàng Hà, ta sẽ trực tiếp bước vào đỏ sắc cảnh giới. Mà lại ta hiện tại thu được Tam Hà tổng quản thần bị, đối với cái kia Hoàng Hà thủy thần có thần bị áp chế, Hoàng Hà thủy thần địa bàn đã là địa bàn của ta, ta tại trong Hoàng Hà đã không còn thế yếu, cũng có thể mượn tới Hoàng Hà chi thủy trấn áp Hoàng Hà thủy thần, tước đoạt Hoàng Hà thủy thần quyền hành. Trong lòng niệm động chỉ tăng trưởng nước sông thần hóa thành một đầu khí lưu màu xanh, trong chốc lát khí văn màu xanh kia chạy khắp bố toàn bộ Trường Giang, sau đó khí văn màu xanh kia lưu lấy Trường Giang làm căn cơ, giống như mực nước một dạng hướng về Hoàng Hà xâm nhập đi qua. Trường Giang là khí lưu màu xanh, cái kia Hoàng Hà là khí lưu màu vàng nóng, lúc này cái kia khí lưu màu vàng nóng đối mặt với khí văn màu xanh kia lưu xâm nhập, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kháng liền bị đồng hóa thành khí lưu màu xanh. Mà lại khí lưu màu xanh mỗi thôn vệ một sợi khí lưu màu vàng, liền sẽ nhiều một sợi nhàn nhạt màu đỏ. Hoàng Hà chỗ sâu Hoàng Hà thủy thần nhìn xem không ngừng bị xâm nhiễm Hoàng Hà, trong ánh mắt tràn đầy vẻ âm trầm, không cần một tháng, toàn bộ Hoàng Hà đều muốn bị nó luyện hóa, ta cùng Hoàng Hà liên hệ sẽ bị nó tước đoạt rơi, chỉ để cùng Hoàng Hà mất đi cảm ứng. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng không có biện pháp. Hắn chỉ là Hoàng Hà dựng dục ra thiên địa tinh linh, mặc dù có thể mượn nhờ Hoàng Hà lực lượng gia trì bản thân, nhưng cũng chỉ là mượn dùng thôi, mà đối phương thu hoạch được thiên địa sắc phong, thậm chí trực tiếp khống chế Hoàng Hà, song phương lập tức phân cao thấp, quyền hành đã không còn muốn nói. Đây là một cái không thể nghịch quá trình, đối phương có thiên đạo sắc phong quyền hành, tại Hoàng Hà thủy mạch nắm giữ bên trên ta căn bản cũng không có thể là đối phương địch thủ. Hoàng Hà thủy thần sắc mặt tâm trầm, muốn đối kháng chỉ có thu hoạch được đồng dạng thiên đạo quyền hành. Ta còn một tháng nữa thời gian. Hoàng Hà thủy thần lạnh lùng hừ một cái, sau một khắc trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa, lại xuất hiện lúc đã đến Kính Hà. Kính Hà chính là Hà Bá hang ổ, lúc này Kính Hà đã sớm chờ đợi Hoàng Hà thủy thần, nhìn thấy Hoàng Hà thủy thần đằng sau vội vàng nói, lúc này thế nhưng là nguy rồi, nếu không thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, người ta hoặc là bỏ qua căn cơ từ đây biến thành lang thang quỷ, hoặc là chính là trực tiếp thần phục với hắn, trở thành hắn trúc thần, có lẽ có cơ hội bảo mệnh. Hừ, mơ tưởng. Chúng ta chính là cao cao tại thượng nắm giữ thiên địa pháp tắc quỷ thần, cái kia Tam Hà tổng quản trước kia bất quá là một cái chỉ là nho nhỏ hoài nước thủy thần thôi, bất quá là trong lúc vô tình được cơ duyên tạo hóa mà thôi, cũng xứng bảo ngươi ta thần phục. Hoàng Hà thủy thần cười lạnh, trong thanh âm tràn đầy cao ngạo. Thế nhưng là đối phương hiện tại thu hoạch được thiên địa chính xác, nắm giữ thiên đạo quyền hành, ngươi ta muốn phản kháng cũng làm không được a. Hà Bá bất đắc dĩ thở dài. Hắn có thể từ Chân Võ Sơn bên trên thu hoạch được thần bị, chẳng lẽ chúng ta lại không được sao? Hoàng Hà thủy thần hừ một tiếng. Hà Bá nghe vậy sững sờ, lập tức mắt sáng rực lên, cũng là lý này, chuyện cho tới bây giờ người ta chỉ có thể tiến về Chân Võ Sơn liệu một phen, nếu như có thể lấy được quá cổ thủy thần chức bị, đến lúc đó nhất định phải cái kia Tam Hà tổng quản quỳ xuống đến cho chúng ta làm nô lệ. Đi, chúng ta cái này bên trên Chân Võ Sơn đi. Hà Bá tâm tình kích động nói. Nghe nói Hà Bá lời nói, Hoàng Hà thủy thần đội vàng ngăn cả nói, Chân Võ Sơn thực lực không kém, bây giờ đối phương có phòng bị, người ta nếu là xông vào chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Chúng ta trước tiên có thể đi âm thầm bái phòng Hỏa Đức Tinh Quân, nếu có được Hỏa Đức Tinh Quân tương trợ, tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Chính là lý này. Hà Bá nhẹ gật đầu. Hai bọn họ nội tình, khí số, căn cơ đều tại nước Trường Giang Thần phía trên, không có đạo lý nước Trường Giang Thần có thể làm được sự tình, chính mình hai người không cách nào làm đến. Chân Võ Sơn bên trên Hỏa Đức Tinh Quân mới từ Thôi Ngư trong cung điện rời khỏi, trở lại nhà mình pháp giới trong thần miếu, chính suy tư Thôi Ngư mưu đồ lúc, đột nhiên hư không hơi nước thay đổi, đã thấy cái kia Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá cùng nhau xuất hiện trước người. Hòa Đức Tinh Quân đương nhiên nhận biết Hoàng Hà thủy thần cùng Hà Bá, năm đó mọi người cũng cùng đi triều bái qua Ngũ Phương Ngũ Đế, bất quá lúc kia Tam Giang thủy thần chính là giữa thiên địa cường đại thần linh, hắn bất quá là bình thường nho nhỏ quỷ dị thôi, cũng không đáng giá đối phương nhìn nhau, thậm chí cùng đối phương nói chuyện với nhau tư cách đều không có. Chúng ta gặp quá Hòa Đức Tinh Quân. Hà Bá cùng Hoàng Hà thủy thần thái độ rất đoan chính, lúc này hang ổ đều muốn không có, bọn hắn đương nhiên không dám lên mặt. Nhìn trước mắt có chút câu nệ hai tôn cường đại quỷ dị, Hỏa Đức Tinh Quân trong lúc nhất thời không khỏi bùi ngùi mãi thôi, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe mà qua, vậy mà không biết nên như thế nào mở miệng. Hai vị tôn thần chớ có đa lễ, năm đó hai vị tôn thần là thần tượng của ta, sao có thể đại lễ như vậy? Hỏa Đức Tinh Quân liền vội vàng tiến lên đem hai người nâng lên. Trước khác nay khác, thời đại thay đổi chúng ta đã trở thành thời đại đứa trẻ bị vứt bỏ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hoàng Hà thủy thần tự giễu cười một tiếng. Hỏa Đức Tinh Quân cũng là trong lòng bùi ngùi mãi thôi, trong lòng cũng không khỏi cảm thán tạo hóa trêu ngươi, đối với Thôi Ngư cũng càng thêm cảm kích mấy phần. Nếu không phải có Thôi Ngư dịu dắt, an năng có chính mình hôm nay. Xin mời hai người sau khi ngồi xuống, Hỏa Đức Tinh Quân biết mà còn hỏi, không biết hai vị tôn thần tại sao đến đây. Ai chợt nghe cái kia Hoàng Hà thủy thần thật dài thở dài, mặt mũi tràn đầy lòng chua xót nói, còn không phải là vì cái kia chính sắc mà đến. Cái kia nước Trường Giang thần thu hoạch được chính sắc trở thành Tam Hà tổng quản sau không cho phép chúng ta, ta hai người làm cho bất đắc dĩ chỉ có thể đến đây Chân Võ Sơn thử thời vận, có lẽ có thể thu được khắc thần vị cùng cái kia Tam Hà tổng quản chống lại. ta hai người nếu có thể tại đại mộ kia bên dưới thu hoạch được tạo hóa, ngày sau nhất định không dám quên hỏa thần đại ân, còn xin hỏa thần chỉ điểm một hai. Hỏa Đức Tinh Quân nghe vậy nhìn về phía Hà Bá cùng Hoàng Hà Thủy Thần, trong lòng âm thầm nói quả nhiên là chính mình muốn chết, chúng tôn thần kế sách. Hỏa Đức Tinh Quân ý niệm trong lòng lấp lóe, vô số suy nghĩ lưu chuyển qua đi, bắt đầu địa chuyện, hai vị tôn thần nếu tìm tới ta, ta đương nhiên muốn tương trợ hai người một chút sức lực, cái kia chân võ sơn hạ đại mộ ẩn chứa thiên đại tạo hóa, tiến vào bên trong sau muốn thu hoạch được cái gì toàn bằng vận khí của mình cùng cơ duyên, không có nửa điểm quy luật. Hai vị nếu tìm tới ta, ta là hai vị tôn thần giảng giải một phen chân võ sơn hạ kỳ hiểm, đến lúc đó có lẽ có thể gọi hai vị tôn thần tránh khỏi một chút hiểm cảnh, tìm kiếm thần vị càng thêm thuận lợi một chút. Hiện tại luyện khí sĩ quật khởi, chúng ta quỷ thần chính cần đồng tâm hiệp lực giúp đỡ cho nhau. Chương 1061, Lôi đỉnh thủ đoạn. Chương 1061, Lôi đỉnh thủ đoạn. Hỏa Đức Tinh Quân lời nói rất xinh đẹp, gọi người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Sau đó Hỏa Đức Tinh Quân cùng hai vị quỷ thần kể một lần dưới mặt đất trong phần mộ cái gọi là nguy hiểm đằng sau, thi triển thần thông lôi cuốn hai người bay thẳng ra ngoài, lại xuất hiện lúc đã đến chân võ sơn cổ mộ trước. Nhìn xem cái kia phong cách cổ xưa cửa đá, Hỏa Đức Tinh Quân ngón tay cửa lớn nói sau cửa đá chính là chân võ sơn cái kia có thể thu được thần vị cổ mộ, bất quá trong cổ mộ có được kỳ hiểm, một khi tiến vào bên trong sinh tử khó liệu, cho dù là chúng ta quỷ thần cũng khó có thể toàn thân trở ra, hai vị đạo huynh còn cần suy nghĩ tỉ mỉ cẩn thận, trong cổ mộ này mặc dù có đại tạo hóa, nhưng lại cũng đồng dạng có đại hung hiểm. Chúng ta hiện tại đã bị nhân uy hiếp, sắp trở thành chó nhà có tang, nơi nào còn có lựa chọn gì. Hôm nay đa tạ tôn thần ân tình, huynh đệ của ta hai người nếu có thể có thành tựu, ngày sau tất không dám quên tôn thần đại ân. Hoàng Hà Thủy Thần nói dứt lời thân hình đã bước vào trong cửa đá. Hà Bá cũng là theo sát phía sau, không nói hai lời trực tiếp đi vào theo. Nhìn xem hai tôn quỷ thần tiến vào trong cửa đá, Hỏa Đức Tinh Quân nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, trong thanh âm tràn đầy cảm khái, đáng tiếc. Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, nếu như bọn hắn có thể bỏ qua chính mình quyền hành, đi xa Thần Châu đại địa tiến về đại hoang cắt đất sừng vương cũng không khó, đáng tiếc hết lần này tới lần khác trong lòng có chấp niệm. Thôi Ngư một bộ áo trang xuất hiện ở trước cửa đá, trong thanh âm tràn đầy quẩn cú bé. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, Hỏa Đức Tinh Quân nói hai bọn họ đã tiến vào bên trong, tôn thần có thể cần ta tương trợ. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ngươi đi tiếp tục thu hoạch trung ương thiên đế lãnh thổ đi, với ta mà nói tín ngưỡng trọng yếu nhất, mặc kệ phát sinh cái gì đều quyết không thể chậm trễ ta tín ngưỡng sự tình. Vừa nói chuyện Thôi Ngư cất bước đi ra, thân hình biến mất tại sau cửa đá. Nhìn xem Thôi Ngư bóng lưng biến mất, Hỏa Đức Tinh Quân lắc đầu, tương lai không biết còn có bao nhiêu quỷ thần muốn chết tại cửa đá này sau, thật sự là đáng sợ a. Cửa đá trong không gian Hoàng Hà Thủy Thần cùng Tính Hà Thủy Thần mới xuất hiện, đập vào mi mắt chính là một mảnh ngũ thải ban lan không gian. Từ khi hôm đó khí ngũ hành quý vị, giữa thiên địa các loại kỳ hiểm, dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này ngũ tạng toàn bộ đều hóa thành đủ mọi màu sắc không gian. Chỉ là nhìn xem cái kia trống rông không gian, Hoàng Hà Thủy Thần cùng Tính Hà Thủy Thần lúc này lại trợn tròn mắt. Ngươi nói là vì sao? Lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh hư không, khắp nơi đều là ngũ sắc dáng mây, nên đi chạy đi đâu hoàn toàn không có phương hướng. Nơi này chính là trong lúc này bộ không gian. Thế nhưng là nơi đây bên trên không thấy ngày, bên dưới không kiến giải, chúng ta trôi nổi tại trong hư không, nên như thế nào tìm kiếm cơ duyên kia? Hoàng Hà Thủy Thần nói câu. Hà Bá nghe vậy cũng là lắc đầu, cũng không biết cái kia nước Trường Giang thần là như thế nào thu hoạch được thần vị sắc phong. Đang nói chuyện đống nhiên từ nơi sâu xa thiên đạo cảm ứng giáng lâm, trong hư vô một cố đại thế gia chỉ đến trên thân hai người, chỉ thấy hai người trên thân khí cơ vậy mà liên tiếp bạo tăng, một thân thực lực bắt đầu không ngừng cất cao, trong nháy mắt đột phá kim sắc bước vào thái ớt cảnh giới, hơn nữa còn tại cấp tốc leo lên. Đây là Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá cảm thụ được trên thân tăng vọt khí tức, cùng cái kia không ngừng bạo tăng thực lực, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đây là thiên đạo khí tức, đây là thiên đạo gia trì. Nơi đây lại có thiên đạo chú ý, chắc không được có thể thu được thiên địa nghiệp vị. Hoàng Hà Thủy Thần cảm thụ được trên thân không ngừng tăng vọt khí tức, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, chỉ cảm thấy chính mình đến đúng chỗ. Bên kia Hà Bá cũng là vui mừng quá đỗi, ta nghe người ta nói vô lượng kiếp hôm trước đạo thân thể bị phong ấn, vô số quỷ dị tiên tổ dùng mệnh huyết tế, hẳn là chính là nơi đây. Nơi đây phong ấn thiên đạo bản nguyên, người ta nếu là có thể có cơ hội hấp thu một sợi thiên đạo bản nguyên, luyện hóa thiên đạo bản nguyên sau chúng ta coi như triệt để tiến hóa làm viễn tổ quỷ dị, thậm chí cả có cơ hội siêu việt viễn tổ trở thành tổ thần. Năm đó đến chỗ này tế tự quỷ thần đều bị Tây Vương Mẫu giết đi, hiện tại trên đời quỷ dị tất cả đều là mới đản sinh quỷ dị ha ha, hai người các ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, lại còn muốn phản phệ thiên đạo, siêu thoát thiên đạo không chế, thật đúng là thật to gan. Đông nhiên một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, chỉ gặp Thôi Ngư hai tay cắm ở trong tay áo xuất hiện ở cách đó không xa. Là ngươi? Hà Bá liếc mắt một cái liền nhận ra Thôi Ngư, dù sao lúc trước Thôi Ngư định Hải Thần Châu xuất thế thế nhưng là dẫn tới Hà Bá ngấp nghé tới. Là ta. Thôi Ngư trong lòng niệm động, điều động ngũ tạm chi lực trấn áp xuống. Sông Tiêu Bá cùng Hoàng Hà Thủy Thần trên thân tăng vọt khí cơ bị ngũ tạng cho chấn áp lại, thậm chí lúc đầu ra chỉ ở trên thân hai người lực lượng cũng đang chậm rãi rút ra. Lục phủ cuối cùng vẫn là ở vào trạng thái phong ấn, chỗ nào so ra mà vượt đã hoàn toàn khôi phục ngũ tạng. Lúc này Thôi Ngư nắm giữ ngũ tạng lực lượng tính áp đảo chấn áp lại lục phủ lực lượng. Ngươi làm cái gì? Hà Bá cảm thụ được trên thân bị không ngừng rút ra lực lượng cường đại lập tức hoảng hồn, một đôi mắt căm tức nhìn Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Ta làm cái gì? Thôi Ngư cười cười, đưa hai vị tôn thần lên đường thôi. Thôi Ngư trong tay cốt đao rút ra, thiên ý như đao tôi động. Đồng thời nhảy lên thiên đạo chi lực ra chỉ mà đến, trong chốc lát Thôi Ngư thể nội khí cơ không ngừng cất cao, chém ra một đao ở trong hư không xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, Sau đó Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá sắc mặt kinh hoàng, muốn phản kháng nhưng lại bị trong hư vô thiên đạo ý chí chấn áp lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cốt đao xẹt qua cổ của mình, trong chốc lát chết tại chỗ. Ngươi Hoàng Hà Thủy Thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, tuyệt đối không nghĩ tới Thôi Ngư vậy mà như thế sát phạt quả quyết, trong nháy mắt liền đã muốn hai người mệnh, nửa câu nói nhảm cũng không chịu nhiều lời. Hôm nay cũng coi là xả được cơn giận. Thôi Ngư nhìn xem hai tôn quỷ thi thể của thần, đang muốn thi triển phá diệt chi lực đem nó triệt để hủy đi, nhưng ai biết sau một khắc trong hư vô một cỗ không hiểu ba động sẽ qua, hai tôn quỷ thần thân thể bị phân giải là hư vô. Thôi Ngư nhìn thấy một màn này lập tức sắc mặt của biến, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, ân, lại bị thiên đạo hấp thu. Thôi Ngư nắm giữ thiên đạo ngũ tạng, tự nhiên có thể nắm giữ thiên đạo bộ phận biến hóa, lúc này trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, hắn có thể nhìn thấy hai bộ thân thể bị hấp thu, sau đó làm dịu thiên đạo bản nguyên, đồng thời ngũ tạng bên trong điên đảo ngũ khí lúc này sắp xếp như ý tốc độ thời vận chuyển chí ít nhanh ba thành. Không thể tưởng tượng nổi a. Thiên đạo nương theo lấy ngũ tạng ngũ khí hồi phục càng lúc càng nhanh, có thể thi triển bản sự cũng càng ngày càng nhiều, lúc này vậy mà có thể ở trước mặt ta trực tiếp làm tay chân, trực tiếp ở trước mặt ta đoạt thức ăn trước miệng của tới. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, trong con mắt tràn đầy chấn kinh, mấu chốt nhất là hắn vậy mà không biết thiên đạo là như thế nào làm được, cũng không kịp ngăn cản. Thật là đáng sợ thiên đạo, là ta coi thường thiên đạo lực lượng, ngày sau không có khả năng tại thiên đạo trong thân thể giết quỷ dị, chỉ có thể ở thiên đạo trong thân thể phong ấn quỷ dị, nếu không thiên đạo ngũ hành ngũ khí sắp xếp như ý tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cái kia lục phủ cũng sắp giải trừ phong ấn. Thôi Ngư sắc mặt nghiêm túc lại. Hắn sở dĩ không cho Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá Dông dài cơ hội, chính là nghĩ đến bạn nhất thiên đạo lại thừa cơ làm ra yêu thiêu thân gì, đến lúc đó không tốt kết thúc, nhưng ai biết lại còn là phát sinh loại chuyện này. Hắn đều giết đến rất nhanh đủ quả quyết nhưng ai biết lại còn phát sinh loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Thôi Ngư đem cốt đao thu hồi, bất quá không có Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá trở ngại, Tam Hà tổng quản tiếp nhận Tam Hà quyền hành tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó thu thập mà đến tín ngưỡng lực cũng sẽ càng lúc càng nhanh, tốc độ của ta cuối cùng là phải so trước mắt thiên đạo khôi phục phải nhanh. Cẩn thận cảm ứng một phen thiên đạo thân thể biến hóa sau khi Thôi Ngư lại chợt lách người xuất hiện ở ngoài giới, cái kia Hỏa Đức Tinh Quân chưa tới kịp rời đi, nhìn thấy Thôi Ngư đi mà quay lại không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, chủ thượng còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao? Hắn tuyệt đối nghĩ không ra ngắn ngủi trong chốc lát Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá liền đã không có chút nào chống đỡ chi lực chết tại Thôi Ngư trong tay. Nhưng mà sau đó Thôi Ngư nói lời lại gọi Hỏa Đức Tinh Quân con ngươi co rụt lại, trong lòng cuốn lên kinh đảo hải lãng, Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá đã chặt đầu, sau đó ngươi một mực thu phục trung ương tiên đế thế lực, thay ta nhìn chằm chằm điểm các lộ quỷ thần, nếu là các lộ quỷ thần tìm tới ngươi, ngươi cần giúp ta ngăn chặn thời gian, cho ta tranh thủ càng nhiều cơ hội. Cái gì? Tất cả đều chết? Hỏa Đức Tinh Quân nghe vậy sững sờ, từ Thôi Ngư tiến vào bên trong độ ra, còn chưa đủ 10 hơi thở đi, liền xem như giết một cái con gà con nhỏ bịt hiện tại cũng không có đều chết hết đi. Bất quá nghĩ đến Thôi Ngư cái kia tà môn thực lực, tại thiên đạo trong không gian cắt dưa chặt đồ ăn giống như chém giết bảy đại quỷ thần, đối phương có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền giết chết cái kia hai cái thằng xui xẻo cũng liền không quá phận. Thôi Ngư đi xuống núi đi vào trưởng giáo đại điện, sau đó suy tư tương lai như thế nào kéo dài thời gian sự tình, xếp bằng ở chân võ sơn trong đại điện bắt đầu tu luyện trong mộng chứng đạo đại pháp, muốn tìm về chính mình đã từng mất đi cảnh giới. Còn cần cho Tam Hà tổng quản truyền lại tin tức, gọi hắn bung tay quá chán đi làm, chớ có trì hoãn thời gian. Thôi Ngư nghĩ tới đây, chỉ gặp nó thân thể một trận bặm mẻo, sau một khắc nước trưởng giang mặt nhiều thêm một bóng người. Thôi Ngư chân thân còn tại chân võ sơn đại điện tu hành, nhưng là một cái khác Thôi Ngư lại xuất hiện ở nước trưởng giang mặt. Nước trưởng giang trên mặt Thôi Ngư cùng chân võ sơn trong đại điện Thôi Ngư phân không kém chút nào. Trên mặt sông Thôi Ngư nâng lên hai tay, nhìn xem trong nước sông cái bóng, trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục, không hổ là trong truyền thuyết thánh nhân công pháp, vậy mà như thế huyền diệu, ta mộng cảnh này chiếu ảnh đã có thể tính được là thân ngoại hóa thân, có được ta một nửa thực lực. Tôn thần sao lại tới đây? Tam Hà tổng quản thân hình xuất hiện ở Thôi Ngư trước người, trước mắt Tam Hà tổng quản chính là nước sông ngưng tụ ra phân thân. Ta đã đem Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá chém giết, ta muốn ngươi trong thời gian một tháng triệt để nắm giữ Hoàng Hà cùng Thiên Hạ Hà Lạc quyền hành, có thể làm được. Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Chém giết? Làm sao nhanh như vậy? Tam Hà tổng quản trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, một đôi mắt sợ hãi nhìn xem Thôi Ngư, có chút sợ hãi Thôi Ngư thực lực. Bất quá Tam Hà tổng quản là cái kẻ già đời, vội vàng lấy lại tinh thần nói không cần một tháng. Tiểu thần trong vòng 7 ngày liền có thể triệt để nắm giữ Thiên Hạ Hà Lạc, nắm giữ Hoàng Hà thủy mạch, đến lúc đó tấn cấp làm trong thiên hạ vị thứ nhất đỏ sắc cảnh giới thần linh. Tốt, vậy liền 7 ngày. Thôi Ngư đạo câu, còn có, nhân gian Phật quốc chính là địa bàn của ta, ngươi bây giờ như là đã nắm giữ Thiên Hạ Hà Lạc, cái kia Phật quốc ngươi thay ta chiếu khán. Còn có cái kia Hỏa Đức Tinh Quân chính là chính chúng ta người, hiện tại đang âm thầm thôn tính trung ương thiên đế thế lực cùng quyền hành, ngươi nếu là có năng lực liền thay ta nhiều hơn chiếu khán một phen đi. Thôi Ngư nói dứt lời sau nhìn về phía Hoàng Hà thủy thần, đối với chúng ta tới nói, tiếp xuống nguyên một giữa năm, tín ngưỡng lực mới thật sự là đại sự. Ngươi cần tận tâm tận lực vì ta thu thập tín ngưỡng, nếu có lãnh đạm ta nhất định không thể tha cho ngươi. Tiểu thần tuân mệnh. Hoàng Hà thủy thần nghe vậy cung kính thi lễ đạo. Nghe nói Hoàng Hà thủy thần lời nói, Thôi Ngư hài lòng nhẹ gật đầu, chiếu ảnh trực tiếp vỡ nát, hóa thành không khí tiêu tán rơi. Tam Hà tổng quản nhìn xem Thôi Ngư chiêu thần thông này, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thận trọng, thần thông tốt. Hảo thủ đoạn a. Đúng là thần thông tốt. Bất quá hắn hiện tại vì sao gấp gáp như vậy thu nạp tín ngưỡng lực? Tam Hà tổng quản sắc mặt kinh ngạc. Bất quá mặc kệ Thôi Ngư vì cái gì, dưới mắt với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là chân chính nắm giữ Hoàng Hà quyền hành, nắm giữ Thiên Hạ Hà Lạc. Trần Võ Sơn nội Thôi Ngư Lâm vào trạng thái tu luyện, nhưng là trong thiên hạ các lộ luyện khí sĩ cũng đã âm thầm không ngừng dòng nước xiết phun trào, từng cái nhìn xem trong tay đến từ Trần Võ Sơn thư mời không nói. Thư mời rất đơn giản, chỉ có mời quân trung hướng Trần Võ Sơn, thương thảo thần vị sự tình thật đơn giản một hàng chữ. Nhưng bất luận là ai nhìn thấy hàng chữ này sau, đều sẽ trong lòng kích động không thể tự kiềm chế. Lễ Chi Nhất Mạch Lễ Thánh Nhân nhìn xem sách trong tay tin trầm mặc không nói, một bên Nhan Cử cao mày nói, thần vị sự tình can hệ trọng đại, Trần Võ Sơn không đồng nhất thẳng che giấu các loại kéo dài thời gian sao? Làm sao lại quang minh chính đại mời chúng ta tiến đến thương nghị? Còn phải hỏi sao? Nhất định là đại mộ kia xuất hiện vấn đề, hơn nữa còn là Trần Võ Sơn không cách nào giải quyết vấn đề. Lễ Thánh Nhân bất đắc dĩ nói. Lễ Thánh Nhân trong thanh âm tràn đầy suy tư, ngươi nhìn các lộ quỷ dị hiện tại rõ ràng để mắt tới Trần Võ Sơn đã lần lượt có quỷ dị xâm nhập trong phần mộ thu được tạo hóa, chỉ sợ sau đó các vị quỷ thần đợi không được trung ương thần đế đi ra liền muốn trực tiếp để tụ Trần Võ Sơn dưới chân, cùng nhau uy hiếp Trần Võ Sơn. Lương trước bọn hắn rộng mời thiên hạ các lộ cao thủ cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá cái này cũng cho chúng ta cơ hội, có thể không nên đắc tội Trần Võ Sơn liền có thể thu hoạch được tiến vào dưới mặt đất mộ huyệt tìm kiếm thần vị cơ hội. Lễ Thánh Nhân trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, ngươi lưu thủ học cùng, miễn cho bị người khác có cơ hội để lợi dụng được, ta hiện tại liền lên đường chạy tới Trần Võ Sơn. Lời nói rơi xuống, Lễ Thánh Nhân đã biến mất không thấy tung tích. Lao Sơn Chu Ngộ Năng nhìn xem sách trong tay tin, hơi nhếch khóe môi lên, Trần Võ Sơn rốt cuộc không chịu nổi sao? Thôi Ngư tiểu tử này là người thông minh, biết được xem xét thời thế biết rõ chỉ bằng vào Trần Võ Sơn một nhà thủ hộ không ở kia khối thịt mỡ lớn, thế là dứt khoát dứt bỏ một bộ phận cho thiên hạ luyện khí sĩ đạm mạch, kéo một chút minh hữu. Chu Ngộ Năng nói dứt lời nhìn về phía trong núi, trong tông môn rất nhiều lão bất tử thế nhưng là đều tuổi thọ muốn hao hết, bây giờ Trần Võ Sơn tỏ thái độ, chỉ sợ những lao gia hỏa này cả đám đều ngồi không yên. Chu Ngộ Năng nói dứt lời sau hóa thành lưu quang biến mất tại trong dãy núi, chỉ có thanh âm tại trong dãy núi quanh quẩn, gõ vang trung lớn, triệu tập chư vị trưởng lão tụ họp. Chương 1062, dây dưa chương 1062, dây dưa trong thiên hạ luyện khí sĩ có rất nhiều, nhưng chân chính có thể bước vào kim sắc đỉnh tiêm hàng ngũ nhưng cũng bất quá là 3 năm người thôi. Trần Võ Sơn bên trên lão thiên sư tính một cái, Giao Chỉ Triệu Tư Nguyệt tính một cái, Thái Bình Đạo Nam Hoa lão tiên tính một cái, Bạch Ngọc Kinh Bạch Ngọc Phúc tính một cái. Về sau tu luyện thành ngày đồng biến Chu Ngộ Năng lão tổ tính một cái. Về phần nói Lễ Thánh Nhân các loại có thể so sánh với kim sắc thánh nhân, mặc dù có được có thể so sánh kim sắc chiến lực, nhưng lại cũng không thể coi là luyện khí sĩ. Bất quá bất kể có phải hay không là luyện khí sĩ, chỉ cần là cường giả nhân tộc Thôi Ngư đều mời tới. Đối mặt với thần vị tạo hóa, vực này tương lai có thể chi phối thiên hạ đại cục tồn tại, thiên hạ các nhà cũng tất cả đều chịu đựng không nổi dụ hoặc, các nhà lao tổ nhau nhau điều động người tới Trần Võ Sơn bên trên cùng bàn đại sự. Thiên hạ luyện khí sĩ hội tụ Trần Võ Sơn, Thôi Ngư làm Trần Võ Sơn trưởng giáo, đem chư vị lao tổ toàn bộ đều nên đón nhập Trần Võ Sơn bên trên. Trước hết nhất đến là Đường Chu cùng Trương Giác, dù sao hai người cùng Thôi Ngư quen thuộc nhất, nghĩ đến trước tới dò xét một chút tin tức. Hai vị đạo hữu hồi lâu không thấy, thế nhưng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thôi Ngư đứng tại sơn môn chỗ nhìn xem Trương Giác cùng Đường Chu lên tay thi lễ. Trương Giác nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng cảm khái, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, ngươi vậy mà lắc mình biến hóa trở thành Trần Võ Sơn trưởng giáo, thật sự là hảo thủ đoạn. Cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Thôi Ngư mời hai người tiến nhập sơn môn bên trong, một đường đi vào phòng khách tòa hạ. Đường Chu cùng Thôi Ngư đúng vậy khách khí, mà là trực tiếp mở miệng hỏi thăm câu, tiểu tử ngươi hiện tại triệu tập mọi người đến Trần Võ Sơn đào móc cổ mộ kia, nghĩ đến không phải là sự tình đơn giản như vậy đi. Nghe nói lời này, Thôi Ngư cũng không có giấu giếm, bất quá là tranh thủ một ít thời gian thôi. Đường Chu biết nội tình của hắn, hắn cũng không có che lấp, trực tiếp mở miệng nói, Trần Võ Sơn hạ căn bản cũng không có cái gì thần bị, tất cả đều là ta làm ra manh lưới, bất luận Hỏa Đức Tinh Quân hay là Tam Hà Tổng Quản, đều là ta một người sắp phong. Ta cũng không gạt hai vị đạo huynh, cái này Trần Võ Sơn hạ phong ấn chính là thiên đạo thân thể. Trước đó chúng ta ngộ nhập trong đó không cẩn thận đánh vỡ phong ấn khiến cho thiên đạo sắp khôi phục, nếu không tiến hành ngăn chặn một khi thiên đạo khôi phục sẽ có hậu quả gì, hai vị hẳn là biết được. Ta lấy thần vị làm mồi nhử, bất quá là nghĩ đến đem nhân tộc cường giả mời đi lên, thay ta ngăn cản quỷ dị tập kích tôi, chỉ cần vì ta tranh thủ thời gian một năm, ta liền có thể một lần nữa phong ấn lại mặt thiên đạo thân thể. Thôi Ngư trong mắt tràn đầy thần thái, tinh quang sáng rực đạo. Đường Chu nghe vậy sắc mặt chấn động, một bên Trương Giác cũng là ánh mắt lấp lóe, đây chính là thiên đạo thân thể, trước đó mọi người ở trong đại hoang hấp thu thiên đạo một cánh tay tinh hoa, có thể nói là thu được chỗ cực tốt. Hiện tại Trần Võ Sơn hạ vậy mà xuất hiện thiên đạo thân thể, vì sao muốn một lần nữa phong ấn? Chúng ta trực tiếp xuất thủ đem luyện hóa là được, kể từ đó mới có thể đem tất cả hai hỏa ngầm đều quét dọn. Trương Giác trong ánh mắt lộ ra một vòng nóng rực. Phía dưới phong ấn chính là thiên đạo thân thể chính, bên trong có ngũ tạng lục phủ, trong đó hội tụ lực lượng, pháp tắc, căn bản cũng không phải là cánh tay kia có thể sánh ngang. Thôi Ngư trong thanh âm tràn đầy nghiêm túc. Nghe nói lời này, Trương Giác trong ánh mắt lộ ra một vòng tiếc nuối. Đường Chu kinh ngạc nói, những cái kia quỷ dị sở dĩ để mắt tới Trần Võ Sơn, cũng bất quá là vì thần vị mà thôi. Ngươi chỉ cần đánh vỡ lời đồn, Trần Võ Sơn nguy cơ tự nhiên giải trừ, không cần mời thiên hạ luyện khí sĩ đối kháng. Đường Chu nghi hoặc cũng là có lý, Thôi Ngư nếu sợ Trần Võ Sơn bị quỷ dị để mắt tới, trực tiếp đánh vỡ lời đồn là được, làm gì động tác như thế? Càng là như vậy động tác chẳng phải là càng làm người sinh ra nghi hoặc. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Lúc trước thiết hạ hoang ngôn thời điểm, hắn thật không nghĩ đến có hôm nay một màn này, mà lại trong lòng của hắn còn hạ một bản cờ lớn, đó chính là đem ngũ phương ngũ đế toàn bộ đều cho hô tiền đến, dùng ngũ vương ngũ đế thiên hạ quỷ dị tính mệnh đến thoải mái thiên đạo thân thể, khiến cho thiên đạo tiến hành đại phục tô, vì nhân tộc dẹp yên thiên hạ quỷ dị tai họa. Mà lại Thôi Ngư cảm thấy thời gian một năm chưa hẳn không có khả năng tranh thủ, trong đó mấu chốt nhất chính là Trương Giác nắm giữ lấy hoàng thiên lực lượng, áp đảo ngũ vương ngũ đế phía trên tồn tại. Nếu là Trương Giác khẳng xuất thủ, vì chính mình tranh thủ thời gian một năm không khó. Về phần nói còn lại luyện khí sĩ đạo thống, Thôi Ngư cũng bất quá là muốn ước lượng một chút các đại luyện khí sĩ đạo thống thực lực thôi, nhìn xem các đại luyện khí sĩ đạo thống có bao nhiêu nội tình. Càng sâu thêm Thôi Ngư nghĩ là có thể hay không tại nắm trong tay mình thiên đạo thân thể sau, đem tất cả luyện khí sĩ toàn bộ đều lưu tại chân võ sơn đỉnh núi, đến lúc đó Thái Bình đạo độc hưởng thiên hạ khí số, chính mình độc hưởng thiên hạ khí số, mới có thể tại trong 5000 năm hội tụ cuối cùng tạo hóa siêu thoát mà đi. Còn xin hai vị đạo huynh giúp ta. Thôi Ngư nhìn xem hai người, đội vàng thần cầu, hai vị đạo hữu nếu có thể giúp ta một chút sức lực, tương lai tại hạ nhất định hồi báo hai vị. Đường Chu cười nói, tiểu tử ngươi nếu mở miệng, ta đương nhiên không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Thôi Ngư đem ánh mắt nhìn về phía Trương Giác, đã thấy Trương Giác nghe vậy trầm ngâm nói, ta cũng có thể tương trợ đạo hữu một chút sức lực, chỉ là hiện tại Thái Bình đạo bấp bênh, chúng ta nếu có thể lấy hòa bình thủ đoạn hóa giải, hay là chớ có nổi xung đột, miễn cho bị Đại Chu triều đình có cơ hội để lợi dụng được. Thôi Ngư nghe vậy cười, đương nhiên như vậy, chỉ cần các vị đạo hữu vì ta kiểm chân thời gian một năm sau ta có thể bình định hết thảy tai họa. Đem Đường Chu cùng Trương Giác an bài tốt, Thôi Ngư đi vào chủ phong trong đại điện, đã thấy Lao Thiên Sư đã sớm đứng tại trong đại điện chờ đợi. Nhìn thấy Thôi Ngư đi vào đại điện, Lao Thiên Sư nói câu, Đường Chu cùng Trương Giác tới. Ta đã nói xong hai bọn họ có thể phối hợp chúng ta chân võ sơn hành động. Thôi Ngư trả lời câu. Lao Thiên Sư nghe vậy ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một chút, nghĩ không ra ngươi cùng Thái Bình đạo quan hệ cá nhân thâm hậu như thế. Đệ tử năm đó cùng Nam Hoa lão tiên có chút giao tình. Thôi Ngư trả lời câu, sau đó sắc mặt chỉnh trọng nói, sau đó các nhà luyện khí sĩ lao tổ tiếp đãi, có thể tất cả đều giao cho lão tổ, còn xin lão tổ giúp ta một chút sức lực. Quen thuộc Thôi Ngư người đều biết Thôi Ngư lớn bao nhiêu bản sự, nhưng là trong mắt người ngoài Thôi Ngư bất quá là chân võ sơn cái chức không đáng chú ý trưởng giáo thôi, đi tiếp đãi các nhà phòng chủ thân phận địa vị đều không ngang nhau, gọi nhân ra cảm thấy bị khinh thị xem thường, cho nên còn cần Lao Thiên Sư tự mình ra mặt. Lao Thiên Sư danh xưng luyện khí sĩ nhất mạch Định Hải Thần Châm, năm đó Nam Hoa lão tiên trước khi xuất thế, Lao Thiên Sư vẫn luôn được xưng là luyện khí sĩ người thứ nhất, đương kim luyện khí sĩ bên trong vô số tu sĩ đều là Lao Thiên Sư văn bối, do Lao Thiên Sư tự mình ra mặt cho đủ đám người mặt mũi. Lao Thiên Sư ý vị thâm trường nhìn Thôi Ngư một chút, ngươi xác định thật chỉ cần thời gian một năm sao? Chỉ cần thời gian một năm. Thôi Ngư đạo câu. Tốt. Một năm này phía ngoài kẻ ngấp nghẽ giao cho ta, một năm sau lão tổ ta nhìn ngươi thủ đoạn. Lao Thiên Sư vô vỗ Thôi Ngư bả vai, ngươi không cần thần trường, lão tổ ta trải qua vô số sóng to gió lớn, dưới mắt bất quá là sóng gió nhỏ thôi, sau đó ngươi nhìn lão tổ thủ đoạn của ta là được. Lão tổ ta tất định là ngươi làm thật xinh đẹp. Đa tạ lão tổ. Thôi Ngư cung kính thi lễ. Sau đó các phương cao thủ lần lượt đăng tràng, toàn bộ đều do Lão Thiên Sư tự mình tiếp đãi, đám người tề tụ một đường hội tụ ở chân võ sơn bên trên. Chỉ có lễ thánh nhân đến thời điểm, là do Thôi Ngư tự mình tiếp đãi. Bái kiến thánh nhân. Thôi Ngư ôm quyền thi lễ. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sẽ không phải là chân chính muốn đem cái này vô thượng tạo hóa cho chúng ta chia sẻ đi. Lễ thánh nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư cười khổ một tiếng, nơi nào có cái gì tạo hóa. Chân võ sơn hạ phong ấn một tôn đại khủng bố mới là thật. Lễ thánh nhân nghe vậy sững sờ, Thôi Ngư nói thẳng, thánh nhân đi theo ta. Thôi Ngư dẫn lễ thánh nhân đi tới địa cung cửa bảo, chỉ vào địa cung kia nói nơi này chính là địa cung kia cửa bảo, lão tổ đi vào liền biết. Lễ thánh nhân nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Thôi Ngư, sau đó cất bước đi vào trong địa cung, Thôi Ngư nhìn xem lễ thánh nhân bóng lưng theo sát phía sau. Trong lòng của hắn đã lập kế hoạch, cùng lễ thánh nhân nói một bộ phận lời nói thật. Mới tiến vào địa cung, lễ thánh nhân liền đã nhận ra không thích hợp, một đôi mắt cẩn thận nhìn trước mắt hư không, càng xem càng kinh hãi. Cái này chân võ sơn hạ phần mộ là vật sống. Lễ thánh nhân hỏi ra trong lòng nghi hoặc, chẳng những là vật sống, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thiên đạo thân thể. Thôi Ngư cười khổ nói, hiện tại thiên đạo sắp thoát khốn, mà thiên hạ quỷ dị đối với chân võ sơn lại nhìn chằm chằm, ta chân võ sơn mặc dù lợi dụng bí pháp khôi phục phong ấn, nhưng lại ngăn không được ngoại giới ngũ phương ngũ đế. Thôi Ngư lời nói nửa thật nửa giả, cho nên ngươi đem bọn ta triệu tập tới. Lễ thánh nhân nghe vậy nhìn về phía Thôi Ngư, cùng lao tổ làm giao dịch. Thôi Ngư mở miệng nói câu, ba ngày sau tất cả mọi người đến đông đủ, lão thiên sư đem mọi người triệu tập tại một chỗ, bắt đầu chủ động tự thuật hậu sơn đại mộ sự tình. Chư vị, ta chân võ sơn trong mộ lớn có thiên địa nghiệp vị sự tình đều đã nghe được tin tức đi. Triệu Tư Nguyệt mâu quang lấp lóe, sớm đã có nghe thấy. Nếu không phải kiêng kỵ chân võ sơn lão thiên sư bản sự, đám người đã sớm tới cửa. Bất quá đám người mặc dù không có chủ động đến nhà, nhưng lại cũng không đại biểu từ bỏ thần vị tạo hóa, mà là đám người biết những cái kia quỷ dị khẳng định trước hết nhất ngồi không yên. Đến lúc đó thiên hạ quỷ dị uy hiếp chân võ sơn, chính là luyện khí sĩ xương lửa ăn cướp thời điểm. Thiên hạ thần vị chính là người trong thiên hạ thần vị, tự nhiên cũng nên do thiên hạ người thu hoạch. Ta chân võ sơn không dám độc hưởng trong đó tạo hóa, muốn cùng chư vị cộng đồng chia sẻ, không biết các vị đạo hữu lấy gì dạy ta. Lão thiên sư mở miệng nói câu. Nghe nói Lao Thiên Sư vậy mà chủ động xuất ra cơ duyên, đám người mặc dù kinh hỉ nhưng lại cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, dù sao Lao Thiên Sư là người thông minh, làm sao không biết chân võ sơn một nhà ngăn không được trong thiên hạ quỷ dị. Lao Thiên Sư có được như vậy lòng dạ, quả thật chúng ta mẫu mực làm cho lòng người bên trong bội phục, bất quá nếu Lao Tổ nguyện ý xuất ra tạo hóa, chúng ta tự nhiên từ chối thì bất kính. Lễ thánh nhân lúc này cười híp mắt tiếp lời đầu. lao tổ lòng dạ gọi người khâm phục. Chu Ngộ Năng mấy người cũng bắt đầu đuốt mông ngựa. Lao Thiên Sư nghe vậy đuốt ve sợi dâu, chỉ là dưới mắt vẫn còn có cái nan đề, cái kia các phương quỷ dị đối với cái này mộ huyệt nhìn chằm chằm, chúng ta còn cần ngăn cản được những cái kia quỷ dị đằng sau, mới có thể an tâm tiến vào trong huyệt mộ tìm kiếm thần vị tạo hóa. Lao tổ có ý tứ là, có người mở miệng hỏi thăm câu, chúng ta còn cần giải quyết quỷ dị nan đề sau, mới có thể an tâm tiến vào bên trong tìm kiếm thần vị. Lao Thiên Sư đạo, quỷ dị thế lực cũng không yếu, nhất là cái kia Ngũ Phương Ngũ Đế càng là thực lực thông thiên triệt địa, liền xem như chúng ta liên thủ muốn ngăn cản cũng rất là cố hết sức. Chu Ngộ Năng lúc này mở miệng nói câu, thiên hạ quỷ dị vô số, lại thêm Tam Giang Thủy Thần đã xuất thế, chỉ sợ là chúng ta ngăn cản không nổi, liền xem như ngăn trở cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lễ Thánh Nhân sắc mặt nghiêm túc, tất cả mọi người biết, quỷ dị thế lực tuyệt đối không thể khinh thường, ai dám khinh thường quỷ dị người đó là đồ đần. Chúng ta nếu là lúc này tiến vào trong phần mộ kia tìm một chút thần vị đi ra, đến lúc đó có lẽ có càng lớn nắm chắc đối kháng những cái kia quỷ dị. Bạch Ngọc Phúc nói câu, trong ánh mắt lộ ra một vòng tâm động chi sắc. Cửa vào phần mộ đã bị cái kia Tam Hà tổng quản đánh sập, muốn thanh ly đi ra cần thời gian 1 năm. Lao Thiên Sư sắc mặt nặng nề đạo, chúng ta đều là có đại thần thông hạng người, thanh lý một vùng phế tích làm sao cần thời gian dài như vậy? Bạch Ngọc Phúc không hiểu, phế tích kia bên dưới ẩn chứa vô số hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ có quỷ dị chi lực bạo phát đi ra, là lấy thật to chậm trễ thanh lý tốc độ. Lao Thiên Sư giải thích nói, chỉ là thời gian 1 năm mà thôi, chúng ta chờ được. Trương Giác đứng ra mở miệng nói chuyện, chúng ta cũng đúng lúc có thời gian 1 năm làm tốt tiến vào địa cung chuẩn bị. Lễ Thánh Nhân nghe vậy nhìn thoáng qua Trương Giác cùng Lao Thiên Sư, tựa hồ minh bạch cái gì, thế là cũng thuận thế nói đến, thời gian 1 năm thôi, chúng ta cũng chờ nổi, không bằng trước thương thảo một chút địa cung danh ngạch phân chia thôi. Trương Giác cùng Lễ Thánh Nhân cái này hai tôn tồn tại cường đại nhất đều trực tiếp mở miệng, người còn lại mặc dù có ý kiến, nhưng lại cũng không dám phản bác, chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Sau đó chính là thương thảo như thế nào tìm kiếm cổ mộ, như thế nào phân chia lợi ích sự tình. Pháp giới bên trong 4 vị thiên đế tề tụ một đường, lúc này 4 người sắc mặt nghiêm trọng. Lúc đầu đám người còn dự định đồng loạt ra tay đánh vào chân võ sơn, bắt trước cái kia Tam Hà tổng quản, nhưng ai biết chân võ sơn vậy mà trước một bước hành động, trực tiếp người triệu tập luyện khí sĩ cùng nhau hội tụ chân võ sơn bên trên. Làm sao bây giờ? Đông Phương Thiên Đế mở miệng nói câu. Nhân tộc luyện khí sĩ mặc dù không đủ gây sợ, nhưng là tấm kia sừng có hoàng thiên tại thân, lão thiên sư trong tay còn có một thanh sắt kiếm, chúng ta lại không thể chủ quan sơ sẩy. Phương Nam Thiên Đế mở miệng. Sắt kiếm chưa hẳn không có khả năng khắc chế, nhưng là hoàng thiên lại chuyên môn áp chế chúng ta, thật sự là lớn phiền phức. Phương Bắc Thiên Đế mở miệng nói câu. Lời ấy rơi xuống 4 người vắt hết óc, nhưng lại cũng nghĩ không ra khắc chế hoàng thiên biện pháp. Cái kia Tam Hà tổng quản sắp chứng đạo đỏ sắc, chúng ta nếu là xin mời nó xuất thủ kiểm chế hoàng thiên, chúng ta có lẽ có cơ hội đạt thành mục đích. Phương Nam Thiên Đế nói chỉ cần kiềm chế lại Hoàng Thiên, những người còn lại mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng không cách nào ngăn cản chúng ta thủ đoạn. Đi, đi mời Tam Hà tổng quản. Mấy cái quỷ dị thương nghị một phen sau, hướng về Trường Giang lưu vực mà đi. Ngay tại thôn Phệ Hoàng Hà quyền hành Tam Hà tổng quản bỗng nhiên động tác ngừng một lát, cảm thụ được trong hư không truyền đến tin tức, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, tứ phương thiên đế vậy mà cùng nhau giáng lâm tìm ta. Thật là quái quá thay. Chẳng lẽ muốn tìm ta phiền phức sao? Chương 1063, nắm giữ thiên đạo lục phủ. Chương 1063, nắm giữ thiên đạo lục phủ. Tam Hà tổng quản trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, không hề nghĩ tới tứ đại thiên đế vậy mà cùng nhau giáng lâm Trường Giang địa giới. Cầu xin Tam Hà tổng quản không tiếp thấy một lần. Trường Giang thủy thần thanh âm tại mặt sông vang lên, sau một khắc sóng nước quay cuồng nước sông bổ ra, tạo thành một đầu thông đạo vốn lượn lấy nối thẳng thủy tinh cung quyết. 4 vị thần đế thấy vậy cũng không chậm trễ, bay thẳng thân thuận cung quyết mà đi, đi tới thủy tinh kia cung trước, chỉ thấy Tam Hà tổng quản đứng tại thủy tinh cung trước nên đón. Không biết 4 vị đế quân đến đây, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thất kính. Thất kính. Tam Hà tổng quản mặc dù ngoài miệng nói thất kính, nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì e ngại, hắn hiện tại chứng đạo đỏ sắc sắp đến, thân phận địa vị tại phía xa 4 vị đế quân phía trên, cũng không phải 4 vị đế quân có thể sánh ngang. Sao dám, chúng ta hôm nay có cầu mà đến, không dám làm phiền tổng quản đại giá. Phương Bắc Thiên Đế vội vàng khách khí nói câu. Lúc này 4 vị đế quân nhìn xem Tam Hà tổng quản, đều là trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Vô số suy nghĩ ở trong lòng quay cuồng, năm đó căn bản cũng không nhập mấy người tầm mắt tiểu thần, bây giờ lại trong một đêm sôi nổi mà lên trở thành áp đảo trên đầu mình cao không thể chạm đại nhân vật, loại tâm tình này quả thực là khó mà nói hết. Tam Hà tổng quản đem 3 người dẫn vào trong thủy tinh cung tọa lạc, sau đó mới mở miệng nói, 4 vị tôn thần hôm nay tề tụ ta trong thủy tinh cung, không biết có chuyện gì quan trọng. Chúng ta hôm nay đến đây vì cái kia chân võ sơn thượng thần vị chỉ là, cái kia chân võ sơn bên trên thần vị liên quan đến trọng đại, nếu là bị nhân loại một mực đem năm lấy, ngày sau chúng ta quỷ dị há còn có nó thân chi địa. Chúng ta nguyện ý để cử tôn thần là lãnh tụ, quản lý chung chúng ta quỷ thần đánh hạ chân võ sơn, vì ta quỷ thần tranh thủ một chút hy vọng sống. Đông Phương Thiên Đế nói câu. Ân. Nghe nói Đông Phương Thiên Đế lời nói, Tam Hà tổng quản sững sờ, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó tựa hồ lâm vào chần chờ. Mắt thấy Tam Hà tổng quản tả hữu chập chân bất định, một bên Vương Tây Thiên Đế nói không phải các hạ rời núi không có khả năng đánh hạ chân võ sơn, vì bọn ta quỷ dị mở một con đường sống. Không sai, các hạ trên người bây giờ hội tụ ta quỷ dị bộ tộc thiên đại khí số, chính là ta quỷ dị bộ tộc đệ nhất cao thủ. Các hạ nếu không xuất thủ chỉ sợ ta quỷ dị bộ tộc sẽ biến mất ở trong thiên địa đoạn tuyệt cuối cùng khí số. Phương Nam Thiên Đế cũng liền đội vàng đi theo đạo. 4 vị đế quân không ngừng thổi phồng Tam Hà tổng quản, đã thấy Tam Hà tổng quản hơi chút chần chờ, sau đó mới nói nếu muốn ta xuất lĩnh quỷ dị bộ tộc đánh vào chân võ sơn cũng là không sao, chỉ là vẫn còn cần chờ thời gian một năm, chờ ta hoàn toàn tiêu hóa Hoàng Hà cùng Kính Hà quyền hành, đến lúc đó tu chỉ đến trạng thái đỉnh phong mới có thể. Trần Võ Sơn bên trên không đơn giản, cao thủ nhân tộc cũng không đơn giản, còn có ngày trấn áp khí số, ta nếu là không tu chỉ đến trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ đối mặt quái vật kia dũng khí đều không có. Thôi Ngư nói muốn thời gian một năm đến chuẩn bị, Tam Hà tổng quản nhìn xem thỉnh cầu chính mình rời núi ba vị đế quân, đột nhiên trong lòng liền có chủ ý, sao không làm bộ đáp ứng mấy người, sau đó đến lúc đó mình tại âm thầm mưu đồ một phen đâu. Thời gian một năm đối với những này sống 5-6 ngàn năm lão gia hỏa tới nói không hề dài, bốn vị đế quân âm thầm liếc nhau, nhìn xem tựa hồ bị mấy người các loại thổi phồng mê hoa mắt Tam Hà tổng quản, trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, sau đó gật đầu đáp ứng. Trần Võ Sơn bên trên hiện tại hội tụ nhân loại luyện khí sĩ cao thủ, còn có Thái Bình đạo Hoàng Thiên tọa chấn, bốn vị đế quân lại không muốn đi cùng Hoàng Thiên cùng chết, lúc này xin mời Tam Hà tổng quản xuất quan cùng cái kia Hoàng Thiên cùng chết, nhất giả gọi cả hai liều cái lưỡng bại câu thương, tốt nhất là mượn nhờ Hoàng Thiên tay đem Tam Hà tổng quản giết chết, vậy đơn giản là không còn gì tốt hơn. Quỷ thần giới không cần đỏ sắc như bức như vậy tồn tại, bốn vị đế quân càng không cần có người ngự trị ở bên trên chính mình. Trần Võ Sơn bên trên Thôi Ngư ở sau núi ngồi xuống tu hành, hắn cùng Lễ Thánh Nhân, Trương Giác làm xong giao dịch sau, tại tăng thêm lão thiên sư phối hợp, luyện khí sĩ tam đại đỉnh núi đều gật đầu đồng ý, vì chính mình kéo dài thời gian một năm cũng không khó. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc, đột nhiên hư không một đạo tin tức chuyển tới, sau đó Thôi Ngư tiếp nhận phủ chiếu sau sững sờ, Tam Hà tổng quản làm tốt lắm. Lúc đầu chỉ là muốn gọi hắn thay ta thu thập tín ngưỡng, chưa từng nghĩ lại còn có ngoại ý muốn thu hoạch. Thời gian một năm ổn thỏa. Tại một đoạn thời khắc toàn bộ thiên hạ đều tựa hồ yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người trong bóng tối tích góp lực lượng. Trong nháy mắt vội vàng 8 tháng một ngày này, Thôi Ngư từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, trải qua mấy trăm lần trong ngọc luân hồi, Thôi Ngư đối với trong ngọc luân hồi đại pháp càng thêm thuần thục, nắm giữ càng thêm tinh diệu. Trên thực tế ta chỉ dùng 8 tháng liền hoàn thành tín ngưỡng thu thập. Tam Hà tổng quản bỏ bao nhiêu công sức, chỉ ít thay ta cống hiến 4 thành tín ngưỡng, lại phối hợp thêm trung ương thiên đế giới chướng cung cấp tín ngưỡng lực, ta rốt cục hội tụ đầy đủ tín ngưỡng. Thôi Ngư trong lòng niệm động thân hình biến mất tại trong cung điện, lại xuất hiện lúc đã đến chân Võ Sơn hạ phần mộ trước đại môn, sau đó cất bước tiến nhập chân Võ Sơn đại môn dưới mặt đất bên trong, tiến nhập Thiên Đạo Đan Điền khí hải. Xuất gia đã sớm chuẩn bị xong tơ nhện, Thôi Ngư tạo vật pháp tắc vật chuyển, đại thừa Phật giáo bên trong tín ngưỡng lực không ngừng sôi trào, sau một khắc một cây bóng ánh sáng long lanh tơ nhện được tạo nên đi ra. Sau đó Thôi Ngư thần lực vận chuyển không ngừng, chỉ gặp hư vô chi trùng từng đạo tơ nhện không ngừng được tạo nên đi ra, không bao lâu Thôi Ngư trong tay 9 cái bóng ánh sáng long lanh tơ nhện lấp lóe. Thôi Ngư cẩn thận từng ly từng tí đem 9 cái tơ nhện xoa thành một cây, mà Thiên Đạo Lục phủ tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, vậy mà khí cơ bộc phát trùng trùng điệp điệp hướng về Thôi Ngư chấn đè ép xuống, nhưng ai biết Thôi Ngư thôi động Thiên Đạo Ngũ Tạng chi khí hộ thể, đem chính mình quanh thân không gian một mực bảo vệ lấy, mặc cho Lục phủ điều động khí cơ chấn áp hướng mình, nhưng lại không làm gì được Thôi Ngư hộ thể Ngũ Tạng chi khí mảy may. Trung quy là ta nhanh một bước, là ta thắng. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía giữa thiên địa chập trùng khủng bố khí cơ, trong ánh mắt lộ ra một nụ cười đắc ý, mặc dù Thiên Đạo thân thể thu nạp quỷ thần tế tự, khôi phục tốc độ tăng tốc, nhưng cuối cùng vẫn là Thôi Ngư càng nhanh một bước. Sau một khắc Thôi Ngư con ngón đúng ra, chỉ gặp tơ nhện kia kéo dài vô hạn, trực tiếp rơi vào trên trái tim, sau đó thuận ngũ tạng là liên hệ mối quan hệ, hướng về từ nơi sâu xa lục phủ xâm nhập mà đi. Ngũ tạng lục phủ vốn chính là một thể, Thôi Ngư dùng tơ nhện dính kết ngũ tạng cùng dùng tơ nhện dính kết lục phủ kỳ thật không cũng không khác biệt gì. Mười hơi thở ngày kia đạo khí trong biển gió êm sóng lặng, hết thể đều bình ổn lại, Thôi Ngư khẽ miệng nhếch lên lộ ra một tia đắc ý, đoán đúng. Lục phủ mặc dù so ngũ tạng nhiều một cái khí quan, nhưng hắn tơ nhện đúng là đem Thiên Đạo Lục phủ cho khống chế. Hai cây tơ nhện liên hợp cùng một chỗ, vậy thì không phải là một cộng một nhị đẳng tại hai. Đơn thuần một cây tơ nhện là điều khiển không được lục phủ, nhưng khi ta hai cây tơ nhện liên hợp cùng một chỗ thời điểm, một cộng một bằng ba. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một tia đắc ý, hắn đúng là nên được ý, đây chính là Thiên Đạo một nửa thân thể a. Hoàn toàn bị hắn cho nắm giữ, đây là bao lớn tạo hóa. Cái kia loạn hồn yêu vương điều khiển một cái thanh thiên liền đã có vô địch tư thái, ta hiện tại nắm giữ Thiên Đạo một nửa thân thể, uy năng lẽ ra tại phía xa trên Thiên Đạo. Thôi Ngư cảm ứng đến Thiên Đạo thân thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Hai chân không có, cánh tay cũng mất giáo, cổ trở lên cũng mất giáo, này Thiên Đạo bị người trẻ thành nhân côn treo ở nơi này, thật là thật thê thảm a. Thôi Ngư âm thầm cảm khái, mấu chốt nhất là ngũ tạng ngũ khí điên đảo, lục phủ chi khí không có khả năng quý vị, khó trách sẽ bị trấn áp ở chỗ này. Thôi Ngư lúc này ở vào Thiên Đạo thị giác, đem Thiên Đạo thân thể hoàn toàn nắm giữ. Thật nặng a. Mấu chốt nhất là, ngực vì cái gì nặng như vậy? Thôi Ngư lúc này chân linh tiến vào Thiên Đạo trong thân thể, trước tiên liền đã nhận ra không thích hợp, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ đè ép một khối đá lớn, gọi hắn không cách nào động đậy, thể nội bản nguyên cũng bị nguồn lực lượng cường đại kia cho chấn áp lại, gọi hắn trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Đó là vật gì? Thôi Ngư nhục thân mở mắt ra, sau một khắc thân thể lóe lên, bị Thiên Đạo chi lực nắm kéo xuyên qua tầng tầng hư không đi tới cái kia bị đè nén chỗ, sau đó thấy được một cái quen thuộc vật, Bị Ngạn Thiên Chu. Bị Ngạn Thiên Chu đặt ở trước ngực, khó trách đem Thiên Đạo ép tới không thể động đậy, Thiên Đạo thể nội ngũ tạng ngũ khí chậm chạp không có khả năng quý vị, cái này Bị Ngạn Thiên Chu cũng chiếm cứ yếu tố rất lớn. Thôi Ngư âm thầm thì thầm một tiếng. Thôi Ngư thân hình lóe lên, lại xuất hiện lúc đã đến Bị Ngạn Thiên Chu trước, nhìn xem cái kia không biết giới hạn Bị Ngạn Thiên Chu, trong ánh mắt lộ ra một vòng tâm động, ta hiện tại nắm giữ Bị Ngạn Thiên Chu nguồn năng lượng, nắm giữ Bị Ngạn Thiên Chu hệ tâm, tương đương nắm giữ Bị Ngạn Thiên Chu bộ vị mấu chốt, nếu là có thể đem cái này bộ kiện Bị Ngạn Thiên Chu cho luyện hóa, chắp vá ra hoàn chỉnh Bị Ngạn Thiên Chu, ta sợ là có thể nắm giữ một kiện có thể so sánh Hỗn Độn Chí Bảo Thần. Khí. Thôi Ngư nhìn trước mắt bị Ngạn Thiên Chu, trước người bị Ngạn Thiên Chu chỉ có thể coi là làm là thân thuyền, còn thiếu khuyết đầu thuyền cùng đuôi thuyền. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền không biết lại trấn áp ở nơi nào. Thôi Ngư trong lòng lấp lóe qua một đạo suy nghĩ. Bất quá dưới mắt muốn làm hay là trước đem bị Ngạn Thiên Chu thân thuyền cho dịch chuyển khỏi, đem của ta Thiên Đạo nhục thân đem thả đi ra. Thôi Ngư vây quanh bị Ngạn Thiên Chu dò xét, lớn như vậy bị Ngạn Thiên Chu chỉ sợ không tốt tế luyện, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tế luyện thành công. Thôi Ngư trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, vô số suy nghĩ lấp lóe, một cái ý nghĩ ở trong lòng bốc lên, bằng không đem trong Hỗn Độn Thiên Đạo đầu phong xuất, đến lúc đó ta bộ hóa thân kia mượn nhờ Thông Thiên Thánh Nhân mệnh cách đem bị Ngạn Thiên Chu cho đẩy ra, mà Thiên Đạo đầu tất nhiên sẽ đến tìm kiếm nhục thân của mình, một khi Thiên Đạo đầu cùng nhục thân dung hợp, ta có phải hay không có cơ hội đem Thiên Đạo đầu cũng một đạo nắm giữ. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng tâm động, có vẻ như ý nghĩ này rất có thể à, không phải liền là một cây tơ nện sao? Dù tại Thiên Đạo trên thân đều đáng giá a. Thôi Ngư âm thầm bên trong nói thầm câu. Bất quá trước đó còn cần tương trợ Thiên Đạo chữa trị thân thể bài trừ phong ấn, gọi Thiên Đạo thân thể bên trong điên đảo ngũ tạng ngũ khí quý vị, đem cái kia lục phủ bên trong tinh túy sắp xếp như ý đứng lên. Thôi Ngư nhìn lấy thiên địa ở giữa rối loạn ngũ thải chi khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư. Bất quá Thiên Đạo tinh khí cỡ nào khổng lồ, chỉ bằng vào ta một người vận chuyển lời nói, sợ là không biết được muốn ngày tháng năm nào, biện pháp nhanh nhất hay là lợi dụng trong thiên hạ các lộ quỷ dị huyết dịch đến tế tự thiên đạo thu nạp huyết dịch sau khôi phục tốc độ cũng sẽ tăng tốc. Thôi Ngư trong đầu suy nghĩ lấp lóe. Mạch suy nghĩ định ra chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, trực tiếp dựa theo kế hoạch xuất thủ là được. Trước đem Thiên Đạo thân thể bên trong ngũ tạng ngũ khí sắp xếp như ý, sau đó tại huyết tế thiên hạ quỷ dị khôi phục Thiên Đạo ngũ tạng lục phủ thâm hụt, sau đó lại dụ dỗ Thiên Đạo đầu lâu quý vị, sau đó đi ra Chân Võ Sơn quét ngang thiên hạ, quả thực là hoàn mỹ. Thôi Ngư thân hình lóe lên xuất hiện ở Chân Võ Sơn bên trên, lúc này Chân Võ Sơn bầu không khí một mảnh nghiêm túc, các nhà lao tổ đều tại Chân Võ Sơn bên trên tiềm tu, chờ đợi Chân Võ Sơn hạ phần mộ mở ra tin tức. Không đơn giản lễ thánh nhân tại Chân Võ Sơn, liền ngay cả Đường Chu cùng Trương Giác cũng tại Chân Võ Sơn chờ đợi tin tức. Còn lại các nhà lão tổ cũng đang đợi lấy tin tức. Thôi Ngư trước hết nhất đi tới Đường Chu cùng Trương Giác tu hành chỗ, đã thấy hai người ngay tại đánh cờ, nhìn thấy Thôi Ngư đến sau trong ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc, cái này 8 tháng đến Thôi Ngư vẫn luôn đang ngồi luyện khí lĩnh hội trong động chứng đạo đại pháp, làm sao lại đông nhiên đi ra gặp mặt. Nhìn xem xuất hiện Thôi Ngư, trong lòng hai người lập tức có phỏng đoán, nhất định là Thôi Ngư có sự tình, cho nên mới sẽ hiện thân gặp mặt. Hai vị đạo trưởng ngược lại là thật nhàn nhã đi chơi. Thôi Ngư cười híp mắt đi tới gần, không chút khách khí tại bàn cờ trước. Có sự tình tốt. Đường Chu nhất ánh mắt nhìn về phía Thôi Ngư mở miệng hỏi thăm câu. Chuyện tốt to lớn, tam mưu đồ đã hoàn thành, hai vị có thể rời đi. Nói đến đây Thôi Ngư từ trong tay áo móc ra một trương quyển trục, đưa cho Trương Giác, đây là Lôi Thần vị trí, cũng coi là vì ngươi ước chiến đại chu tăng thêm một phần thắng năm chắc. Thương Thiên đã già rồi, Hoàng Thiên vừa mới sinh ra, cho ta thời gian nhất định có thể siêu việt Thương Thiên, đem Thương Thiên nuốt chửng lấy rơi, đáng tiếc thiên hạ các lộ chư hầu thúc phải gấp, bọn hắn căn bản cũng không muốn cho ta cơ hội trưởng thành. Trương Giác u thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa nói tiếp nhận quyển trục, cười khổ nói, ta nhật sau nếu là gặp bất chắc, còn xin hai vị đem thi thể của ta chôn ở Lượng Giới Sơn, ta ngược lại thật ra cảm thấy Lượng Giới Sơn phong cảnh không sai, trách tốt đâu. Ngươi bây giờ từ bỏ còn kịp. Thôi Ngư quên câu. Không còn kịp rồi. Một núi không thể chứa hai hổ, Thương Thiên cùng Hoàng Thiên tất có một trận chiến, ta nếu là lùi bước, Hoàng Thiên cái thứ nhất không đáp ứng. Trương Giác cười khổ nói, Hoàng Thiên đã thôn phệ Thiên Đạo bản nguyên, phá vỡ Thiên Đạo gông cùm xiềng xích, dã tâm bừng bừng muốn trở thành mới Thiên Đạo, làm sao lại cho phép ta lùi bước đâu? Thôi Ngư nghe vậy trầm mặc, hắn cũng vô pháp khuyên Trương Giác, bởi vì từ tiếp nhận Thái Bình Đạo, nắm giữ miếng Ngọc Thiên Thư một khắc kia trở đi, mệnh số của hắn liền đã chú định. Đi. Trương Giác nói dứt lời sau đứng người lên nhẹ lướt đi, trong thanh âm không nói ra được thoải mái cùng phong khoáng. Nhìn xem Trương Giác đi xa bóng lưng, Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía Đường Chu, ngươi làm sao không đi? Ta cùng hắn không phải người một đường, hắn bị Hoàng Thiên ràng buộc, nhưng là ta nhưng không có. Bất quá ta cũng phải cùng ngươi cáo biệt, từ biệt này không biết còn có hay không cơ hội gặp lại. Đường Chu nhìn xem Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy cảm khái. Ân. Ngươi có ý tứ gì? Thôi Ngư nghe nói Đường Chu lời nói, đã nhận ra Đường Chu trong lời nói có mấy phần không thích hợp, vội vàng mở miệng hỏi thăm câu. Ta muốn rời khỏi đại thiên thế giới, ta chân thân đã tu luyện tới cực điểm, tại đại thiên thế giới bên trong lại không tăng thêm, chỉ có tiến về hỗn độn mới có cơ hội đột phá. Đường Chu nói câu.